Chương 01, huyết nguyệt gia. Yêu tinh hiện. Linh Vũ lục địa, Kinh Châu, núi Võ Đang. Sắc trời đã tối, gió núi lạnh thấu xương. Một cái 16 tuổi thiếu niên, ngồi một mình ở đỉnh núi, đang luyện võ, bên người là một đầu địa chủ gia đại thanh niên, cho thấy là một cái chăn châu lang, một bên chăn châu, một bên đang luyện võ. Núi Võ Đang chính là thiên hạ tiên sơn một trong, võ phong cực thịnh, vô luận ngư tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, không phân lão hấu phụ nữ hài đồng, đều biết võ đương trường quyền. Tu luyện có thành tựu, mặc dù tu linh vô vọng, lại đủ cường thân kiện thể, khỏe mạnh trăm năm. Thiếu niên Võ Đang trường quyền, một chiêu một thức, cũng không chịu cầu thả, đâu ra đấy đánh xuống, đã cả người mồ hôi đầm địa. Thiếu niên thu quyền, kiểm tra một phen. Mẫu thân bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Ta nhất định phải trị tốt mẫu thân bệnh. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía nơi xa giữa trời chiều núi Võ Đang. Núi Võ Đang, vắt ngang và dặm, chính là Linh Vũ lục địa tiếng tăm lừng lẫy tu linh chi địa. Cương giả tuyệt thế, chân vũ đế tôn Trương Tam Phong, tại núi Võ Đang phá quan đốn ngộ, thành tựu linh thần cảnh cường giả, cũng sáng lập lãnh tụ quần luân Võ Đang một phái. Tu linh, mục đích cuối cùng là siêu thoát lục thể, trở thành cao cao tại thượng thần linh. Nghe nói, những thần linh này có thể ba ngày phi thăng, trường sinh bất lão, không gì làm không được. Nghe đại phu nói, mẫu thân đã bệnh nguy kịch, nhân gian châm thạch canh tể đã mất hiệu. Chỉ có tu linh trong môn phái linh dược, có lẽ có thể cứu. Thiếu niên ánh mắt kiên định. Ngày mai chính là tu linh môn phái mỗi 3 năm một lần phá núi thu đồ đệ ngày. Trên núi tiên nhân môn sẽ hạ sơn, phân phó 10 dặm 8 thôn quê, chọn lựa 16 tuổi thiếu niên lên núi làm đồ đệ. Thiếu niên ánh mắt bên trong chớp động chờ mong ánh mắt, ngày mai phá núi tuyển đồ, chính là làm mẫu thân sinh cơ duy nhất. 10 năm qua, ta khổ luyện chuẩn bị, nhất định phải đi thử một lần. Lập tức, hắn tự giễu cười một tiếng, nhưng cùng Văn Phu Vũ, mẫu thân bệnh lâu, trong nhà không có tiền, mời không nổi sư phó, chỉ có thể lập đi lặp lại khổ luyện cái này võ đang trường quyền. Trong thôn Trầm đại thiếu gia lại là danh sư, lại là linh dược, cũng muốn tại lần này dự thi, chỉ sợ ta cơ hội xa vời. Thiếu niên trong mắt lóe lên một tia thống khổ và bất đắc dĩ. Vận mệnh nhiều như vậy gian, chỉ dạy người thở dài một tiếng. Đại Thanh Nhu ngẩng đầu, hướng thiếu niên một tiếng rầu rĩ gọi. Thiếu niên cười nói, đại thanh ngươi lại ăn nhiều một chút, ta lại đánh một bộ liền xuống núi. Nhưng đại thanh có chút kinh hoàng, đứng lên. Thiếu niên quay đầu tứ phương. Ừm. Sắc trời làm sao đột nhiên âm trầm xuống? Vốn là dáng vẻ nặng nề sắc trời, trong nháy mắt đen như mực. Duy chỉ có phía tây, lại choáng nhiễm như máu. Vạn lại câu tính bên trong, một vòng huyết hồng sắc mặt trăng từ từ nhảy lên. Huyết nguyệt hiện. Thiếu niên kinh hô lên. Người thế hệ trước truyền ngôn, huyết nguyệt hiện, thiên thai biến. Yêu tinh ra, thiên hạ loạn. Trăm năm trước đó, huyết nguyệt hiện thế, thiên thai liên tục, yêu tinh nhóm tứ ngược nhân gian, đổ sát bách tính, chế tạo huyết tinh yêu tà nghi thức, triệu hoán dẫn đạo yêu tộc đại quân, tại Linh Vũ lục địa các xuất hiện. Linh Vũ lục địa lâm vào một mảnh gió tanh mưa máu, nhân loại suýt nữa diệt vong, xưng là thiên khải thai hương. Nhờ có phái võ đang Trương Tam Phong người thật mang nhân tộc anh hào, liều chết giết vào yêu giới. Còn tại lượng giới biên giới thiết trí 108 đạo phong ấn kết giới, phòng ngừa yêu tộc lần nữa xâm nhập. Trương chân nhân đám nhân tộc anh hảo, một đi không trở lại. Có người nói huyết nguyệt là yêu tinh xuyên qua lượng giới ở giữa phong ấn chi địa, tiến về nhân gian thông đạo, cũng có người nói huyết nguyệt là yêu tộc các đại năng thôi động yêu pháp, va chạm phong ấn dấu hiệu, còn có người nói huyết nguyệt có thể làm cho tiềm phục tại thế giới loài người bên trong yêu tinh yêu huyết sôi trào, yêu lực tăng gấp bội. Tóm lại, huyết nguyệt bị truyền đi thật là kỳ diệu, chính là trăm năm qua thứ nhất điều giữ. Cái kia huyết nguyệt màu sắc, như máu tươi nhuộm dần, đỏ yêu dị. Trầm Nghị nhìn lấy từ đáy lòng hốt hoảng phát lạnh. Giá bỏ trời thấp cây, núi cao tháng người thân thiết. Lớn như vậy núi Võ Đang đỉnh, Trầm Nghị một mình giữa trời đối nguyệt, cái kia huyết nguyệt trong mắt hắn, phảng phất gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Không tốt. Thiếu niên vội vàng lôi kéo Đại Thanh Nhu, muốn trốn xuống dưới núi, mặc kệ cái này truyền ngôn là thật là giả, cái này huyết hồng sắc mặt trăng đều quá khiến người ta run sợ. Nhưng có lẽ là bị dọa phát sợ, Đại Thanh Nhu rầu rĩ trực hiếu, quỳ trên mặt đất làm sao cũng không chịu đi. Thiếu niên gấp đầu đầy mồ hôi, đang không làm sao được ở giữa, thiếu niên đột nhiên nghe được một tiếng rít, đang từ xa mà đến gần, hướng nơi này chạy tới. Cái này tiếng rít, phảng phất từ cửu u trong thâm nguyên truyền ra quỷ ngủ câm phong, lại phảng phất thê lương yêu ma lệ quỷ tại mộ hoang dã mộ bên trong than nhẹ, để cho người ta từ cốt tủy chốt sâu, bay lên dùng mình hạ khí, toàn thân tóc gáy đều phải đứng đấy. Thiếu niên lại cũng không lo được, tại đại thanh cái mông bên trên hung hăng một cước, đem đầu này đại thanh lưu đá tỉnh, đại thanh chạy như điên. Thiếu niên trở mình một cái chui vào bên cạnh một chỗ ẩn nấp núi đá trong bụi cây. Phong thanh ngượng nghịu, mấy bóng người đã đến đỉnh núi, không biết là người hay quỷ. Mấy người không rên một tiếng không nghe thấy, không khí giống như ngưng trệ. Thiếu niên nín hơi ngưng khí, không dám thở mạnh một ngụm, sợ bị bọn giá hỏa này phát hiện. Huyết nguyệt hiện vốn là cực hỏng bét hai ách hiện ra, những người này tiêu rắn quỷ quái, yêu âm thanh sói đi, nói không rõ đến cùng là lai lịch gì, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chừng thời gian đốt một nén hương, có nhân tài khạc khạc cười nói, huyết công tử, ta cùng lão hoàng, già huệ đã nhìn chằm chằm ngươi mấy tháng. Mặc dù ngươi xảo trá đa trí, nhiều lần đào thoát, nhưng lần này là có chạy đằng trời. Thanh âm này không nói ra được rắn xà hạt bọ cạp, để cho người ta nghe trong lòng phiền muộn không thôi. Thiếu niên nhịn không được hiếu kỳ, đẩy ra trước mắt bụi cỏ, trộm mắt nhìn đi. Đây là bốn cái không biết là người hay quỷ đồ vật, ba cái xúm lại một cái, ngay tại huyết nguyệt hạ giằng co. Một cái diện mục ngốc gỗ, cứng nhắc như cây khô láo giả, một cái trương đầu chuột não, sắc mặt cơ vàng, con mắt bên ngoài lật đầu chọc nam nhân, một cái một thân hắc bào nam tử, tại khắc khắc mà cười, lời mới vừa nói liền là hắn. Cái kia huyết công tử, một thân phong lưu nho nhã áo dài, mặt như bạch ngọc, mắt nhược hàn tinh, quan mang giống như một tia bất loạn, trong tay một thanh đệ tử hư phiến, có chút vỗ. Huyết công tử đa tình trong mắt mỉm cười, tựa hồ cũng không đem trước mắt ba người để ở trong mắt. Một thân phẩm nho nhã, phong lưu phóng khoáng, hoàn toàn giống nhẹ nhàng trọc thế giai công tử, nơi nào có nửa điểm yêu nghiệt chi phong. Ngược lại là thiếu niên nhìn trộm nhìn hắn lúc, hắn phảng phất có phát giác, mắt sáng lên, có chút hăng hái nhìn thoáng qua trong bụi cỏ thiếu niên. Thiếu niên cùng ánh mắt của hắn trên không trùng gặp nhau. Thiếu niên trong lòng run lên. Chỉ có cùng cái này huyết công tử đối mặt lúc, mới phát hiện vị này phong lưu nho nhã công tử ca, tại huyết nguyệt chiếu rọi xuống, lại là màu đỏ huyết mâu. Cái kia huyết mâu ôn nhu đa tình chớp động ở giữa, ẩn ẩn có một tia kim sắc yêu dị quan mang, ở trong đó mở mịt lưu động. Liên la cái nhìn này, thiếu niên như bị sét đánh, tâm như nện búa, vậy mà không thể động đậy. Định thân yêu thuật, nguy rồi. Thiếu niên trong lòng sợ hãi, bất kể như thế nào dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì. Cái này huyết công tử đã phát hiện chính mình, lại cũng không buông tha. Thiếu niên trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có chờ đợi cái này ba cái quái nhân có thể đem huyết công tử xử lý, mình mới có kế thoát thân. Sắc mặt cơ vàng đầu chọc nam nhân lộ ra một ngụm răng vàng khẽ, âm trầm nói: "Huyết công tử, chúng ta cũng biết ngươi năm gần đây liên sát mấy cái yêu tình, xông ra thật lớn thanh danh. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta những ngày yêu tình, thân bất do kỷ, tại cái này huyết nguyệt chi dạng, chỉ có chém giết lẫn nhau thôn phệ, mới có một đầu sinh lộ. Muốn trách thì trách ngươi tên tuổi quá vang dội, yêu tình phái phiến lại quá thèm người ba hắc, ngươi muốn tức thời, chính mình phun ra yêu tình đan, để lão hoàng luyện hóa như thế nào? Bao ngươi không chết." Huyết công tử không đáng mỉm cười một cái, mỉm cười không nói, chỉ là có chút hăng hái nhìn lấy trong bụi cỏ liều mạng muốn động, lại không thể động đậy thiếu niên, phảng phất tại nhìn con kiến lên cây, xẻ nhà xây tổ, huyết đồng trung kim sắc yêu quang không có chút nào vẻ thương hại. Nhìn thấy huyết công tử đối với chính mình ba người không để ý, hắc bào nam tử kia một trận tức giận: "Huyết công tử, đừng tưởng rằng ngươi yêu tinh chi lực thiên phú dị bẩm, liền có thể ăn chắc tất cả yêu tinh. Tối nay ba chúng ta đối một, lại có yêu huyết sôi trào cảm ứng, ngươi số kiếp đã định. Lão hoàng, gia huệ, làm thịt tiểu tử này, chúng ta mỗi người yêu lực chí ít tăng nhất tinh, lên." Lão hoàng, gia huệ liếc nhau, cũng kích động. Bá một tiếng, huyết công tử tiêu tương phiến triển khai, tiêu sái tự nhiên, cười nhạt một tiếng, từ từ nói: "Ba vị lao tiền bối, tất cả mọi người là yêu tinh, kế thừa yêu tôn một phần nhỏ yêu có thể, tương hô giết chóc, mạnh được yếu thua chính là mệnh số định số. Liên tiếp 3 tháng đêm trăng rằm, tại hạ liên sắt mang nuốt 3 tên yêu tướng, thấp nhất đều là tam tinh yêu tướng, cây to đón gió, thành mục tiêu công kích. Bất quá, ta cái này yêu tinh dị năng, chỉ có thể bị một người thôn phệ, các ngươi ba vị thương lượng xong ai nuốt không có?" Hắn khoan thai nói xong, mở ra cây quạt, liếc nhìn ba người, cười không nói. Gia Huệ, lão hoàng cùng hắc bảo nam tử liếc nhau, vậy mà đáp không được. Thoạt nhìn, mặc dù tình thế bức bách, ba người liên thủ, nhưng vẫn như cũng là đã mối hợp, đều có bản tính. Thiếu niên trong lòng hận mắng ba người ngu xuẩn, cái này rõ ràng là châm ngòi ly gián, kế hoa binh, thấy thế nào không thấu. Còn không cùng nhau tiến lên xử lý người này, chính mình cũng tốt giải trừ định thân, thừa cơ trốn đi. Huyết công tử ý cười, càng phát ra quỷ bí. Cái kia một mặt chết lặng Gia Huệ, đột nhiên mở miệng. Hắn tiếng nói như là kỳ danh, khô quắc thô ráp như vỏ cây giả, khô cằn một tia trình độ đều không có, trước hết giết ba lại phân. "Đúng. Huyết công tử ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián." Áo đen nam nhân chợt tỉnh ngộ, cười khằng khặc quái dị, nhún người nhảy lên, vồ một cái về phía huyết công tử. Thiếu niên thấy rõ ràng, tại huyết sắc dưới ánh trăng, nam nhân kia tay như cú vọ, bén nhọn như lao, đen như mực, sắc bén chỗ tản mát ra sâu kín quang trạch, nhưng không có một tia thanh âm xé gió, công lực sâu không lường được, càng thêm chiêu thức quỷ dị, thân pháp cổ quái, nói không nên lời đáng sợ. Lão hoàng ngựa đầu há to miệng, hít sâu một cái mát lạnh gió núi, trong mắt đỏ quang đại tác, rất là kinh khủng, trong miệng phát ra từng đợt ngô lô âm thanh, va đến một miệng phun ra một cỗ chất lỏng. Chất lỏng này như lườm vàng, lại như chất nhầy, như kình nỏ bắn về phía huyết công tử, chắc hẳn cũng không phải cái gì tốt vật. Cái kia Gia Huệ lại không rên một tiếng, thiếu niên lại nghe được trận trận xì xì xuyên đất âm thanh. Túi đầu nhìn về phía Gia Huệ tức bộ, một trận dùng mình. Nguyên lai, cái này Gia Huệ hai cái chân lại nhưng đã vươn vào dưới mặt đất khe nham thạch khe hở, không biết tung tích. Là yêu. Thiếu niên hoảng sợ, bọn gia hỏa này đều là đại yêu. Linh Vũ lục địa, tu linh môn phái hưng khởi, yêu làm tà dị địch nhân vốn có, bị tu linh người trắng trợn chém giết, chỉ có thể ẩn nấp tại rừng tiêng nước độc bên trong, nhân gian cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới, tại cái này huyết nguyệt chi dạng, bốn cái yêu lại dám bên trên núi Võ Đăng đỉnh, thật sự là kỳ quái. Nhưng tựa hồ bọn hắn cùng bình thường yêu quái còn không giống nhau. Nói cái gì yêu tôn, yêu tinh đan ba trầm nghị, nhưng chưa nghe nói qua yêu nhất định phải tương hỗ thôn phệ, tăng trưởng công lực. Cái này bốn người, tại huyết nguyệt tắm rửa phía dưới, từng cái trong mắt đỏ thẫm, hung tính đại phát, hẳn là cùng huyết nguyệt có liên quan gì. Cái kia huyết công tử nhìn lấy ba tên lao yêu, đồng loạt ra tay vây công, trong mắt khinh mạn vẻ thu liễm, khóe miệng nhưng như cũ treo một tia trào phúng. Nhưng hắn lại vị nhưng bất động. Thiếu niên trong lòng kỳ quái, nhưng cùng lúc vui vẻ. Loại này yêu nhân, chết mới tốt, đồng quy vu tận tốt nhất. Lão hoàng phun ra dịch axit, phát sau mà đến trước, đối diện đã bắn tới huyết công tử trước mặt. Hắc bào nam tử hét lớn một tiếng, ưng lên diều hâu rơi, trong nháy mắt thiết chảo nắm huyết công tử cổ. Chỉ nghe ba ba hai tiếng, hai cây bén nhọn như truy rễ cây, đột nhiên từ mặt đất chui ra, như độc xà đâm vào huyết công tử thân thể. Ba mũi tên tề phát, ba chiêu đủ bên trong. Ba yêu trên mặt đồng thời hiện ra một tia nhếch răng cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 02, cực phẩm yêu tinh. Ba yêu đồng thời xuất thủ, đem huyết công tử đánh trúng. Lão hoàng dịch axit phun ra, nhưng lại chưa đánh trúng huyết công tử, ngược lại xuyên qua, ba đến một tiếng, đánh trúng vào huyết công tử sau lưng một cây đại thụ. Chỉ nghe xì xì rung động, cái này khỏa một người ôm hết đại thụ, đã tại trong khoảnh khắc bị ăn mòn ra một cái tối như mực lô lớn. Thật là lợi hại dịch axit. Người bị phun trúng, chỉ sợ khoảng cách hóa thành nước. Đáng tiếc, huyết công tử bỏ chạy vô tung, cái này dịch axit chỉ có thể rơi vào không trung. Lão hoại hai chân cũng trong nháy mắt hóa thành rễ cây gai nhọn, đâm vào không trung, trực tiếp chỉ hướng lên bầu trời. Hắc bào nam tử kia cũng khẽ di một tiếng, hắn một trào phía dưới, cái kia huyết công tử vậy mà tan thành bọt nước. Ba yêu cùng nhau ra chiêu, lại toàn bộ rơi vào không trung. Huyết công tử đã không biết tung tích. Cái này ba đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thấy được huyết công tử bị đánh trúng, làm sao hắn không thấy? Thiếu niên trăm mối vẫn không có cách giải. Hắc bào nam tử sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chung quanh bốn phía, hung hăng nói: "Huyết công tử, người yêu tinh chi lực là thời gian dị năng, thật là ghê gớm nha." Thời gian dị năng? Thiếu niên như nghe thiên thư, mười phần chấn kinh, còn có loại năng lực này. Chắc không được vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ba yêu đánh trúng vào huyết công tử, lại nhao nhao thất bại. Kể từ đó, huyết công tử chẳng lẽ không phải vĩnh sẽ không chết? Hắn một trận khí tự. Chẳng biết lúc nào, huyết công tử thân pháp chớp động, nhẹ nhàng xuất hiện. Hắn liền ở tại chỗ, căn bản không nhúc nhích ổ. Huyết nguyệt giữa trời, huyết công tử gió theo áo động, lạnh nhạt như tùng, không nói ra được phong lưu phong khoáng, càng có vẻ yêu lực sâu không lường được, bao trùm tam lão yêu phía trên. Hắn cười hì hì, thản nhiên nói: "Ba vị tới thật không may. Chúng ta yêu tinh, mỗi khi gặp trăng tròn, yêu lực liền sôi trào lên. Tối nay chính là trăm năm khó gặp huyết nguyệt, chúng ta yêu lực càng là lên như diều gặp gió, có thể sử dụng dĩ vãng không dám tưởng tượng yêu lực. Tại hạ thời gian dị năng, đủ để đem công kích của các ngươi định dạng, thông dòng tránh thoát." Giữa sân, lão hoệ, lão hoàng cùng hắc bảo nam tử ba yêu đã liếc nhau, như thiểm điện tách ra. Không hổ là danh tiếng chính kính huyết công tử. Lão hoàng hít sâu một hơi, một ngụm răng vàng, xoa xoa lợi hung hăng nói: "Nhưng chúng ta ba đã dám ở huyết nguyệt chi dạng, tìm ngươi xối quẩy, tự có lưu lại ngươi nắm chắc." Huyết công tử xiên nhưng cười một tiếng, duy nguyện khi ca đối rượu lúc, ánh trăng giải chiếu kim tôn bên trong. Như thế huyết nguyệt, như thế núi cảnh, nâng cốc khi ca, đối ảnh mời trăng, gì sự sung sướng. Đang rơi xuống núi võ đang đến, có chuyện quan trọng đội vã xử lý. Thực sự không có thời gian lâu dài bồi ba vị. Nếu như ba vị tiền bối không có những khả năng khác, xin mời từng cái dâng lên yêu tinh đan, tự động rời đi. Tại hạ tuyệt không gây khó dễ. Nghe huyết công tử vờ vịt sâu túi, cực điểm nói móc sở trường, ba yêu sắc mặt đồng thời kéo xuống. "Lão huệ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn che giấu a?" Lươn tinh lão hoàng quát lên, còn không cho tiểu tử này chút màu sắc nhìn xem. "Hắn tối nay có thể đem ta ba như hoàng cầu bảo móc ra." Lão huệ thở dài một cái. Huyết công tử cười lạnh một tiếng, đang muốn thi triển yêu tinh yêu lực, đem cái này ba cái yêu tinh nhất cử đánh tan, truy sát thôn vệ, đột nhiên cảm nhận được một cỗ rét lạnh thấu xương lạnh ý. "Máu này nguyệt chi đêm, ta yêu lực tăng gấp bội, cái khác yêu tinh, đồng dạng là tăng gấp bội bà chủ quan." Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lão huệ cũng lộ ra chân thân. Ống quần của hắn, nhao nhao đứt đoạn, lại không phải nhân loại da thịt xương cốt, mà là từng đoạn thô ráp vỏ cây rễ cây, mạnh mẽ hữu lực, xì xì rung động, cắm rễ nhập trong nham thạch. Không bao lâu, cái này lão huệ liền hóa thành một gốc hơn ngàn năm lão huệ thụ, cành lá rậm rạp, mấy người ôm hết, thô cây mạnh mẽ, cổ quái dữ tợn. Tại huyết nguyệt làm nổi bật dưới, cái này khỏa lão huệ thụ, nói không nên lời quỷ dị tà mị, tất cả cành lá tu cây, không một không đang phát tán ra quỷ khí yêu quang. Toàn bộ đỉnh núi lại bị cái này lão huệ thụ cơ hồ bao phủ lại, huyết nguyệt yêu quang không cách nào xuyên thấu qua đi. Gỗ bên trong chi quỷ. Huyết công tử vậy đột nhiên biến sắc, lão huệ thụ yêu tinh dị năng, lại có thể hấp thụ chúng quanh trăm dặm âm khí, hình thành một cái bất luận cái gì sáng thấu không đến quỷ trận lồng giam. Huyết công tử biết mình đêm nay tự đại khinh địch, cái này ba cái lao yêu chính là đến coi chuẩn bị, lập tức bỏ đi lấy một địch ba ý nghĩ, một cái chớp động, liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, ba yêu kế hoạch vấn vương đã lâu, há lại cho hắn đi. Lão huệ gào khan một tiếng, thôi động toàn bộ yêu lực, hắn sợi rễ cành lá không ngừng nghỉ lan tràn ra, quái nhánh đá lởm chởm, bên cạnh giật ngừng ra, chuẩn bị râu râu, đem cả ngọn núi triệt để bao vây lại, hình thành một cái cực đại vô cùng màu đen lồng giam. Duy chỉ có nó có thể đắm chìm trong huyết nguyệt chi quang bên trong, đen kịt thân cây rễ cây, như là cường tiêu thiết chú, từng hố lộn xộn ma sát, khanh khách rung động. Đen như mực nhánh cây tủ trong lồng, chỉ còn lại có một đôi tinh hồng yêu tà hai mắt, tản mát ra tham lam huyết hồng ánh mắt, tràn đầy cuồng nhiệt cùng tham lam, nhìn chằm chằm bên trong ba yêu. Không khéo, ẩn thân thiếu niên cũng liền cùng chung quanh núi đá cùng một chỗ, bị bao khỏa tại cái này màu đen tủ trong lồng. Cái này màu đen lồng giam tối tăm không mặt trời, huyết nguyệt chi quang hoàn toàn mặc không thấu. Trong bóng đêm, thiếu niên nhìn ra mơ mơ màng màng. Bởi vì tắm rửa không đến huyết nguyệt, huyết công tử, Hắc Sơn Tiêu cùng lượn tinh trong mắt, cái kia cô điên cuồng huyết hồng dần dần biến mất, yêu lực cũng dần dần thu liễm. Cái kia huyết công tử liền không chiếm được huyết nguyệt chi lực, yêu huyết ngừng sôi trào, yêu lực cũng dần dần khôi phục như thường, liền rốt cuộc dùng không ra cái kia biến thái thời gian dị năng đến, lại bị gắt gao vây ở cái này cục xúc lồng giam bên trong, vòng qua vòng lại chỗ chống giảm mạnh. Mặc dù lao hoàng, Hắc Sơn Tiêu cũng đồng dạng không chiếm được huyết nguyệt yêu lực tăng gấp bội hiệu quả, nhưng ba người vây giết huyết công tử ưu thế lại càng thêm rõ ràng. Huyết công tử nhíu mày, nghĩ không ra thông minh một thế, lại xem thường anh hùng thiên hạ, bị cái này tầm thường nhất lão hoại tinh kế. Lão Hoàng Âm trầm cười nói, tối nay Huyết công tử ngươi hữu tử vô sinh. Xem chiêu. Hắn một ngụm dịch axit phun ra. Huyết công tử lạnh hừ một tiếng, vận dụng dị năng. Thiếu niên lúc này thấy rõ ràng, Huyết công tử yêu lực dị năng vẫn tồn tại như cũ, thân pháp quỷ dị, huyết ảnh trung điệp, chỉ bất quá so với trước giảm phân nửa rất là kém, ngay cả hắn cái này phàm nhân đều có thể miễn cưỡng thấy rõ. Cái kia một ngụm chất nhảy tốc độ cực nhanh, bay đến trước mặt hắn lúc, phản phất tiến nhập một đoàn tương hồ bên trong, tốc độ trở nên cực chậm. Huyết công tử tốc độ như điện, miễn cưỡng lóe lên yếu hại, lại không phòng cái kia lão hoàng dịch axit ba đến một tiếng, ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Chất lỏng bay tứ tung bên trong, Huyết công tử đau nhức tiếng kêu thảm thiết, anh tuấn yêu dị nửa bên mặt, bị ăn mòn xì xì rung động. Lão hoàng một ngụm răng vàng, cất tiếng cười to, ngươi không phải có thể nghịch chuyển thời gian a? Ngược lại là tránh a ba ba. Lão hoẹ ngươi ba uống ba tốt ba được ba. Nguyên lai, tại lão hoàng mãnh lực công kích Huyết công tử đồng thời, hai cây bén nhọn rễ cây, như là hai đầu luồn lên rắn độc, từ dưới chân trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng. Thô to rễ cây, như là trong truyền thuyết nhân trụ cực hình, đem lươn tinh từ dưới lên trên, chỉnh thể xuyên qua. Lươn con mắt trong nháy mắt lồi đi ra, đỉnh đầu đều bị sắc bén như mâu rễ cây nhấc lên. Vây quanh ba người lão hoẹ, đột nhiên hạ sát thủ, lại đem đợt thứ nhất đâm về phía đã từng đồng bọn. Lương bị trực tiếp quán xuyên yếu hại, mặc dù còn đang giãy giụa, nhất thời không chết, nhưng giống như bị cảnh cây truyền lên lương cá, hơi thở mong manh, chỉ có nhảy nhót trừng mắt chi lực, không còn có lực phản kích. Cái này một hung tàn máu tanh biến cố, biến khởi cả tay, nhìn ra thiếu niên đều sửng sốt. Hắc Sơn Kiêu thông suốt quay đầu, cả giận nói, lão hoẹ, ngươi đặc biệt điên lên rồi. Lão hoẹ thanh âm vẫn như cũ khô khát, nhưng lại có không ức chế được điên cuồng, gậy ông đập lưng ông ba ba cái ba cùng một chỗ hốt khô. Hắn vừa nói, một bên lại duỗi ra hai cây giống như rắn độc rễ cây, ba ba đâm xuyên qua lươn run rẩy vặn bẹo thân thể. Thiếu niên hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn lấy cái kia đâm vào lươn tinh rễ cây bên trong, như khát rồng lấy nước, một cỗ hít hít, phảng phất tại từ lươn tinh thể nội hấp thụ lấy cái gì. Mắt thấy cái này lươn tinh, con mắt nô lên, hoảng sợ mơ dạng, cấp tốc khô quắt xuống, như là bị hút khô tinh khí ra người. Thiếu niên một cái đơn thuần chăn châu lang, lại nghĩ không ra trên thế giới này còn có nhiều như vậy hung ác yêu tà, phong ba hiểm ác, như mẹo nham hiểm, nhìn ra kinh tâm động phách, nghe được ngũ tạng câu phần, khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Hắc Sơn Kiêu kinh sợ phi thường. Ba yêu trước đó thương nghị, lấy lao hoẹ yêu lực dị năng gỗ bên trong chi quỷ, đem Huyết công tử cầm tù ở trong đó, cũng từ Hắc Sơn Kiêu cùng lão hoàng đi vào công kích. Không nghĩ tới, cái này lão hoẹ nhìn như một mục ấy, vô thanh vô tức, kỳ thực tiêu kính chi tâm, dụng ý khó dò, ngay cả mình đồng bọn đều phải thôn phệ tính toán. Hắc Sơn Kiêu ra mặt run rẩy hai lần, giọng căm hận nói, cây hoại tinh, lòng tham không đủ nuốt mặt trời, nghĩ một mẹ hốt gọn ba người chúng ta, ngươi cuồng không biên giới, coi như ngươi lúc này có thể tắm rửa đến huyết nguyệt chi lực, chẳng lẽ có thể đồng thời lực địch ba người chúng ta? Huyết công tử, nếu như không muốn chết, cùng tiến lên. Huyết công tử cũng biết lúc này lão hoẹ một nhà độc đại, đến hai ách trước mắt, không dám suy nghĩ nhiều, vung lên tiêu tương quỷ phiến nào tới. Cái này đen như mực gỗ bên trong chi quỷ lồng giam bên trong, lập tức gió yêu ma trận trận, quỷ khóc sói gào. Cái kia lão hoẹ không rên một tiếng, mặc cho Huyết công tử cùng Hắc Sơn Kiêu công kích, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, cũng không nóng nảy hoàn thủ, lại chỉ là đem từng cây rễ cây không ngừng cắm vào lươn tinh thể nội. Lão hoàng bị sắc bén rễ cây đâm xuyên qua đến giữa không trung, bị sống sờ sờ hút thành một miếng da. Cuối cùng, một quả vàng cam cam yêu tinh đan bị lão hoẹ móc ra. Thiếu niên định thần nhìn lại, viên này yêu tinh đan lớn nhỏ như dạ minh châu, phía trên ẩn ẩn có tinh quang, trong bóng đêm tản ra mê người quang trạch. Cái kia lão hoẹ cuồng hỉ cười to, một ngụm đem yêu tinh đan thôn vệ xuống dưới. Hắn hưng phấn mà toàn bộ lồng giam thân thể đều đang run rẩy, toàn bộ lồng giam bên trong đều vang dội hắn ồm ồm cùng thiếu, cấp 5 yêu tinh đan 3, cấp 5 yêu tinh đan 3, ha ha ha. Yêu lực lên nhanh. Máu của hắn đỏ ánh mắt, đột nhiên sáng lên gấp đôi, huyết hồng bên trong lộ ra mơ hồ đỏ tia đến, cho thấy là thôn phệ đồng loại yêu tinh đan, thực lực tăng nhiều. Huyết công tử cùng Hắc Sơn Kiêu liên thủ, cũng chậm trễ không phá nổi lão hoẹ một trùng chi quỷ trận pháp. Thiếu niên cũng cảm thấy đại nạn lâm đầu, nhớ tới trong nhà lão mẫu, vành mắt đỏ lên. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Yêu tộc thôn phệ xong, hắn cái này tiểu thiếu niên, cũng phải bị vạ lây. Mặc dù lão hoẹ thụ không có chỉ hướng hắn, nhưng một cái rễ cây đã lặng lẽ quấn lấy chân của hắn, cho thấy ẩn thân là không gạt được cái này tặc tinh lão yêu. Hắc Sơn Kiêu đột nhiên cười lên ha hả, lão hoẹ, ngươi cũng là tính lòng dạ thâm trầm, thế mà tính toán đến trên đầu ta. Đáng tiếc, ngươi chắc là không biết, ta lựa chọn nơi này, phục kích Huyết công tử, cũng có thâm ý khác. Ngươi xem một chút dưới chân của ngươi. Trong bóng tối, lão hoẹ ánh mắt đột nhiên nhảy một cái, cùng nhiệt sức mạnh vì đó lạnh lẽo, ngươi ba khi nào ba chôn xuống kim trận ba. Ngũ hành dịch lý, kim khắc mộc. Cái này dưới mặt đá phương sớm đã bị Hắc Sơn Kiêu dựa theo phương Tây Bạch Hổ Thiên Cương bảy ngôi sao túc vị, chôn xuống đại lượng kim loại, chuyên môn khắc chế lao hoẹ thụ loại này sơn tinh gỗ tiêu. Hắc Sơn Kiêu huy động kim quang long lánh móng vuốt, cười gần nói, ta không có nói cho ngươi, ta chính là chuyên môn khắc chế một hệ kim hệ yêu tinh, có thể thôi động kim hệ yêu trận. Xem chiêu. Tại hắn yêu lực thôi động dưới, kim hệ yêu trận cùng một chỗ phát tác, dưới đất phi tốc xoay tròn, phát ra từng đạo bang bang đúa vàng chi quang. Cái này lão hoẹ tinh tốt nhiên không phòng, trong nháy mắt liền bị chém đứt đại lượng màu đen dễ chùm, như là kinh chập màu đen rắn giết, hiển nhiên từ thổ địa hạ nhảy ra ngoài, co rút lấy chết cứng trên mặt đất. Cây không có rễ không sống, cơ sở không tốn sức, đất rung núi chuyển, lão Huệ Tinh kêu rên một tiếng, gỗ bên trong chi quỷ lồng giam bên trong lộ ra một tia khe hở. Một đạo huyết hồng sắc ánh trăng xuyên thấu qua khe hở, chảy xuôi xuống. Huyết công tử trong mắt tinh quang lóe lên, một cái chớp động, đã đến huyết sắc dưới ánh trăng. Cái này huyết công tử tắm rửa đến huyết sắc ánh trăng, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mặt tái nhợt bên trên phát ra một đạo huyết sắc, dữ tợn nhìn về phía Hắc Sơn Kiêu. Hắc Sơn Kiêu bộc lộ bộ mặt hung ác, kêu lên, ngươi đừng muốn chạy trốn. Yêu tinh chi tranh, ngươi chết ta sống, tuyệt không làm hơi thở đỉnh chứng ngày. Lươn tinh đã chết, lão Huệ Tinh bị trọng thương, chỉ còn lại có Hắc Sơn Kiêu cùng huyết công tử, một quyết xuống mái. Hắc Sơn Kiêu nhọn gào một tiếng, như là dã quỷ, điên cuồng đánh về phía huyết công tử. Huyết công tử khinh miệt nhìn thoáng qua Hắc Sơn Kiêu, hắn yêu lực lần nữa bành trướng sôi trào lên, tiêu tương quỷ phiến lóe lên. Hắc Sơn Kiêu rõ ràng tránh qua, tránh né huyết công tử một kích, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đau đớn một hồi. Hắn túi đầu xem xét, huyết công tử cục bộ thời gian cải biến yêu có thể, tại huyết nguyệt bành trướng dưới, lần nữa phát huy ra kinh khủng hiệu quả. Hắc Sơn Kiêu lại bị tiêu tương quỷ phiến chém ngang lưng. Huyết công tử cười gian một tiếng, một tay như lao, đâm vào Hắc Sơn Kiêu trong đôi mắt. Hắc Sơn Kiêu kêu thảm một tiếng, bị huyết công tử ngạnh sinh sinh móc ra hai mắt, kịch liệt đau nhức phía dưới, ngoan cô chống cự, bỏ mạng há hốc miệng. Một đạo quang mang hiện lên, huyết công tử gào lên thê thảm, liên tiếp lui về phía sau. Hắc Sơn Kiêu yêu tình đàn, liều mạng trúng huyết công tử mặt. Huyết công tử trọng thương, bụng mặt lảo đảo lui lại. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sắp chết lao Huệ Tình, gầm nhẹ một tiếng, hai cây sắc bén rễ cây, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâm về huyết công tử thân thể. Huyết công tử ánh mắt lạnh lùng, yêu lực đại tác, tại thiếu niên trong mắt, thân thể của hắn phảng phất trong nháy mắt xuất hiện bóng chồng, lại có hai cái huyết công tử đồng thời lăng không xuất hiện. Lão Huệ đánh lén, rơi vào không trung. Huyết công tử trong mắt sát ý lạnh thấu xương, đạt được huyết nguyệt chi lực quán chú hắn, càng thêm điên cuồng, vung lên tiêu tương quỷ phiến, ba 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 liên tục chạm tại mấy chỗ hắc ám hư không. Lão Huệ đau nhức âm thanh tê mình, huyết công tử công kích đều là nó yếu hại chỗ. Hắn vốn là bị Hắc Sơn Kiêu Bạch Hổ Kim Sắt tinh túc trận thiết kế, sợi rễ toàn bộ đoạn, lung lay sắp đổ, lại bị huyết công tử toàn lực tấn công mạnh, trong nháy mắt liền không chịu nổi, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, lồng giam bạo tạc, ngàn năm yêu cây, hấp hối. Mục trung chi quỷ trận pháp, triệt để bị phá. Huyết nguyệt như bản, yêu dị tây treo, ánh trăng như máu. Huyết công tử lạnh nhạt cười khẽ, hổ bộ long tường, từ từ cất bước, đi đi ra bên ngoài, giống như cựu U Minh phủ bên trong đi ra ma hoàng, ngửa đầu đắm chìm trong huyết nguyệt bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ. Mặc dù hắn toàn thân vết máu, thương thế nặng nề, nhưng này cố bệ nghệ thiên hạ, quân lâm muôn phương khí thế, lại miêu tả sinh động, khiến cho người không dám nhìn gần. Đêm trăng rằm, bốn yêu huyết chiến, hắn thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 03, yêu tinh phụ thân. Bị chém ngang lưng Hắc Sơn Kiêu, nửa khúc trên thân thể rẽ rủa nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy cười thảm. H3 huyết công tử ba yêu tinh chi lực thật là lợi hại. Huyết công tử nhẹ nhàng một cái, vạch trần lao hoẹ một khỏa ẩn vào thân cây gỗ ưu cục, lạch cạch một tiếng, hai vì sao yêu tinh đan, một màu xanh sớm, một vàng nhạt, chậm rãi lăn xuống tại đất. Thiếu niên thấy rõ ràng, cái kia vàng nhạt thủy hệ yêu tinh đan là chết thảm lươn tinh yêu tinh đan, màu xanh sớm một hệ yêu tinh đan thì là lao hoẹ chính mình, hai cái đại yêu lẫn nhau tính toán, lại bị huyết công tử ngồi thu ngư ông thủ lợi, thu ngư hoàng cầu bảo của bọn hắn. Huyết công tử nhặt lên hai khỏa yêu tinh đan, không chút nghĩ ngợi, đầu lưỡi cuốn một cái, trực tiếp thôn vệ. Hắn yêu dị huyết đồng bên trong, tản mát ra càng thêm bức hồn nhiếp phách kim sắc tinh mang đến, sơn trong đêm tối, nhìn ra thiếu niên không rét mà run, dùng mình. Huyết công tử giọng nghĩa mai cười khẽ, từng bước đi hướng Hắc Sơn Kiêu. Hắc Sơn Kiêu tự biết khó tránh khỏi, chống đỡ nửa người trên, cười thảm một tiếng, nghệ tình cùng thuộc về một mạch, ta phun ra yêu tinh đan, có thể hay không sống tạm. Huyết công tử cười nhạt nói, thượng thiên có đức yêu sinh. Hắc Sơn Kiêu hoa một tiếng, nôn ra một khỏa vàng nóng ánh kim hệ yêu tinh đan, ném cho huyết công tử. Huyết công tử hưng phấn mà mặt đều run rẩy lên. Tối nay nghĩ không ra đại hoạch toàn thắng, liên trạng ba đầu ngũ tinh yêu tướng, còn phân thuộc nước, gỗ, kim, ba khỏa yêu tinh đan xuống dưới chính mình công lực thế tất tăng nhiều. Hắn một ngụm đem Hắc Sơn Kiêu yêu tinh đan thôn vệ xuống dưới, trong ánh mắt đỏ quang đại tác, đơn giản biến thành màu tím, trong con mắt kim quang, càng là sáng ngời lóe ra câu người nhiếp phách yêu dị chi quang. Ha ha ha. Huyết công tử tại máu dưới ánh trăng, cất tiếng cười to, hai tay co rút lấy rôi hướng lên bầu trời, ngũ hành đều đủ. Ta đã gom góp ngũ hành, ta cái này ngũ tinh yêu tướng, có thể trực tiếp trùng kích yêu soái cảnh giới. Tăng thêm phái võ đang cất giữ món đồ kia, ta sẽ một đường thôn vệ đồng loại, trở thành truyền thuyết kia bên trong tuyệt thế yêu tôn. Hắc Sơn Kiêu đầu buông xuống, trên mặt đất kéo dài hơi tàn, nhìn lấy cuồng tính đại phát huyết công tử, đột nhiên cũng cười to lên. Trong đêm tối, hai cái yêu ma tại cùng tiếu, nghe được người không rét mà run. Đột nhiên, huyết công tử một trận run rẩy, trong mắt vẻ điên cuồng đã biến thành vẻ hoảng sợ, giận quát một tiếng nói, người ba ngươi tinh yêu tinh trong nội đan, vì sao ba? Hắc Sơn Kiêu cất tiếng cười to, đừng quên tối nay huyết nguyện, chúng ta yêu tướng có thể thi triển ngày thường làm không được yêu có thể công pháp. Ta chính là đặc thù kim hệ yêu quái, kế thừa yêu tôn bạo tạc yêu có thể. Đã địch ngươi bất quá, thất bại thảm hại, dứt khoát lợi dụng cái này yêu có thể, đem yêu tinh đan tự bạo. Hắc hắc, đồng quy vu tận tư vị không sai a. Huyết công tử chỉ vào Hắc Sơn Kiêu, tay che bụng, gào lên một tiếng, ba đến một tiếng, Hắc Sơn Kiêu yêu tinh đan ở trong cơ thể hắn, nổ tung lên. Huyết công tử lồng ngực bị tạc mở, ngực bụng biến thành một cái độc lớn, nội tạng mảnh vỡ vẩy ra, ngay cả trong bụi cỏ thiếu niên đều bị tung tóe đầy đầu đầy mặt, vết máu đầy người. Hắc Sơn Kiêu tự bạo yêu tinh đan, hắc hắc hai tiếng, khí tuyệt bỏ mình. Huyết công tử vốn là kinh lịch khổ chiến, thương thế cực nặng, toàn bằng một cố cùng hỉ chi khí nỗ lực chèo chống, bị Hắc Sơn Kiêu liều chết hãm hại, yêu tinh đan tại hắn trong lồng ngực bạo tạc, thương thế quá nặng, một cái chống đỡ không nổi, lung la lung lay quỳ trên mặt đất. Huyết công tử oán độc nhìn lấy Huyết Nguyệt, phát ra một tiếng thê lương chu dài, ta sẽ trở thành tuyệt thế yêu tôn, ta làm sao lại chết? Làm sao lại chết ba? Gió núi thổi mạnh, tử vong khô cạn lão hoè yêu cây, nhánh cây hoa hoa tác hưởng, như là quỷ khóc nghẹn nào, bị tươi sống mặc chết lươn tinh, chết không nhắm mắt, thỉnh thoảng còn co rút run động một cái, Hắc Sơn Kiêu bị chém ngang lưng, máu chảy đầu rơi, thảm không nói nổi. Duy chỉ có một cái Huyết công tử, huyết chiến quãng đời còn lại tại kêu rên bên trong độc bái Huyết Nguyệt, đầy ngập oán độc. Tốt một bộ làm cho người dùng mình huyết tinh hình ảnh. Huyết công tử điên cuồng co rút lấy, đột nhiên, hắn bỗng nhiên đem điên cuồng ánh mắt quét về trong bụi cỏ thiếu niên. Thiếu niên lập tức cảm thấy tuyệt đại nguy cơ tại tới gần mình. Huyết công tử yêu dị huyết đồng bên trong tinh mang đại tác, còn như cái sắc không hồn tham lam trống lên, bước chân tập tễnh, từng bước một đi hướng thiếu niên, ta nhu cầu cấp bách huyết đủ, mổ bụng moi tim, tu bổ yêu thân thể. Người cái này đứa chăn trâu, có thể làm ta yêu thân thể, phúc phận không cạn. Thiếu niên hoảng hốt, gấp bận bịu giằng co. Huyết công tử lúc này thương thế quá nặng, không cách nào thi triển định thân yêu thuật, khống chế thiếu niên. Thiếu niên dứt khoát buông ra bước chân, một đường phi nước đại. Huyết công tử lạnh hừ một tiếng, đủ không chia xuống đất, như quỷ mị đuổi giết tới. Sống chết trước mắt, thiếu niên đầu góc một trận thanh minh, đột nhiên nhớ tới cái này Huyết công tử từng bữa tuyên bố muốn tại võ đang lỗ mũi châu không coi vào đâu vân vân. Cái này trên núi võ đang, có tu linh người có thể khắc chế hắn. Thiếu niên dứt khoát lên tiếng hét lớn, nơi này có yêu tinh a. Có yêu. Người tới đây mau. Tại trống trải trên núi, thanh âm này mát lạnh vô cùng, truyền bá cực xa, chung quanh sơn cốc đều quanh quẩn thiếu niên kêu khóc. Huyết công tử trong lòng một trận tức giận, vừa vội vừa tức. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn nắm giữ cực đặc thù yêu tinh chi lực, lại ỷ vào Huyết Nguyệt chi dạng, yêu lực tăng gấp bội, liền đến đây núi võ đang, muốn đổ lại sự. Nếu không có ba cái kia ngũ tinh yêu tướng phục kích chính mình làm sao đến mức chật vật như thế trọng thương, càng làm sao đến mức sợ cái gì võ đang lô mùi châu. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận đều là vô dụng. Chỉ có trước hết giết thiếu niên này, hấp thụ tinh khí huyết nục, mau mau rời đi nơi đây. Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại hắn suy yếu nhất thời điểm, từ phía đông bắc tam tuyệt trên đỉnh, đột nhiên bay tới một đạo quang mang. Quang mang kia tràn ngập danh môn chính phái hạo nhiên chính khí, lại có đạo gia tam thanh tiên khí mở mịt, thế như bay lửa, nhanh như sao băng, cấp tốc mà đến. Phương quá rõ. Suối quẩy. Huyết công tử trên mặt một trận dữ tợn run rẩy. Nhà rốt còn đầm mưa. Đều do thiếu niên này la to, kéo dài thời gian, rốt cục kinh động đến phái võ đang đại năng. Hắn một cái bước xa, vọt tới trước mặt thiếu niên, một thanh bóp lấy thiếu niên hết hầu. Thiếu niên vạn phần hoảng sợ, liều chết dây rủa. Huyết công tử hung giữ một thanh nắm thiếu niên cổ họng, liền muốn mổ bụng moi tim, hấp thụ tinh khí, mau chóng khôi phục yêu lực. Thiếu niên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, nhưng núi võ đang người tới khoảng cách quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể bị Huyết công tử bóp con mắt trắng dã, chỉ lát nữa là phải chết thảm ở này. Ai ngờ, phía sau đột nhiên sấm dậy đất bằng, phi nước đại đi ra một đầu nổi giận đại cổ ngưu. Chính là thiếu niên châu. Thiếu niên đuổi nó xuống núi, cái này đại cổ ngưu luyến chủ không đi, trốn ở sơn núi, đến nơi này trong lúc mấu chốt, nhìn chủ nhân muốn bị yêu làm hại, không biết từ nơi nào tới tính bướng mình, cùng tính đại phát, lao vụt đi ra, một sừng châu hung hăng đè vào Huyết công tử phía sau. Huyết công tử một cái lảo đảo, hắn chính là một kẻ đại yêu, chưa từng nhận qua như thế, khuôn mặt dữ tợn, một cước đem nặng đến mấy trăm cân đại cổ ngưu đá hạ sơn. Đại cổ ngưu bi thương rầu rĩ gọi, vang vọng khe núi. Thiếu niên bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, "Đại ngưu, ta liều mạng với ngươi." Huyết công tử cười lạnh một tiếng, vẫn như cũng phải thêm hại thiếu niên. Một đôi tà mị đến cực điểm yêu đồng tử, như là kiểu u ác ma, tàn nhẫn cắt máu, chụp vào thiếu niên. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ đằng xa như thiểm điện bắn đi qua. "Lớn mật yêu tinh, bên trên ta võ đang, còn dám đả thương người?" Bên ta quá rõ há có thể tha cho ngươi. Người tới đoạn quát một tiếng, sấm dậy đất bằng, dãy núi ở giữa ông tác hưởng. Huyết công tử thầm kêu không ổn, lại cũng không đoái hoài tới hấp thu thiếu niên tinh huyết, tàn nhẫn một tay lấy thiếu niên ném khe núi tuyệt bích, liền hóa thành một đạo yêu quang, muốn chạy trốn mà đi. Thiếu niên trong tuyệt vọng, nắm bắt loạn quấy loạn. Cái này núi võ đang, thẳng đứng vạn trượng, tuyệt bích hạ mây mù lở lở, rơi xuống tuyệt không sinh lý. Huyết công tử ở giữa không trung, bị một đạo thiểm điện lăng không bổ trúng, gào lên thế thảm. Đột nhiên, thân thể của hắn run rẩy lên. Một đạo kim sắc yêu quang từ hắn bị nổ tung ngực, đột nhiên vọt ra, cấp tốc bay về phía ngay tại rơi xuống khe núi trong mây mù thiếu niên. Huyết công tử cực kỳ bi thảm gào một tiếng, ngươi ba không cần vứt bỏ ta à ba. Mấy đạo càng thô to thiểm điện, còn như thiên thần chi nộ, liên tiếp bổ vào đã mất đi yêu tinh huyết công tử trên người, không nói lời gì, đem cái này trọng thương sắp chết đại yêu, sống sờ sờ vành sát mà chết. Ngay tại cấp tốc rơi xuống thiếu niên, trong mơ mơ màng màng, chỉ thấy cái kia võ đang phương quá rõ, từng kiếm một khí tung hành, đem Huyết công tử lồng ngực đẩy ra, ngửa mặt lên trời thét dài, rung động đến tâm can. Lập tức thiếu niên cảm thấy một trận yêu quang từ trên trời giáng xuống, xông nhập thể nội, liền bất tỉnh nhân sự ba. Hôn mê trước đó, hắn tựa hồ ngầm trộm nghe đến một câu nói thầm, đáng giận, lại muốn bắt đầu lại từ đầu ba. Hôn mê thiếu niên té xuống vân vụ sơn khe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 04, luận võ thu đồ đệ. Mặt trời mới lên ở hướng đông, khoảng trống sơn thanh lộ, nhàn mây gia tụ, chim hót núi u. Thiếu niên mở mắt ra, đầu óc vẫn như cũ hỗn loạn. Đêm qua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu niên cố gắng lắc đầu, lại là hỗn độn một mảnh. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện dưới thân thể của mình lại là một bãi đại cổ ngưu huyết đục. Trung tâm cứu chủ đại cổ ngưu đã rơi máu thịt bé bét. A, thiếu niên trong đầu đột nhiên hiện lên đêm qua sát cơ trùng điệp, kinh tâm động phách hình ảnh. Huyết Nguyệt, Hắc Sơn Tiêu, Lương Tinh, Lão Hoại Thụ, Huyết Công Tử, Phương Quá Rõ, Yêu Tinh Hoàng Quang nhập thể ba. Cái này kinh tâm động phách từng màn, phản phất còn trong ngộng. Nhưng dưới thân đại cổ ngưu huyết đục thi cốt, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, những này ác ngộng hình ảnh đều là thật. Hắn vuốt ve đại cổ ngưu thi cốt, bi từ đó đến, lên tiếng khóc lớn lên. Nếu không có đại cổ ngưu cái kia một đỉnh, mình đã bị Huyết Công Tử hút tinh huyết, mổ bụng moi tim, chết không thể chết lại. Nếu không có đại cổ ngưu đệm dưới thân thể, lúc này chính mình sớm đã rơi thịt nát xương tan. Nhưng đại cổ ngưu chết rồi, chính mình lại nên như thế nào hướng trầm địa chủ giao nộp? Chưa nhiều chuyện quanh quẩn trong lòng, thiếu niên lo lắng không chịu nổi, ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ quên một sự kiện. Nhưng đến tột cùng là cái gì, nhất thời nửa khắc lý không rõ đầu mối. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên, ngày đã xuất núi, đột nhiên tỉnh táo nói, hôm nay chính là tiên nhân phá núi thu đồ đệ ngày, ta sao có thể lầm canh giờ? Lập tức trở về thôn mới được. Hắn vội vàng đứng dậy, lau khô nước mắt, tìm kiếm một cái hố to, đem đại cổ ngưu thi thể để vào trong đó, đắp lên hòn đá, còn dựng lên cái gô nhãn hiệu, trên viết nhân nghĩa lễ trí tín ân công ngưu minh chi mộ. Lúc này mới lung tung tại suối nước bên trong rửa mặt, lau khô vết máu, vội vã xuống núi. Thiếu niên đi được quá vội vàng, không có thấy rõ suối cái bóng trong nước. Trong mắt của hắn đã nhiều một tia cực kỳ nhạt kim sắc quang mang, như là Huyết Công Tử giống như lúc. Thiếu niên gấp đuổi chấm đuổi, cuối cùng là tại trước bữa trưa, chạy về Trầm Gia Trại. Trầm Gia Trại ba tầng trong ba tầng ngoài, bị vây đến chật như nêm gối. Trung quanh mười dặm tám thôn quê người ta, nhao nhao đưa chính mình con cháu chạy đến. Linh Vũ Lục Địa một thanh niên tài tuấn tốt nhất đường ra, đầu tiên là tiến vào các đại tu linh môn phái, tu một tay di sơn đảo hải, kinh thiên động địa tiên thuật, liền có thể điện đỉnh gia tộc cung tùng trăm năm chi cơ. Tiếp theo là tiến vào các đại thư viện, học đầy bụng kinh luân, cẩm tú văn trường, ra đem nhập cùng nhau, cũng có thể vinh quang cửa nhà. Lần nữa mới là kinh thương mở tiệm, kinh doanh bách nghệ, khi địa chủ lão tài. Trầm Nghị, thiếu niên mới vừa ra nhập trại, một tên nhân tình đồng bạn lặng lẽ nói, ngươi tối hôm qua đi đâu rồi? Mau đi xem một chút đi. Bởi vì ngươi một đêm không về, đại cổ ngưu cũng không có trở về, Trầm lão tài đang dẫn người đi nhà ngươi ép trả nợ đây. A, tên là Trầm Nghị thiếu niên, cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, chạy mau về nhà. Trong nhà quả nhiên xảy ra chuyện. Trầm Gia Trại đại địa chủ Trầm lão tài đang mang theo một đám trang đinh chó săn, vòng vây tại trong nhà mình. Người địa chủ này một mặt dữ tợn, thần sắc tiêu căng, kêu gào chỉ huy trang đinh đem đồ vật ra bên ngoài chuyện. Bệnh nặng mẹ già, mang theo ổ bệnh, run run rẩy rẩy nói gì đó. Trầm Nghị sầm mặt lại, quát lên, dừng tay cho ta. Trầm lão tài nhìn thấy Trầm Nghị, giận tím mặt, vung tay lên nói, đi đem cái kia thằng rành con cho ta trói lại. Trầm Nghị trong mắt tàn khốc lóe lên, một cái bước xa, xảo diệu né qua chó săn, bảo hộ ở mẫu thân trước người, quát lên, Trầm lão tài ngươi làm gì? Trầm lão tài cười lạnh một tiếng nói, ngươi đem ta đại cổ ngưu làm không có, một con trâu giá trị ngươi toàn ra mệnh. Con hỏi ta muốn làm gì? Ta hỏi ngươi, bò của ta đâu? Trầm Nghị trầm mặc không nói. Đại cổ ngưu chết rồi. Nhưng hắn nói thế nào? Bốn đầu yêu quái đánh nhau, đại cổ ngưu bị yêu quái giết. Ai mà tin? Nhìn thấy Trầm Nghị không nói lời nào, Trầm lão tài ngửa mặt lên trời cười ha ha, tốt ngươi tiểu tặc. Ngươi có phải hay không đem bò của ta bán? Hoặc là ăn? Ta cho ngươi biết, làm không có bò của ta muốn mệnh của ngươi. Trầm Nghị bệnh nặng mẹ già, khóc đến hôn thiên hấp địa, một hơi lên không nổi, ngất đi. Trầm Nghị đỡ lấy mẫu thân, trầm giọng nói, lão tài, bò của ngươi trong núi bị mất, ta tìm một đêm không tìm được, trên người còn bị thương. Ta quay đầu thường cho ngươi chính là. Trầm lão tài hắc hắc một tiếng cười gian, đang muốn nói chuyện, một người làm thở không ra hơi, chạy vào nói, lão gia, tiên nhân ba tiên nhân đến phá núi tuyển đồ. Thiếu gia đã đi, nhanh đi. Trầm lão tài vươn người đứng dậy, lạnh hư một tiếng nói, ta hiện tại không có rảnh xử lý ngươi. Chờ ta đem bạn ba đưa vào phái võ đang, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Hắn mang theo hử lạnh mà đi. Lão nương đau lòng nuốt ve Trầm Nghị đầu, con của ta, làm sao một đêm không có trở về, chỗ nào thụ nhiều như vậy thương. Lo lắng chết vi nương. Ném đi lão tài nhà châu, cái này nhưng tốt như vậy. Trầm Nghị một hồi cảm động, vị lão nương nằm xuống, mẹ, ngài không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt. Bệnh của ngài muốn bao nhiêu nghỉ ngơi. Lão nương ánh mắt từ ái nói, con của ta, mẹ bệnh, tâm lý nắm chắc. Người đều có mệnh, không còn cưỡng cầu hơn. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt hơn, tái giá một môn nàng dâu, mẹ chết cũng nhắm mắt. Trầm Nghị thu xếp tốt lao nương, quay người đi ra cửa đi. Hắn thiên tư và tưởng, đại cổ ngưu trọn vẹn giá trị 20 lạng bạc, hắn nhà chỉ có 4 bức tượng, khẳng định trả không nổi. Không cần còn, chỉ cần bị phái võ đang coi trọng, bái sư thành công, cho Trầm lão tài 10 cái lá gan, hắn cũng không dám phái võ đang đệ tử đòi tiền. Trầm Nghị ánh mắt băng hàn, đi vào trong sân rộng. Trên quảng trường đã dựng lên đến cái bàn. Một cái eo đeo trường kiếm nhẹ nhàng thanh niên, một cái tuyệt sắc xuất trần nữ tử che mặt, lặng lặng đứng trên đài. Thanh niên này cùng nữ tử che mặt đều là tiên phong đạo cốt, khí độ xuất trần, đặc biệt là nữ tử che mặt, chỉ là nhìn lại liền để cho người ta tự ti mặc cảm. Trầm lão tài mang người đang cung kính cho hai người dập đầu vân an, ta Trầm gia trại toàn do dựa vào phái võ đang duy trì, chẳng yêu trừ ma, bảo hộ của ta phương bình an. Tiên nhân xuống núi thu đồ đệ, chúc phúc chúng ta, ta Trầm gia trại trên dưới mấy ngàn miệng, cảm động đến rơi nước mắt ta. Trầm trại chủ không cần đa lễ, thanh niên lòng dạ rất sâu, sắc mặt bình tĩnh, hư lỡ một cái, ta cùng sư muội vâng mệnh tại sư phó, xuống núi tuyển đồ, thời gian có hạn, hiện tại bắt đầu. Thỉnh tiên nhân bảo cho biết, như thế nào tuyển đồ? Trầm lão tài cung kính nói. Luận võ. Thanh niên gọn gàng, tuyệt không nói nhảm. Trầm lão tài gật gật đầu, quay đầu thét to một tiếng. Trầm gia trại trên bàn, lập tức náo nhiệt lên, lập tức có hai người nhảy lên cái bàn, thi cái lễ, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Dưới núi võ đang, tập võ thành gió, vừa làm ruộng vừa đi học tiểu phu, đều sẽ tới hai lần, 10 dặm 8 thôn quê tập võ thanh niên, lập chí muốn bái nhập phái võ đang, càng là số lượng cũng không ít, thở nhỏ mời làm việc danh sư, khắc khổ tập võ, bởi vậy cái này trên lôi đài có thể xưng lòng tranh hổ đấu, từng cái thực lực bất phàm. Trong lúc nhất thời, trên đài gió tiếng nổ lớn, hổ hổ sinh phong. Thỉnh thoảng có người bị đánh xuống, lại lập tức có người nhảy lên khiêu chiến. Thanh niên cùng che mặt tiên tử, chỉ ở một bên đối xử lạnh nhạt quan chiến. Người người đều biết, chỉ cần có thể đạt được hai người này mắt xanh, liền có thể lý cá chép hóa rồng, bái nhập núi võ đang cửa, trở thành võ đang đệ tử. Võ công như thế, vinh quang cửa nhà, thậm chí trường sinh bất lão, cũng sẽ không tiếp tục là ảo tưởng. Những này thanh niên người tập võ, người người đều hận không thể biến thành ba đầu sáu tay, xuất ra mạnh nhất thân thủ, muốn chiếm được tiên nhân mắt xanh. Trầm lão tài xảo trá vô cùng, bình chân như vậy, hắn an bài con trai mình Trầm Văn Tam, cuối cùng lại xuất chẳng, trước mặt cường thủ đánh cho mệt mỏi, lại ra tay thu thập cục diện. Luận võ tiến hành rất nhanh, từng cái võ lô hữu lực thanh niên xông đi lên lại bị nhau nhau đánh xuống. Thẳng đến một tên 10 giảm 8 thôn quê nổi danh thanh niên hậu sinh, thở nhỏ đến núi võ đang một đạo sĩ chỉ điểm, ngay cả võ đang thái hư kiếm pháp cũng học được ba chiêu, nhảy lên đài đi, liền một mực thủ lôi thành công, không còn xuống tới. Hắn mũi kiếm sắc bén, liên tiếp bại mười mấy người, dưới đài không ngừng vang lên tiếng khen, hấp dẫn thanh niên cùng che mặt tiên tử ánh mắt. Trong tài chủ rất có thể bảo trì bình thản, mặc dù có cường địch như thế, đại xuất danh tiếng, cũng tử vị nhưng bất động. Không khô nước giá đem thí luyện hậu sinh cử đi đi, tiêu hao người này thể lực tinh lực. Lại qua mười mấy người về sau, cường giả kia hậu sinh rốt cục có chút duy trì không được, Trầm lão tài lúc này mới phái ra con của mình, Trầm Vạn Tam xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái bàn rung động ba rung động. Trầm Vạn Tam ra sân. Trầm Vạn Tam thai to mặt lớn, cao lớn và vỡ, toàn thân khổ luyện cơ bắp, như cùng người gấu mạnh mẽ khỏe mạnh, gân xanh trên cánh tay như con giun bạo khởi, sợ không có bạt núi khiêng đỉnh chi lực. Tay hắn nắm một thanh nặng nghề đầu hổ đao, phía trên rãnh máu bên trong máu, năm rộng thắng dài, thấm thành một mảnh đỏ sẫm, quả thực thanh thế dọa người. Thanh niên kia khiếp đảm lui hai bước. Trầm Nghị ánh mắt nhảy một cái, nhíu mày. Nói lên Trầm Văn Tam, thế nhưng là danh chấn 10 giảm 8 thôn quê. Gia hỏa này thở nhỏ tập võ, Trầm lão tài bó lớn ném tiền, mời làm việc danh chấn dự châu bắt hổ, truyền thụ toàn bộ treo tử võ nghệ, bắt hổ đoạn cửa đao, đã rất có hỏa hầu. Xưa nay nhân sâm tuyết liên lộc nhung coi như ăn cơm, lực lớn vô tận, luyện thành một tiếng cường hãn hoành luyện công phu. Vũ khí trong tay hắn, cũng là dự châu bắt hổ giết người vô số hung thần vũ khí. Truyền ôn hắn một người có thể đối đầu 10 cái vũ trang trang đinh, kiện buộc, chém vào khắp nơi bỏ loạn, hào không tốn sức. Cương giả hậu sinh tại tiên nhân trước mặt, cũng nâng lên dư dũng, ra sức đánh cược một lần. Hắn một chiêu võ đang thái hư kiếm pháp, thanh long xuất thủy, bước đi như bay, kiếm quang bắn ra bốn phía, long truyền hoàng ánh sáng, thẳng đâm tới, lập tức gây nên chúng quanh một trận gọi tốt, ngay cả phái võ đang thanh niên cùng nữ tử, cũng không khỏi nhìn qua. Trầm Vạn Tam lại cười ha ha, bàn chân lớn hung hăng hướng trên mặt đất giẫm một cái. Giống. Như cùng một đầu nhân hùng gầm thét, mặt đất rung động ba lần, uy thế còn như của ma. Cái kia hậu sinh thanh long xuất thủy, xử đến Trầm Vạn Tam trước người, đã tỉnh thế có chút lấy hết. Nhưng hậu sinh cắn chặt răng, hung hăng đem thanh long xuất thủy đưa đến Trầm Vạn Tam trên lồng ngực. Trầm Vạn Tam không tránh không né, cười gằn tùy ý hậu sinh đâm đi lên. Chỉ nghe khi lửa một tiếng, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Hậu sinh bảo kiếm không thể tấp nhập. Trầm Vạn Tam một mặt nhe răng cười, lông tóc không tổn hao gì. Người chung quanh đều thấy choáng. Hồi lâu mới bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng khen. Đào thương bất nhập, khá lắm Trầm đại thiếu gia, thực sự cao minh. Trầm lão tài đắc ý vạn phần, tại mọi người truy phủng bên trong, phiêu phiêu dục tiên, ngạo nghệ bệ nghệ cười nói, con ta đến dự châu bát hổ chân truyền, 16 tuổi liền hoành luyện công phu về đến nhà, luyện đao thương bất nhập. Cái này khu 10 giảm 8 thôn quê hậu sinh, cái nào là con ta đối thủ? Hậu sinh cắn chặt răng, một cái sau lật, lại là một chiêu thái hư kiếm pháp nhất kiếm tam thanh, kiếm hóa thành ba đạo kiếm ảnh, phân biệt buôn tập Trầm Vạn Tam trên dưới ba đường. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Trầm Vạn Tam lồng ngực cơ bắp, luyện được như là cường cân thiết cốt, nhưng bên trên nuốt xuống bụng, cũng không thể cũng luyện được đao thương bất nhập a. Trầm Vạn Tam hắc hắc giữ tận cười một tiếng, đại đao vung lên, kim quang đại tác, chặn đâm về cổ họng một kiếm, hậu sinh khi lửa hai kiếm, liên tục đánh vào Trầm Vạn Tam bụng dưới, trên đùi, kiếm đầu cùn, nhưng như cũng là đao thương bất nhập. Tốt. Quan chiến trang đinh người nhàn rỗi nhóm, như giết heo gọi tốt. Phái võ đang thanh niên đệ tử cũng không nhịn được cười cười, cái này Trầm Vạn Tam, xem như cái nhân vật. Sư muội theo ngươi thì sao? Nữ tử che mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua như người gấu Trầm Vạn Tam, trầm mặc không nói. Trầm Vạn Tam cười lớn, một tay lấy sợ ngây người hậu sinh, giơ lên cao cao. Chỉ nghe cái nhảy một tiếng, cái kia hậu sinh hai tay lại bị Trầm Vạn Tam một tay kinh người ma lực ngạnh sinh sinh cố chấp đoạn. Hậu sinh phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đau đến không muốn sống. Trầm Vạn Tam cười lạnh một tiếng, lăng không một quyền, đem Hậu Sinh đánh cho thổ huyết, ngược lại bay xuống, không rõ sống chết. Người chung quanh đều bị Trầm Vạn Tam tàn nhẫn chấn nhiếp, ngay cả Hậu Sinh cũng không dám đi đỡ. Trầm Vạn Tam cao cao nâng đao, ngửa đầu gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 5, lúc, thế, mệnh, vận. Thẩm Lao Tài Dương Dương đắc ý. Lần này, nhập võ đang phái cơ hội, không phải con của hắn không ai có thể hơn. Hắn giả vờ giả vịt, yêu quát lên vài tiếng. Nhưng mắt thấy Thẩm Vạn Tam như thế võ nghệ cường hành, lại hung man tàn nhẫn, những người thí luyện đã tim mật đều đức, có can đảm lên đài khiêu chiến lắc đắc không có mấy. Coi như đi lên, cũng dũng khí không đủ, bị Thẩm Vạn Tam một trận tám hổ đoạn cửa đao chém đi xuống, đều lộn nhào, lăn đất hổ lâu ngã xuống đến, chắp tay nhận thua. Thẩm Vạn Tam danh tiếng xuất tẫn, rất có anh hùng thiên hạ ai địch thủ phong phạm. Những người khiêu chiến nhao nhao làm rùa đen rút đầu, không người dám thẳng anh kỳ phong, đi lên khiêu chiến. Thanh niên xúc động nói, sư muội, ta đệ tử đợi ba danh ngạch đã đủ, ngươi lại một mực chưa thu đồ. Cái này Thẩm Vạn Tam còn nhìn được, như thế nào? Nữ tử che mặt trầm ngâm không nói. Thanh niên hướng Thẩm Vạn Tam vẫy tay. Thẩm Lao Tài biết đại sự thành vậy, con mắt tỏa ánh sáng, cười hát hát nói, cháu ta Thẩm Thiên Thu, 3 năm trước đây bái nhập võ đang phái, đã có chút thành tựu. Hiện tại 10.000 ba cũng nhập võ đang, ta Thẩm cửa một nhà ra 2 cái tu linh người, ha ha, ánh sáng Thẩm ra cửa nhà a. Người chung quanh du tử như nước thủy triều. Thẩm Vạn Tam dương dương đắc ý, đi ra phía trước, chuẩn bị đi bái sư đại lễ. Ai ngờ, lại nghe được từng tiếng lãng thanh âm nói, ta tới khiêu chiến. Thẩm Lao Tài mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, quay đầu nhìn lại, cái mũi kém chút tức điên. Thế mà là Thẩm Nghị. Thẩm Nghị ngươi cái tiện ô, ta còn không hỏi ngươi Châu được lớn sự tình, ngươi chạy thế nào ra rồi? Còn chưa cút trở về. Thẩm Lao Tài nổi giận mắng. Thẩm Nghị không chút hoang mang, hướng thanh niên cùng che mặt tiên tử vừa chắp tay, hai vị võ đang sư phó, võ đang phái khai sơn thu đồ, sớm có báo cáo, vô luận phú quý nghèo hèn, phàm có vừa độ tuổi người tập võ, đồng đều nhưng dự thi. Bây giờ cái này Thẩm Lao Tài ngăn ta dự thi, cái này dưới núi võ đang, đến cùng là võ đang phái định đoạt, hay là địa chủ định đoạt? Thanh niên còn không nói chuyện, nữ tử che mặt liếc Thẩm Nghị một chút, nhìn hắn nói có trật tự, đã gật đầu. Thẩm Nghị gật gật đầu, nhảy lên. Ngay trước nữ tử che mặt, Thẩm Lao Tài không dám nhiều lời. Nhưng chuyện tốt bị đánh gãy, một lời oán độc tâm tư đều phát tiết tại hàng nghị trên thân, hướng Thẩm Vạn Tam quát, cái này đuôi mù đứa trăn trâu, muốn ăn thị tiên a, cho vi phụ hùng hằng đánh. Đánh chết đều bao đang vi phụ trên thân. Thẩm Vạn Tam ha ha cùng thiếu, cầm đao chuyển hướng Thẩm Nghị nói, tiểu tử thật dũng khí. Đáng tiếc đầu thai sai rồi, lại đánh sai chủ ý chỉ có thể oán mạng ngươi khổ. Hắn giơ cao kim đao, sải bước, cương phong cuồn cuộn, phóng tới Thẩm Nghị. Dựa theo võ đang quy định, thượng tiên có đức hiếu sinh, luận võ thu đồ đệ không có thể tùy tiện giết người. Nhưng Thẩm Vạn Tam thật sự nổi giận, bộc lộ bộ mặt hung ác, một chiêu chém ngang vòng chọc tới, vậy mà là cùng hung ác cực giết người chiêu thức. Trung quanh trang đinh nhàn hán, mắt nhìn lấy Thẩm đại thiếu gia đào thương bất nhập, kim đao vô địch, ai không muốn định nọ, ầm vang cùng kêu lên bộc phát ra một tiếng kêu tốt. Tốt. Thiếu gia Huy Vũ, làm thịt cái này trộm châu tặc. Tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, vô ích mất mạng, buồn cười đáng tiếc. Nặng ngàn cân ép phía dưới, Thẩm Nghị chỉ cảm thấy hô hấp gian nan, tê cả da đầu. Bất quá hắn vì hôm nay cũng khổ luyện mấy năm, cực kỳ nguy cấp ở giữa linh hoạt trùn xuống thân, tránh thoát sảng khoái đầu một chiêu. Thẩm Vạn Tam một chiêu thất bại, lại chỉ cuồng cười một tiếng, biến hành vì dựng thẳng, giận bổ xuống. Hắn bát hổ đoàn môn đao pháp hổ hổ sinh phong, đao chưa cận thân cương phong tới trước, gió phá danh máu, phát ra mãnh hổ tiếng hổ gầm, giật mình hồn phách người, mắt thấy muốn đem Thẩm Nghị một chạm hai nữa. Người trong nghề xuất thủ, lập tức phân cao thấp. Có câu nói là cùng văn phú vũ. Thẩm Vạn Tam cùng Thẩm Nghị cùng tuổi 16, nhưng một cái hào cường đại thiếu, một cái bần gia chi tử, một cái thở nhỏ tập võ, một cái thở nhỏ chăn trâu, một cái có danh sư chỉ điểm, một cái chỉ có thể vô sự tự thông, một cái tay cầm sát khí, một cái tay không tất sát, một cái học tập tám hổ đoạn môn tuyệt học, một cái chỉ có thể trộm luyện người người đều biết võ đang trường quyền. Cứu mẹ vận mệnh, lại làm cho Thẩm Nghị chỉ có thể cùng cường địch tử chiến. Bất công. Trong trại tư thục nghèo túng lao đồng sinh. Gió thu cùng tú tài, thường xuyên tại Thẩm Nghị trước cảm thán, lúc vậy, thế vậy, mệnh vậy, vận vậy, làm sao? Nhưng Thẩm Nghị lúc này, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Mặc kệ Thẩm Vạn Tam như thế nào hung bạo tàn nhẫn, cái này khai sơn thu đồ so tài, hắn không phải thắng không thể. Không thắng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mẹ già chết bệnh. Liều. Thẩm Nghị một cái võ đang quyền bên trong tây tử hoán xa thân pháp, thân tùy ý động, khó khăn lắm tránh thoát Thẩm Vạn Tam đoạn cửa đao, nối liền một chiêu lăng không hư độ, một quyền như viên hầu đón đầu đánh tới hướng Thẩm Vạn Tam dưới xương sườn. Thẩm Vạn Tam không tránh không né, miễn cưỡng ăn Thẩm Nghị một quyền, lại chỉ là thân hình lắc lắc, cười gần nói, khoa chân mua tay, không thương không ngứa. An ta một đao. Thẩm Nghị tỉnh táo bình tĩnh, túi đầu tránh thoát. Nhưng Thẩm Vạn Tam chiến ý mãnh liệt, một đao gấp như một đao, từng bước ép sát đi lên. Thẩm Nghị cùng Thẩm đại thiếu gia kịch chiến, rơi tại che mặt tiên tử trong mắt, lại chỉ là nhàn nhạt, không có chút nào động dung. Sư muội, cái này Thẩm Vạn Tam như thế nào? Thanh niên lại cười nói. Gỗ mục. Nữ tử che mặt rốt cục phun ra một câu, người bên cạnh nghe tới, chỉ cảm thấy tiếng như châu ngọc rơi bàn, nhuận như hoàng anh xuất gốc, nhao nhao mê say không thôi. Thật sao? Ta nhìn tiểu tử này ngược lại còn tốt, so kia đứa chăn châu căn cơ tốt. Thanh niên nhíu nhíu mày, lại cười nói, tuyển đồ là người lùn bên trong nhổ tướng quân. Chẳng lẽ hy vọng xa vượt đều giống như ngươi tốt đệ tử? Ba năm trước đây ngươi không có danh tiếng gì, toàn thân áo trắng độ Dương Châu, một giới thu hoàng chém yêu hùng, liên chu thai họa Dương Châu tam đại yêu, như khoan lập trong túi quần phong mang tất lộ, bị sư phó tự mình khảo sát thu đồ, thu làm đệ tử thân truyền. Thế nhưng là tiện sát chúng ta những này phàm phu tục tử. Nghe cái này rõ ràng định nọt, nữ tử che mặt vẫn như cũ không có chút nào tiêu dung, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên trận hai người. Trên trận chiến đấu, lúc này đã tiến vào gay cấn. Thẩm Nghị Võ đang trường quyền, khổ luyện mấy năm, căn cơ vững chắc, một chiêu một thức, nhất quyền nhất cước, đều đem Võ đang trường quyền quyền ý huy sái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đối mặt đao pháp buông thả, bá đạo hung lệ Thẩm Văn Tam, hắn tỉnh táo kiên nghị, không hoảng không loạn, trốn tránh về sau thừa cơ phản kích. Vậy mà có thể cùng hung bạo Thẩm Văn Tam, đánh thành thủ 7-3 cục diện. Nhưng cũng tiếc, Thẩm Văn Tam thực lực viễn siêu Thẩm Nghị. Coi như có thể đánh trúng Thẩm Văn Tam, Thẩm Nghị cảm giác mỗi lần như là đánh vào trên miếng sắt, chấn động đến cánh tay run lên, khí huyết cuồn cuộn, lại không có chút nào sát thương hiệu quả. Thẩm Vạn Tam cười ha ha, hung hăng nói: "Thẩm Nghị tiểu nhi, ta thở nhỏ bái sư, kim trung cháo, thiết bố sam đao thương bất nhập, hoành luyện công phu, khai bịa phá núi. Ngươi điểm này khoa chân múa tay, hay là sớm một chút cút về nhấc mẹ ngươi thì đi." Hắn hét lớn một tiếng, thôi động thể nội bá đạo công phu, như cùng một đầu nổi giận người gấu, hai mắt xích hồng, ngao ngao kêu, nổi gân xanh, cơ bắp bành trướng, bàn tay chỗ khớp nối như giang đậu rung động. Thẩm Vạn Tam ra toàn lực, tám hổ đoạn cửa đao như là dội phong bạc mưa, chớp động lên đoạt người tâm phách quan mang, chém vào tới, mặc kệ Thẩm Nghị phải trang đầu hàng nhận thua. Hắn đều muốn đem Thẩm Nghị sống sờ sờ chặt làm hai nửa. Thẩm Nghị bị buộc khắp nơi trốn tránh, thậm chí ngay cả một chiêu cũng còn kích không được. Ai nấy đều thấy được, Thẩm Nghị đã rơi vào hạ phòng, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Thẩm Nghị người cũng như tên, mặc dù cực độ bất lợi, dây lát nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn như cũ tỉnh táo kiên nghị, tiến thối có thứ tự, vô cùng có chương pháp, nhất thời nửa khắc cũng không lộ ra dấu hiệu bị thua. Thẩm Vạn Tam cố nhiên nổi trận lôi đình, liền ngay cả cô gái che mặt kia cũng khẽ gật đầu. Thanh niên thờ ơ lạnh nhạt, chẳng biết tại sao, nữ tử che mặt càng là thưởng thức Thẩm Nghị. Trong lòng của hắn càng là không thoải mái, cười nhạt nói, cái này Thẩm Nghị căn cốt, tư chất bình thường, học võ cũng quá muộn, mặc dù có chút khôn vặt tiểu kiên trì, cũng khó thành đại khí. Nữ tử che mặt, chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, cũng không đáp lời. Thẩm Vạn Tam một vòng đao pháp dùng hết, không thể chặt tới Thẩm Nghị, lại bị Thẩm Nghị kiên trì, cuốn phải có chút choáng váng. Hắn lui lại ba bước, hít sâu một hơi. Hảo tiểu tử, không sai. Thẩm Vạn Tam phun một cái trong ngực một ngạn, giữ tợn cười một tiếng, làm cho ta làm giết người tuyệt chiêu. Có thể nhìn thấy ta bộ này áp đáy hòm chiêu thức, ngươi nhưng mỉm cười cựu tuyển. Hắn hít sâu một hơi, nguyên bản liền như người gấu hùng tráng thân thể, càng thêm bành trướng, như là ma vật, cơ bắp mạnh mẽ bạo tạc, uy thế càng sâu. "Tiểu tử," Diêm Vương hỏi tới lúc đường, nhớ được đáp hổ sát bắt thức. Thẩm Nghị vết máu đầy người, lung lay sắp đổ. Hắn khổ luyện mấy năm, làm sao tại cái này luận võ thu đồ đệ bên trong, gặp cái này sắt thần Thẩm Vạn Tam. "Lúc, thế, mệnh, vận, làm sao?" "Liều." Thẩm Nghị lầm thét, trong mắt chớp động bất khuất quan mang. Chương 6, hổ giết tam thức. Cảm giác Tạ Minh chủ cười toe toét lão đại, đã là liên tục cuốn thứ 3 sách minh chủ. Cảm tạ thiên nhãn, vô hạn cùng bố, hàng đêm lá lá lá, CG bờ tiểu suy suy đám huynh đệ nhiệt tình đại lực ủng hộ. Bởi vì cố gắng của mọi người nhiệt tình, quyển sách đã bên trên điểm xuất phát trang đầu khen thưởng bảng thứ nhì. Lao Chư cảm động đến rơi nước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải, vậy liền dùng tốt hơn kịch bản, hồi báo mọi người đi. Cầu mọi người cất giữ, phiếu đề cử, khen thưởng và hội viên điểm kích ủng hộ. Cùng một chỗ giảng quyển sách chống đi tới đi. Thẩm Vạn Tam cuồng cười một tiếng, đánh tới. Hổ sát bắt thức chính là dự châu tuyệt đỉnh cao thủ tám hổ tại Tung Sơn nhìn thấy con cọp cùng lợn rừng ác đấu, lòng có cảm giác, đốn ngộ mà ra tinh hoa, có thể xương tám hổ đoạn cửa đao áp đáy hòm tuyệt sát, chia làm hổ nằm, hổ bổ, hổ cắt, hổ bổ, hổ chạm, hổ phong, hổ chặt cùng đoạn cửa tám chiêu. Bộ này chiêu thức như mãnh hổ đánh giết, điểm điểm đan sen, chiêu chiêu chí mạng, huyết tinh thảm liệt, tám đao hạ xuống, địch nhân nhất định đầu một nơi thân một nẻo, uy mãnh nhất cương liệt. Hổ nằm. Thẩm Vạn Tam một đao chém về phía Thẩm Nghị hai chân, như phục kích con mồi mãnh hổ, duỗi ra bàn tay đại hổ chảo. Lặng yên thẳng móc. Thẩm Nghị sóng mắt lóe lên, tỉnh táo xem địch, một cái bên cạnh nào, từ trên đao ngang mà qua. Hổ bổ. Thẩm Vạn Tam phảng phất đã sớm dự liệu được Thẩm Nghị ứng đối, khí cơ dẫn dắt, nhìn chằm chằm, gắt gao khóa chặt Thẩm Nghị, nhảy lên một cái, tại không trung chém về phía Thẩm Nghị. Thẩm Nghị khẩn cấp biến chiêu, một cái ngay tại chỗ lăn lộn, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, cuối cùng là tránh thoát cái này mánh hổ chụp mồi một chiêu, nhưng thái dương búi tóc bị kim đao quét qua, đã đoạn mất hai lọn tóc. Hiểm tới cực điểm. Nhưng Thẩm Vạn Tam chỉ cười lạnh, hổ cắt. Thẩm Nghị rốt cục cảm nhận được cái này hổ sát bắt thức chỗ kinh khủng, không hổ tuyệt đỉnh cao thủ sáng tạo, khắp nơi liệu địch phía trước, như là mánh hổ chụp mồi, bày ra thiên la địa võng, mặc kệ chính mình làm sao chuyển nhảy vọt lên cao vọt, đều trốn không thoát cái này hổ sát bắt thức tính toán. Thẩm Vạn Tam từng bước sắc cơ, điểm điểm đan sen, một chiêu gấp như một chiêu, bước tới. Hổ cắt. Thẩm Vạn Tam đại mã kim đao, giống như cự hổ giết người, đôi hổ hoành rào. Nếu là bị quét trúng, không tránh khỏi mở ngực một bụng, làm đao hạ oan hồn, hổ bụng chấn quỷ. Người bình thường, gặp đến lúc này, đã toàn thân sủi lơ, nhắm mắt chờ chết. Nhưng Thẩm Nghị rõ ràng đã sơn cùng thủy tận, bại vong sắp đến, nhưng như cũ cắn chặt răng. Hắn không thể thua, càng không thể chết. Mẫu thân còn tại trên giường bệnh chờ đợi mình. Hắn hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, ép buộc mình tập trung chú ý, quan sát đao thế, tại thời khắc cuối cùng, mới chật vật không chịu nổi tìm được một tia khe hở, né tránh đao thế. Nhưng trốn tránh chậm một chút, Cương Phong gần người, Thẩm Nghị cũng bị quét đến, nhịn không được oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đã bị nội thương. Nhìn xem Thẩm Nghị tại hổ sát bát thức bên trong, đau khổ rẽ rủa cầu sinh, nữ tử che mặt không hề bận tâm trong mắt, chớp lên một cái, đột nhiên có cảm giác. Thẩm Vạn Tam cười như điên nói, tiểu tử không sai, đã chiêu thứ tư. Hồ bổ. Hắn nhảy lên thật cao, đại đao dựng thẳng bổ xuống. Thẩm Nghị đã kiệt lực, né tránh không kịp, mắt thấy là phải bị một chiêu này trúng đích. Nhưng Thẩm Nghị trong mắt tuôn ra một tia tinh quang, vậy mà không để ý tư thế của mình, ngạnh sinh sinh làm một cái trốn tránh động tác. Một chiêu này lại bị hắn may mắn tránh thoát. Nhưng mắt cá chân hắn đã tại vội vàng cưỡng ép biến hướng bên trong, ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Sắc bén xương cốt đường rẽ cắm ngược vào cơ bắp mạch máu, đau thấu tim gan, Thẩm Nghị mặt đều run rẩy. Nhưng hắn vẫn như cũ không nhận thua, không đầu hàng, dáng chống đỡ lấy đứng trên đài. "U a." Xương cứng a Thẩm Vạn Tam cười như điên nói, "Tiễn ngươi lên đường." Chiêu thứ 5, hổ trảm. Thẩm Nghị dáng chống đỡ thân thể, ngã về phía sau, miễn cưỡng tránh thoát mất đầu một đao, lại bị đao phong cắt quần áo, làm bị thương da thịt, máu tươi bay phủn ra, đã thẳng tắp không thể động đậy. Hắn nằm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, như cùng một cái trên tất cá, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ như vậy kiệt ngạo bất khuất. Ngưng thần nhìn lên bầu trời. "Không cam tâm, như vậy không cam tâm." Thẩm Vạn Tam sững sờ. Trung quanh nhàn hàn nhóm đã sớm quên gọi tốt, đều bị Thẩm Nghị bất khuất kiên nghị chấn nhất đến. Thẩm Vạn Tam sắc mặt âm trầm xuống, giơ cao kim đao, tiễn ngươi lên đường. Chập. Nữ tử che mặt khẽ mở miệng thơm, tiếng nói réo rắt. Nàng thân truyền đệ tử thân phận đặc thủ, võ đang thanh niên như nghe mệnh lệnh, nhẹ nhàng vung tay lên. Kia Thẩm Vạn Tam nóng lòng giết người, bất đắc dĩ đại đao như bị một tầng cách ngăn ngăn trở, làm sao cũng chặt không đi xuống. Đành phải ngượng ngùng thu tay lại. Thẩm Nghị không thể động đậy, ngực, mắt cá chân vài chỗ trọng thương, đau thấu tim gan. Rõ ràng không địch lại, ngươi vì sao kiên trì? Nữ tử che mặt từ từ nói, ta muốn bái nhập võ đang, vì mẫu xin thuốc. Thẩm Nghị miễn cưỡng ủng hộ thân thể, đứng lên, nhìn thẳng nữ tử che mặt. Nữ tử che mặt băng hàn đôi mắt đẹp, đảo qua Thẩm Nghị, như là ngày mùa thu một dòng thanh tuyển, băng hàn, thanh tịnh, cam liệt, phảng phất một chút có thể đem Thẩm Nghị nhìn thấu. Thẩm Nghị tính cách kiên nghị, quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Điểm này, ngược lại là cùng nữ tử che mặt rất giống. Hồi lâu, nữ tử ánh mắt khôi phục lạnh lùng, lắc đầu khẽ nhả, không biết tự lượng sức mình, đường đến chỗ chết. Thẩm Nghị cười khổ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiệt ngạo bất khuất. Mẫu thân tính mệnh chỗ hệ, mấy năm khổ luyện chuẩn bị, há có thể một khi từ bỏ. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Thanh niên gật gật đầu vung tay lên. Tiếp tục. Thẩm Vạn Tam liếm liếm bờ môi, cùng hống đánh tới. Chiêu thứ 6. Chiêu thứ 6 hổ phong, chém trúng Thẩm Nghị chân, chặt đứt toàn cơ bắp. Chiêu thứ 7 hổ chặt, Thẩm Nghị miễn cưỡng tránh thoát, nhưng máu tươi đã chảy xuôi đầy đất. Hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, lung la lung lay quỳ trên mặt đất. Mẫu thân, nhi bất hiếu, không thể cho ngài cầu được linh dược. Thẩm Nghị con mắt bị máu tươi mơ hồ, lẩm bẩm nói. Biết có thể mới làm, đại trượng phu gây nên. Nhưng sức người có hạn. Thẩm Vạn Tam giữ tợn cười một tiếng, nhảy lên thật cao, một đao thế như bồ lôi, lôi đình vạn quân, dội gió sử xuất hổ sát bát thức một chiều cuối cùng. Hắn huyết hồng trong hai mắt, tràn ngập nổi giận sát ý. Đoạn cửa. Đao của hắn ý, trên dưới trái phải, hoàn toàn không có khe hở. Mặc cho Thẩm Nghị tiểu tử này gian hoạt như quỷ, hoa văn chống chất, cũng đừng hòng trốn qua cái này vô thường lấy mạng tuyệt mệnh một đao. Thẩm Nghị tiểu nhi, an ta đoàn môn thức. Chết. Hắn phảng phất đã thấy, một đao này chém trúng Thẩm Nghị đầu người, sẽ mang theo một chùm máu tươi phóng lên tận trời. Hoàng bét, đao thế còn chưa kịp thân, Thẩm Nghị đã cảm thấy thấu xương Cương Phong khóa chặt khí cơ, lông mày xương trung ương nói nói, kia là cực kỳ nguy hiểm báo hiệu. Nhưng thương thế hắn quá nặng, đã hoàn toàn trốn không thoát. Nữ tử che mặt nhìn xem sắp chết đến nơi, vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu. Thẩm Nghị băng hàn đôi mắt đẹp bên trong, nhịn không được hiện lên một tia tràn ngập các loại màu sắc, đôi bàn tay trắng như phấn đã ở thủy tụ bên trong nắm chặt. Như Thẩm Nghị thật trốn không thoát, nàng sẽ tại cuối cùng xuất thủ. Thẩm Nghị trơ mắt nhìn xem đại đao tới gần cổ, sắp đầu một nơi thân một nẻo. Chương 7, bái nhập võ đang. Cảm tạ nhiệt tình của mọi người ủng hộ, cố gắng đẩy sách, lão chư đã vọt tới trang đầu người mới khen thưởng bảng thứ nhất, cầu mọi người phiếu đề cử, hội viên điểm kích, cất giữ cùng khen thưởng. Ngay tại Thẩm Nghị đầy ngập không cam lòng, trơ mắt chờ chết lúc, lại cảm thấy trong mắt một nói kim sắc quang mang hiện lên. Trên người hắn, nháy mắt như lấy như lửa, nóng bỏng vô so. Thế giới, trong mắt hắn biến. Nguyên bản thế như bồ lôi, nhanh hơn thiểm điện tám hổ đoạn cửa đao, lại bỗng nhiên trở nên chậm chạp, một tấc xê dịch, như là sư phó dạy đồ đệ động tác chậm diễn võ. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh. Mặc dù nhất thời không rõ, nhưng mắt đầu chi họa, trước tránh thoát đi lại nói. Thẩm Nghị một thân mèo, nhưng thân thể thương thế nặng nề, cũng biến thành hơi chút chậm chạp, theo không kịp náo hải phản ứng. Trơ mắt nhìn xem đao phong từng tấc cận thân, tới gần cổ, thân thể của hắn lại chỉ có thể chậm rãi di động, gấp Thẩm Nghị đầu đầy mồ hôi, liều mạng thúc chuyển động thân thể gia tốc. Trong quá trình này, hết thảy chung quanh đều phảng phất tiến vào nhựa cao su, trở nên ngưng trệ. Chỗ gần Thẩm Vạn Tam, quắc mắt nhìn chừng chừng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bạo khởi gân xanh, thấy rất rõ ràng. Nơi xa Thẩm lão tài tàn nhẫn cười lạnh, trang đinh nhàn hán nhóm giết người gieo họ, các hương thân vẻ không đành lòng, còn có trên khán đài thanh niên cùng nữ tử che mặt, vô một không giống như ngưng trệ, để Thẩm Nghị thấy rất rõ ràng, không mảy may thoải mái. Thậm chí ngay cả nhà mình phương hướng, Thẩm Nghị nhìn thấy dáng chống đỡ bệnh thân, một mặt hốt hoảng chạy đến mẹ già, rõ ràng vô so. Đây là có chuyện gì? Thẩm Nghị trong lòng dâng lên điểm khả nghi. Nhưng lúc này tính mệnh du quan, trước tránh thoát đại kiếp lại nói, cuối cùng là đuổi tại hồ sát bát thức đoàn môn thức chặt tới cổ trước đó, Thẩm Nghị từng tấc đem cổ tránh khỏi. Nhìn vẻ mặt nhe răng cười, gần trong gang tấc Thẩm Văn Tam, Thẩm Nghị trong lòng linh cơ khẽ động. Phản kích. Thẩm Nghị mặc dù không có danh sư chỉ điểm, nhưng hắn tỉnh táo thiện quan sát, Thẩm Vạn Tam mấy lần công thủ, những bộ vị khác tự cao cương cân thiết cốt, mặc cho hắn công kích, nhưng duy chỉ có một lần Thẩm Nghị vô ý công kích eo đại truy huyệt, lại biến sắc. Thẩm Nghị suy đoán, đây cũng là tám hổ đoạn cửa đao phát lực chá môn. Mặc dù suy đoán ra nhược điểm của đối phương, nhưng tiến công là tốt nhất phòng ngự. Thẩm Vạn Tam chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Thẩm Nghị không hề có lực hoàn thủ, không có ý tưởng, không thể thừa cơ. Nhưng lần này kỳ quái thời gian giảm bớt, để tình huống xuất hiện chuyển cơ. Thẩm Nghị nhắm ngay Thẩm Vạn Tam quy tích, một chiêu võ đang trưởng quyền ma cô hiến võ, ngưng tụ toàn thân khí lực, đánh ra hô hô thanh âm xé gió, hung hăng đánh tới hướng Thẩm Vạn Tam đại truy huyệt. Đến mà không hướng, phi lễ vậy. Trả lại ngươi một chiêu. Quan chiến thanh niên cùng nữ tử che mặt, vốn đã phán định Thẩm Vạn Tam nổi giận đại chiêu, Thẩm Nghị sẽ máu tươi ba thước, đầu một nơi thân một nẻo, lại kinh ngạc nhìn thấy mấy chuyện, đồng thời khẽ ồ lên một tiếng. Rõ ràng là Thẩm Vạn Tam chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lại bị Thẩm Nghị linh xảo đến cực điểm lóe lên, cương mãnh cực kỳ hổ sát bắt thức đoàn môn thức, như sóng dữ quét ngang, rơi vào không trung. Thẩm Nghị lại một chiêu ma cô hiến thọ, thuận nước đẩy thuyền, hung hăng nện ở Thẩm Vạn Tam eo cháo mu lên. Ai có thể nghĩ tới, Thẩm Nghị cái này chưa hề lộ ra tranh vanh đứa trăm châu, tại thời khắc mấu chốt thế mà có thể đánh rắn bảy tấc, nhất cử thuận thế đánh tan Thẩm Vạn Tam cháo môn. Nữ tử che mặt trong tay háo đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng vung ra, nhìn về phía Thẩm Nghị đôi mắt đẹp đã tràn đầy tán thưởng. Thẩm Nghị tính cách trầm ổn kiên nghị, trước núi Thái Sơn sụp đổ không biến sắc, đã nhưng vào pháp nhãn, nghị không ra cuối cùng còn có thể theo dựa vào mình lực lượng đánh bại cái này Thẩm Vạn Tam, càng là làm nàng hài lòng. Kết quả này, thanh niên cũng bắt bẻ không ra, thu đồ thuận lý thành trương. Thẩm Vạn Tam cháo môn bị phá, hổ gầm một tiếng, thất tha thất thể, tiến lên hai bước, lạch cạch ngã xuống đất, run rẩy không dậy nổi. Tám hổ đoạn cửa đao mặc dù cương liệt ngang ngược, uy manh có dư, nhưng vừa không thể lâu, một khi bị người nhắm ngay nhược điểm, đánh tan cháo môn, cái này một thân ngang ngược cương lực, liền sẽ phản phệ tự thân, tổn thương càng thêm tổn thương. Một thân hoành luyện công phu, như vậy bị Thẩm Nghị triệt để phế bỏ. Trên mặt của hắn, tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin. Nhưng cháo môn bị phá, thân thể co rút, từ mắt mũi trong miệng, cốt cốt chảy ra máu tươi, không hề đứt đoạn ho ra máu, thỉnh thoảng ho ra màu đỏ sẫm nội tạng mảnh vỡ, kia là do ở cháo môn bị phá, bá đạo vô so tám hổ đoạn cửa đao thế, phản phệ nó thân, thương tới nội tạng bố trí. Biến cố này đột nhiên xuất hiện, rung động toàn trường. Một mặt đắc ý, chờ lấy nhi tử giết Thẩm Nghị lập uy Thẩm lão tài, vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Thẩm Nghị thần sứ quỷ sai, tránh thoát chặt đầu một đao, trở tay nhẹ nhàng một chiêu, lại đánh cho nhi tử ngã xuống đất thổ huyết không dậy nổi. Một khắc thiên đường, một khắc địa ngục, khó chịu hắn cơ hồ thổ huyết. Trang Đinh nhàn hàn nhóm, đồng thời tỉnh ngồi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tốt. Nữ tử che mặt khẽ mở miệng thơm, nội lực mát lạnh, nháy mắt chuyển khắp toàn trường. Thanh niên sắc mặt run lên, thở dài. Hắn trướng mắt Thẩm Nghị, càng đấu kỵ nữ tử che mặt đối với hắn lưu hái. Nhưng trên thế giới, cường giả vi tôn. Thẩm Nghị thắng, như sắt thép sự thật, coi như là cao quý võ đang đệ tử đời hai thanh niên, cũng không thể xóa bỏ. Càng thêm nữ tử che mặt thân phận quý giá, nàng đều nói xong, cũng không thể không cấp mặt mũi. Thanh niên nghĩ lại tới, đã là mặt mỉm cười, vỗ tay nói, sắp thực hay lắm. Ngay cả thất tha thất thểu chạy tới, chuẩn bị khẩn cầu Thẩm Vạn Tam lưu nhi tử một mạng Thẩm gia mẫu thân, đều sửng sốt. Nhi tử khi nào luyện thành như thế võ nghệ? Thẩm lão tài lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, gào khan một tiếng, con của ta. Liên bộ nhào vào trên đài, một bên chỉ huy Trang Đinh ba chân bốn cẳng sẽ bị đánh co quắp Thẩm Vạn Tam khiêng xuống đi, thỏa vì trị liệu, một bên hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, khí tay chân lạnh buốt run rẩy nói, ngươi người đứa chăn châu hành hùng, ẩu tổn thương chủ nhân, theo luật đang chém. Ngươi tới, đem cái này không có vương pháp đồ vật, đưa đến trong nha môn đi, đưa tên chát, ta tự mình tiếp huyện thái gia. Dưới đáy lũ chó săn ầm vang đáp ứng, hung thần ác sát muốn nhào lên. Thẩm Nghị đã thương thế nặng nề, không cách nào phản kháng. Dừng tay. Nữ tử che mặt, nhanh nhẹn như tiên, rơi ở trong sân, một đôi cắt nước thu mắt, nhàn nhạt liếc Thẩm lão tài một chút, lạnh lùng như là mùa thu sơn tuyển. Chỉ là cái nhìn này, Thẩm lão tài như rơi vào hầm băng, dọa đến không thể động đậy. Thanh niên thản nhiên nói, võ đang so tài, sinh tử tàn tật, nghe theo mệnh trời. Thẩm Vạn Tam sinh lòng sát ý phía trước, Thẩm Nghị lưu hắn một mạng, đã thua khó được, còn không mau mau lui ra. Nếu là bình thường, có võ đang đệ tử ra mặt, Thẩm Vạn Tam cũng chỉ phải dừng tay. Nhưng nhìn vừa rồi nhi tử thảm trạng, chỉ sợ công phu tính cả nửa cái mạng đều phế, khẩu khí này làm sao có thể nuốt được đi. Thẩm lão tài khó khăn nuốt nước miếng một cái, cười hắc hắc nói, đã tiên tử có mệnh, tiểu nhân tự nhiên không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng tiểu tử này chính là nhà ta đứa trăn trâu, đêm qua đem ta trâu trộm, ta vốn muốn tiến hắn gặp quan. Không nghĩ tới luận võ trì hoãn, còn xin tiên tử đem người này giao cho ta. Hắn lời tuy khách khí, trong mắt lại lộ ra trận trận hung quang. Như Thẩm Nghị rơi trong tay hắn, hạ chàng đem vô so thế thảm. Nữ tử che mặt thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn Thẩm Nghị một chút, quay đầu liền đi. Trong gió, truyền đến nàng một tiếng không thể nghi ngờ mát lạnh thanh âm. Người này, ta đổ. Một viên màu đỏ đan dược, đạn hướng Thẩm Nghị. Thẩm Nghị biết đây là nữ tử ban thuốc, nhẹ nhàng tiếp nhận, một ngụm nuốt vào. Chỉ cảm thấy hơi lạnh, vào miệng tan đi, thân thể vết thương ra thì thế, rất nhanh kết vảy khép lại, ngay cả nội thương đều ra tốc khép lại. Thanh niên nhìn xem nữ tử thế mà đem cái này cùng chân quý cấp 2 đan dược đều ban cho Thẩm Nghị, than nhẹ một tiếng, biết nàng quyết tâm đã định. Nàng quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Hắn tăng hắng một cái, uy nghiêm nói, sư muội ta đã thu cái này Thẩm Nghị, vì ta võ đang phái đệ tử đời ba. Còn không mau mau thả người. Thẩm Lao Tài một mặt chán nản. Trang Đinh nhóm tựa hồ bị bỏng tay, hỏa tốc bung ra Thẩm Nghị, trên mặt hung thần ác sát, đều biến thành lệnh nọ chi sắc. Phía trước một giây, Thẩm Nghị là có thể tùy ý khi dễ đứa Trang Châu. Nhưng nữ tử che mặt một câu, Thẩm Nghị đã biến thành đệ tử của nàng, võ đang phái đệ tử đời ba. Mặc dù là võ đang thấp nhất đệ tử đời ba, đã đủ để bệ nghệ như thế, chấn nhiếp bảy tiểu. Đối Thẩm Nghị bất luận cái gì đắc tội, đều là đối võ đang phái khiêu khích cùng bất kính. Võ đang sơn ngàn dặm bên trong, không ai dám như thế đắc tội võ đang phái. Nho nhỏ Thẩm gia trại, càng là không dám. Thẩm Nghị tránh ra bầy nhỏ, đi thẳng tới Thẩm Lão Tài trước mặt. Thẩm Lão Tài sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, cười khăn nói, Thẩm Nghị hiền chất, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Năm đó ngươi trăng tròn, ta còn đi qua nhà ngươi, ăn trăng tròn trẻ trôi nước, đưa hồng bao đâu. Hắc hắc. Lão bá cũng là nhìn 10.000 ba thụ thương, hồ đồ mỡ heo làm tâm trí mê muội, hắn tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão. Ngươi nhưng tuyệt đối không được để ý. Hắn ra mặt đủ dày, trở mặt cực nhanh, mới vừa rồi còn là một bộ hung thần ác sát lột ra ác trạng, hiện tại đã nhẹ nhàng, mặt mũi tràn đầy bồi tiếu a dua tiểu nhân. Thẩm Nghị nói, Thẩm Lão Tài, ta làm mất bỏ của ngươi tử sẽ trả ngươi tiền. Không dám, không dám. Thẩm Lão Tài mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, con trâu kia rõ ràng là mình làm mất, ta làm sao để cho ngươi bồi thường tiền? Chính ta thập bát môn phái đệ tử, sau khi xuống núi từng cái đều cùng lục địa thần tiên không sai biệt lắm. Quan phủ đã không nghĩ quản, cũng không dám quản, ai cũng không dám đắc tội. Thẩm Nghị đỡ lấy mẫu thân, chậm rãi quỳ xuống. Thẩm gia mẫu thân nhìn thấy Thẩm Nghị thế mà thành công tiến vào thiên hạ chính phái một trong võ đang phái, vui vẻ trên mặt nếp nhăn đều không có, vội vàng đi đỡ Thẩm Nghị. Hảo hài tử, trên người ngươi có tổn thương, làm cái gì vậy? Thẩm Nghị gọn gàng, dập đầu ba cái, mẹ, bệnh của ngài nặng, nhân gian dược thạch không thể trị, chỉ có tu linh môn phái tiên dược có thể cứu. Ta khổ luyện võ công mấy năm, chính là vì một ngày kia có thể lên võ đang sơn vì ngài xin thuốc. Nhi muốn rời khỏi ngài lên núi tu hành, ngài thêm bảo trọng. Thẩm gia mẫu thân rơi lệ đầy áo, nước nở nói, con a ngươi vì nương ngươi mảnh này tâm, nương ngay tại lúc này chết rồi, cũng nhắm mắt. Ngươi yên tâm đi thôi. Thanh niên cao giọng nói, đệ tử đời ba Thẩm Nghị, còn không mau mau tới. Thẩm Nghị biết không thể chờ lâu, lại cho mẫu thân dập đầu lạy ba cái, mời mấy cái hàng xóm trợ giúp đỡ mẫu thân. Các bạn hàng xóm đều biết Thẩm Nghị tiên đồ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, đều miệng đầy đáp ứng. Thẩm Nghị lúc này mới lưu luyến không rời, cáo biệt mẫu thân, đi hướng sớm đã không đợi được kiên nhận thanh niên cùng nữ tử che mặt. Hắn vừa muốn cho nữ tử che mặt đi sư đồ đại lễ, thanh niên lại khoát tay chợt lại nói, lên trước núi. Ngươi bây giờ chỉ là đợi tuyển đệ tử, có thể hay không chính bái vào sân môn, hay là không thể biết được. Thẩm Nghị ngạc nhiên. Nữ tử che mặt im lặng không nói, thanh niên cười lạnh. Chương 8, thiên hạ dung chuyển. Võ đang sơn bên trong, hai thanh phi kiếm phóng lên tận trời, bay thẳng cao nhất tam phong đỉnh. Nữ tử che mặt váy áo đồng bền, giống như lăng ba tiên tử, đứng tại kiếm đầu. Thẩm Nghị bắt lấy nữ tử che mặt dây thắt lưng, đung đưa trái phải, duy trì được thân hình. Võ đang quả nhiên tiên nhân diễn xuất, đệ tử đều cưỡi phi kiếm, thẳng xu thế cửu trọng. Thẩm Nghị mở rộng tầm mắt, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, vừa xem chúng sơ tiểu. Mênh mang biển mây võ đang sơn tại dưới chân của mình, chỉ là từng tòa xanh tươi rớt át sườn núi nhỏ, vút qua. Thẩm Nghị lần thứ nhất mắt thấy cái này vân vân hình. Tại nhân sinh trước 16 năm bên trong, hắn chưa hề rời đi võ đang sơn, càng chưa thấy qua bao lạc như vậy chẳng diện. Hắn tâm nóng bỏng lên. Một ngày kia, mình cũng muốn như thế cơi gió mà đi, ngao du thiên địa, tùy tâm sở dụng. Trong gió, nữ tử che mặt sợi tóc, nhẹ nhàng phủ tại Thẩm Nghị trên mặt, thấm vào ruột gan, không phải lười không phải xạ hư khí, chui vào Thẩm Nghị trong lỗ mũi. Thanh niên tại một thanh khác tiên kiếm bên trên, nhìn xem ngồi chung một kiếm sư muội cùng Thẩm Nghị, trong mắt vẻ đố kỵ, chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn đã truy cầu nữ tử che mặt hồi lâu, nữ tử sắc mặt không chút thay đổi, không có chút nào tiến triển. Nhưng Thẩm Nghị lại căn bản không nghĩ tới tình yêu nam nữ. Hắn nhiều lần nghĩ đến, luận võ lúc Thẩm Vạn Tam cuối cùng một chạm, là ai cứu mình? Là che mặt nữ sư phó. Không đúng. Máu tươi sôi trào nóng bỏng bên trong, loại kia trung quanh thời gian đều trở nên chậm cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Huyết công tử. Thẩm Nghị sóng mắt nhảy một cái. Huyết công tử ứng đối cái khác ba yêu tấn công mạnh lúc, xung quanh thân thể của hắn cũng xuất hiện cái này cùng thời gian giảm bớt, thậm chí ngưng trệ tình hình. Kia huyết nguyệt chi dạ từng màn, quanh quẩn tại Thẩm Nghị trong đầu, hắn nhớ lại hết. Cái này sẽ không là. Thẩm Nghị trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình phảng phất dính dáng tới cái gì thứ không tầm thường. Thẩm Nghị túi đầu xuống. Dưới chân võ đang tiên kiếm, sáng đến có thể soi gương. Thẩm Nghị ngưng thần nhìn lại. Tiên kiếm bên trên bóng ngược bên trong, con ngươi của mình, thình lình nhiều một tia như là huyết công tử kim sắc dị sắc. Thẩm Nghị thân thể lắc một cái, cơ hồ rơi xuống. Cẩn thận chút. Nữ tử che mặt cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, rơi xuống ta cũng không kéo ngươi. Thẩm Nghị cười lớn hai tiếng, cũng may lần thứ nhất ngồi kiếm mà đi, nhưng che lại dị thường của hắn. Nữ tử che mặt không có lòng nghi ngờ cái khác. Hắn ngưng thần đi nhìn, mình đồng tử bên trong một màn kia kim sắc dị sắc, chỉ là nhàn nhạt, so huyết công tử huyết nguyệt chi dạ nhạt hơn nhiều. Mình mở to hai mắt nhìn kỹ, cũng chỉ có thể nhìn thấy cực kỳ nhạt một tia kim tuyến. Yêu tinh. Liên tưởng đến một đêm kia đủ loại quỷ bí, Thẩm Nghị đầu óc quanh minh một tiếng, một trái tim chìm xuống, trở thành võ đang đệ tử vui sướng cảm giác, không còn sót lại chút gì. Sợ hãi chậm rãi nhuộm dần nội tâm của hắn. Linh Vũ đại lục người, đối yêu tinh nghiến răng thống hận. 100 năm trước đó, yêu tôn thống soái lấy đến hàng vạn mà tính yêu tộc, tại Linh Vũ đại lục mở ra mấy trăm yêu môn, phô thiên cái địa, lăng không nhi đến, chế tạo huyết tinh thảm liệt thiên khải thai hương. Trước lúc này, Linh Vũ đại lục các quốc gia đã bị yêu tinh thật sâu chui vào, Hoa Hạ, Đông Doanh, Nam Dương, Côn Lôn, Mạc Bắc mấy vị quốc quân, mấy chục thống soái, trên trăm tu linh môn phái trưởng môn, bị yêu tinh mê hoặc phụ thân, đảo hành thì, nối giáo cho rằng, đại đại liên hồi thiên khải thai hương thảm họa. Những người này cũng thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Nhân tộc cuối cùng chiến thắng yêu tộc, đem yêu tộc chạy về yêu giới về sau, 18 tu linh giới chính tà môn phái, rút kinh nghiệm xương máu, chưa từng có nhất trí, đối yêu tinh hạ đạt liên hợp tuyệt sát khiến, phàm là phát hiện có người bị yêu tinh phụ thân, giết không tha. Bằng yêu tinh nhân đầu, trọng thượng. Liên tưởng tới võ đang phái phương thái thanh đối huyết công tử cùng yêu tinh, kia chạm thảo trừ căn, không lưu tình chút nào phích lịch thủ đoạn, Thẩm Nghị nở nụ cười khổ. Mình thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm. Khổ luyện 10 năm, thật vất vả đạt được cơ duyên, có thể bái nhập võ đang phái môn hạ, lại phát hiện mình đã bị yêu tinh phụ thân, trở thành đại lục người người nghiến răng thống hận, ngay cả tà ác môn phái đều khinh thường yêu tinh. Mấu chốt nhất là, mình còn không có cách nào tìm người kể ra. Võ đang phái chính là danh môn chính phái, độc chấp đạo gia tu linh người cầm đầu, nghe phải tự mình là yêu tinh, sợ là không nói hai lời, liền sẽ bị Phương Thái Thanh đưa lên tuổi lửa núi, đốt thành cho bụi. Thẩm Nghị thở dài một tiếng, nói không hết sầu bi. Nữ tử che mặt lạnh liếc một chút cái này, mặt mũi tràn đầy sầu bi thiếu niên đứa trăng trâu, hừ lạnh nói, ngươi có chuyện gì, tích tụ tại tâm. Thẩm Nghị cười khổ nói, nếu có người cũng không muốn làm chuyện xấu, thượng thiên lại an bài cho hắn một cái người xấu thân phận, nên làm như thế nào? Nữ tử che mặt trầm mặc. Ngay tại Thẩm Nghị từ hối hận thân thiết với người quân sơ, rất là không ổn lúc, nữ tử che mặt lại thản nhiên nói, có người, không quên sơ tâm, không mất bản tính, coi như thân hòa yêu ma, vẫn như cũng là người. Có người, ra vẻ đạm mạo, lại mặt người dạ thú, cùng yêu có gì khác? Một phen, nghe được Thẩm Nghị nhịn không được ngẩng đầu lên. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình đã bị người sư phụ này xem thấu. Nhưng nữ tử che mặt cũng không quay đầu lại, tựa hồ là biểu lộ cảm xúc. Thẩm Nghị tâm tình bỗng nhiên tốt, hung hăng gật gật đầu, sư phó dạy bảo, đồ nhi khắc trong tâm khảm. Đi một bước nhìn một bước đi. Chỉ mong yêu tinh vĩnh viễn ngủ say, không muốn thức tỉnh, càng không được bại lộ. Mình trừ phi vạn bất đắc dĩ, sẽ không lại vận dụng yêu tinh chi lực. Một lát sau, ba người dừng ở một chỗ đỉnh núi. Nữ tử che mặt dừng lại tiên kiếm, lăng ba vi bộ, đạp lên đỉnh núi. Thẩm Nghị dõi mắt nhìn về nơi xa. Nơi này là Tam Phong đỉnh. Cái gọi là doanh châu tiên cảnh, tiên hà sáng tắt có thể thấy. Cái này Tam Phong đỉnh, thẳng đứng vạn trượng, chim bay không kịp, viên hầu không lên, chỉ có tu linh người có thể mượn lấy phi kiếm mà lên, chính là võ đang phái cấm địa. Thẩm Nghị trăn châu, cũng chỉ có trời nắng có thể nhìn thấy cái này ba đỉnh núi ngẫu nhiên lộ tranh vành. Ba đỉnh núi bên trên, quả nhiên không hổ tiên nhân thắng địa, chim hót hoa nở, buồn bực mê mang, đỉnh thai lâu cát, dựa đỏ tựa thúy, thấp thoáng tại rừng cây trong bụi hoa, tăng thêm tiên khí mờ mịt, mây mù lở lở, quả nhiên là động tiên phúc địa, thần tiên chỗ. Đặc biệt là chỗ kia cung điện, chiếm diện tích cực lớn, ẩn ẩn có thể nhìn đến dựa theo đông tây nam bắc, chia làm thành hơi, vụ dư, lớn đỏ ba khu lớn thiên cung, phân biệt cung phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn Tam Thanh. Chỉ nghe tiếng chuông reo rát, đạo hiệu trận trận, hương hỏa lượn lờ, nói không hết đạo gia thanh tĩnh vô vi, tô lại không ra tiên nhân tử phụ khí tượng. Kia là ta võ đang phái tử hư cung, chính là ta võ đang phái căn bản trọng địa. Nhưng ngươi vô mệnh khiến không được đi vào. Thanh niên cũng giới phi kiếm, nghiêm nghị đứng tại Thẩm Nghị sau lưng, cất cao giọng nói, ta chính là võ đang phái Thái Cực môn dưới tam đệ tử Lục Hầu. Vị này là ngũ đệ tử Dương Lộ Thiền. Thẩm Nghị vội vàng bái xuống dưới, mời Dương sư phụ thụ ta cúi đầu. Dương Lộ Thiền mang mạng che mặt, đôi mắt đẹp mắt lạnh, không hề bận tâm, thản nhiên nói, ngươi lại cùng sư phó đến đây chủ trì thi vòng hai, lại đi bái sư đại lễ. Đang nói, chỉ thấy mấy đạo tiên kiếm quang mang, nhao nhao rơi ở chung quanh. Từ tiên kiếm bên trên, đi xuống không ít người, đều là võ đang phái xuống núi chia ra tuyển chọn đệ tử đời hai, nhao nhao về núi. Bọn hắn đồng đều mang theo một hai tên đợi tuyển đệ tử. Những này tu linh người, có nam có nữ, hoặc phong thái tuấn lãng, hoặc lạnh lùng cao tuấn, hoặc sáng lãng dễ thân, hoặc tiếu dung chân thành, tóm lại đều có thần vận, khí thế bất phàm, không hổ là võ đang phái đệ tử đời hai, từng cái phong thái phiêu dật, tiên phong đạo cốt. Đại đa số thành đạo sĩ cách ăn mặc, nhưng cũng có không làm đạo sĩ ăn mặc. Võ đang phái mặc dù cây thuộc đạo gia, nhưng làm tu linh môn phái cũng không giới hạn đệ tử, không tin nói nhà Tam Thanh đệ tử cũng có. Năm đó chân vũ đế quân Trương Tam Phong môn hạ tứ đại đệ tử, liền có không nhập đạo cửa người. Liền ngay cả bọn hắn mang về hậu tuyển đệ tử lại ba, cũng từng cái thần thái phi dương, hơn người, quang hoa nội liễm, nhìn qua đều có các mục đích bản thân sở trường. Võ đang phái đệ tử nhao nhao đi lên, tương hố hàn huyên. Những này người tu đạo, coi trọng tu đạo chi giao nhạt như nước, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, chỉ có tương đắc nhân tài xích lại gần mở trò chuyện. Không ít đệ tử đời hai cũng lại gần bái kiến Lộc Hầu cùng Dương Lộ Thiền. Lộc Hầu tám mặt linh lung, mỉm cười thi lễ, tụ tập không ít người. Dương Lộ Thiền tựa hồ cùng những này đệ tử đời hai, thân phận đừng có khác biệt, trầm mặc thanh lãnh, hơn người, chỉ đem ánh mắt ném hướng vân quyển mây thư tụ khói bên trong. các nam đệ tử nhịn không được ném đi ái mộ Lãn Thu Thủy, các nữ đệ tử thì đấu kỵ có thừa, lại không người dám đi lên quấy rầy. Phương Bắc có giai nhân, di thế mà độc lập. Ngoảnh đầu khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc. Mỹ nhân này sư phó, đến cùng là lai lịch gì? Nhìn thấy Dương Lộ Thiền lần đầu mở cửa thu đồ, thế mà chọn bên trong một cái cũng không đáng chú ý tiểu tử, không ít đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao nghe ngóng lai lịch của người này. Nghe Lộc Hầu nói Thẩm Nghị lai lịch thân phận càng là nhao nhao lắc đầu. Thẩm Nghị nghe tới nghị luận ầm ĩ. Kẻ này căn cốt tư chất, rất bình thường a. Hào không có căn cơ, Dương sư tỷ luôn luôn ánh mắt kỳ cao, làm sao lại để ý hắn? Tối hôm qua Huyết Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Huyết Nguyệt hiện, thiên hạ loạn. Hừ. Đâu chỉ Huyết Nguyệt xuất hiện, ngay cả yêu tinh đều xuất hiện. Côn Lôn, Thục Sơn, Thiếu Lâm đều có yêu tinh cấp đường yêu vật chui vào, y đồ trộm lấy thanh khí. Thiếu Lâm Đạt Ma viện vô tướng đại sư, sáng nay phát hiện Ly Kỳ chết tại trong thiện phòng, trên thân vô hại, nhưng chết oan chết uổng, đây chính là Linh Sơn cảnh viên mãn đỉnh tiêm cao thủ. Giống như là chết tại Thục Sơn kịch độc phía dưới. Bốn đại tông môn vui vẻ tông thánh nữ thánh tử, cũng tại đêm qua trong lúc song tu chết bất đắc kỳ tử. Nắm giữ ký thanh lũ cũng bốn châu bất đề, vương thế tử bị nhị vương tử vạch trần là yêu tinh, thẩm tra sau đủ cảnh vương đại giận, mệnh Hằng Sơn phái cùng vương cung thị vệ, đem vương thế tử cầm xuống, trước mặt mọi người hỏa phần chi, thậm chí liên lụy đến thế tử chi mâu Ô vương hậu, phế nhập lãnh cung. Ô hoàng hậu chính là Tây Nung vương nữ nhi, Tây Nung vương há chịu ngừng lại. Ta nghe nói, Tây Nung vương đã mệnh Trường An, Ung Châu, Côn Lôn độc viên, mạnh tướng Hằng Trinh đem binh Tây Lương hổ lang binh 200,000, muốn cùng Bắc Tề cùng đi săn Ký Châu, Bắc Tề giếng hình hàm đan một vùng, thần hồn nát thần tính. Ai, thiên hạ này thật sẽ đại loạn rồi sao? Lộc Hầu nghe được mọi người nghị luận ầm ĩ, cười lạnh một tiếng, chỉ là yêu tinh, cần gì tiếc nuối. Đêm qua, có yêu tinh xâm nhập ta võ đang. Dẫn đầu chính là gần nhất thanh danh vang dội đại yêu huyết công tử. Tin tức này lập tức vỡ tổ, lập tức tiếng người huyên náo. Chương 9, trưởng môn chán ghét mà vứt bỏ. Đào xương mưa kiếm. Sách mới công bố, cầu cất giữ, điểm kích, phiếu đề cử cùng khen thưởng. Lao Trừ vô cùng cảm kích. Dương Lộ Thiền sóng mắt lóe lên, mắt đẹp nhìn về phía Lộc Hầu. Thẩm Nghị lại cúi đầu. Lộc Hầu càng thêm đắc ý, cười nói, nhưng sư phó tức giận, lôi đình xuất thủ, tự mình xử lý những này nhảy nhót yêu vật. Chẳng thảo trừ căn. Sư phó lợi hại như vậy, mọi người ca tụng không thôi. Ngay cả hậu tuyển các đệ tử nghe tới võ đang phái uy phong như vậy, đều cảm xúc bành trướng. Thẩm Nghị giữ im lặng. Huyết công tử yêu nghiệt như thế, lại bị Phương Thái Thanh một kiếm chém giết, vị này võ đang trưởng môn thực lực, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc hình dung. Nhớ tới ở đây, Thẩm Nghị đâm vắt trên lưng. Phi Dương đại sư huynh đến. Võ đang trong mây mù, một thanh niên ngự theo gió mà đến, một thân đạo sĩ cách tán mặc, lông mi tuấn tú, nhìn quanh tự nhiên, chậm rãi rơi trên mặt đất. Phía sau hắn, mang theo một tên hậu sinh, hẳn là chọn chúng đệ tử. Lộc Hầu cùng 10 cái đệ tử đời hai, đồng thời túi đầu thi lễ nói, tham kiến đại sư huynh. Dương Lộ Thiền chỉ là có chút gật đầu, cũng không hành lễ. Lộc Hầu đụng lên đi, chật chật tán thưởng, đại sư huynh, đây là ngươi chọn chúng đệ tử đời ba. Nhìn qua căn cốt thanh kỳ, tư chất không tầm thường a. Bình thường mà thôi. Phi Dương hướng Dương Lộ Thiền gật gật đầu, cười nói, sư phó còn chưa trở về. Vi sư sớm đã trở về. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt, rơi vào Thẩm Nghị trong tai, lại giống như tiếng sét đánh. Một cái mặt lưu dâu đẹp, thân mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt trung nhân nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Phi Dương sau lưng, sáng ngời có thần vẫn nhìn các đồ đệ. Tham kiến trưởng môn. Các đệ tử đời thứ hai nhao nhao hành lễ, sau lưng đệ tử đời ba nhóm cũng đội vàng xoay người. Võ đang phái trưởng môn, Phương Thái Thanh. Thẩm Nghị gấp vội vàng túi đầu. Đêm đó Phương Thái Thanh lúc chạy đến, Huyết công tử đã đem mình vứt xuống vách núi, sắc trời đen khoảng cách xa, hẳn là thấy không rõ mặt mũi của mình a. Thôi, Phương Thái Thanh quét một vòng đợi tuyển đệ tử, thản nhiên nói, nếu là khai sơn thu đồ đại hội, minh chính ngày chung. Toàn thể đệ tử tại Tử Dương diễn võ trường tập hợp. Hắn tay áo bồng bềnh, nhẹ nhàng vung lên. Thẩm Nghị kinh ngạc nhìn thấy, khoảng cách ngàn bước bên ngoài Tử Tiêu cung, kia thần trên gác chung một ngụm nặng đến vạn cân tử đồng chung lớn, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng chung du dương, hồng chung đại lữ, âm thanh đạt chín ngày, vang vọng trên núi võ đàng, hồi âm lượn lờ, thật lâu không thôi. Chín ngày chung cố nhiên âm thanh chấn chín ngày, nhưng Vương Thái Thanh ngàn bước bên ngoài, cách không vang chung công lực cỡ này, càng là có thể xưng lục địa thần tiên, để người chấn kinh. Đợi tuyển các đệ tử từng cái chấn kinh, ngây ra như phỗng, càng là sủng kính vô so. Theo chín ngày chung tiếng chung, từng đội võ đang đệ tử đợi ba từ các nơi đạo quán, trong động phủ phi nhanh mà ra, triển khai cước lực, một lát liền đuổi tới cái này Tử Tiêu cung trước Tử Dương quảng trường. Bọn hắn người mặc màu lam, đạo bào màu trắng, đầu đội tương ứng nhan sắc nói khăn, chỉ là tại tay áo bên trên phân biệt thêu lên vừa đến năm cái kim tuyến không giống nhau. Thẩm Nghị lúc này mới chú ý, các đệ tử đời thứ hai phần lớn thân xuyên đạo bào màu đen, tay áo bên trên cũng thêu lên vừa đến 5 cái kim tuyến, đạo bào nhan sắc phút đen, lam, trắng, ống tay áo kim tuyến, cũng đều là thân phận cùng tu vi khác nhau. Võ đang môn quy nghiêm, mấy trăm đệ tử đời ba, hoành hòa dọc theo, quy củ, một tiếng không nghe thấy. Theo Phi Dương một tiếng mệnh lệnh, đệ tử đời hai, đệ tử đời ba nhóm đồng thời đối Phương Thái Thanh hành đại lễ. Đợi tuyển các đệ tử nhìn xem cái này thịnh đại chiến trận, càng là khẩn trương vô so. Đều đứng lên đi. Phương Thái Thanh thản nhiên nói, hôm nay ta võ đang thái cực môn khai sơn thu đồ, triệu tập đại hội, chọn lựa ra mới đồ đệ, vi sư nhìn qua cũng còn thôi. Mấy trăm các đệ tử lúc này mới đứng lên. Lộc Hầu định mà nói, sư phó, nghe nói ngài đêm qua đại triển hùng phong, chu sát bốn yêu. không mang theo Đồ Nhi cùng ngài cùng đi, Đồ Nhi rất mất mắt đâu. Phương Thái Thanh hừ lạnh một tiếng, liền tu vi của ngươi, thêm phiền mà thôi. Lại nói các ngươi làm sao không biết, vi sư Trảm Yêu trừ ma, xưa nay độc lai độc vãng. Sư phó đã chém giết yêu tinh, vì sao hiện tại mới về? Phi Dương cung kính nói. Phương Thái Thanh lăng nhiên cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, ta đổ yêu về sau, lại luôn cảm giác có để lại để loạn, liền buốt một quẻ. Thầm nghị tâm, phanh phanh trực ngày. Nghĩ không ra, cái này võ đang trưởng môn, thế mà còn có thủ đoạn như thế. Bói toán, có thể truy trà chân tướng sự tình. Phương Thái Thanh ánh mắt lạnh lùng, gàn tương chữ, ta buốt quẻ tượng vì khảm, một dương rơi vào hai âm hào bên trong, nguy hiểm bên trong tượng. Kiểm tra một chút các ngươi, đây là dấu hiệu gì? Phi Dương, Lộc Hầu, Dương Lộ Thiền các đệ tử, lâm vào trầm tư. Không phải là? Phi Dương biến sắc. Đây là yêu tinh chưa diệt. Phương Thái Thanh nghiêm nghị nói, khảm quẻ, rơi vào trong hố, nguy hiểm bên trong tượng, chính là đối ta võ đang lớn bất lợi hiện ra. Ta mặc dù gạt bỏ huyết công tử, nhưng trên người hắn yêu tinh chưa diệt, lại không biết ẩn núp gì trên thân người. Ta hôm nay bốn phía lục soát, linh thức lục soát, phải tất yếu tìm ra cái này yêu tinh tới. Thẩm Nghị nghe được mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong bất chi bất giác, mình đã tại quỷ môn quan bên trong đi một vòng, còn không biết. Phi Dương cùng người đưa mắt nhìn nhau nói, cái này huyết công tử, mặc dù gần nhất quật khởi, nhưng thế gian yêu tinh không phải số ít. Vì sao ngài duy chỉ có đối viên này yêu tinh, nhất định phải nổ cỏ tận gốc? Viên này yêu tinh lớn có lai lịch, há là phàm phẩm? Phương Thái Thanh điềm nhiên nói, cụ thể nguyên do một lời khó nói hết, nhưng yêu tinh tất có túc chủ, chuyện xảy ra sau ta thần chiếu ngàn dặm vô yêu, kẻ này nhất định là phụ thân người nào đó. Trảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc, nhất thiết phải tìm ra yêu tinh người giết không tha. Võ đang phái chúng đệ tử ầm vang đáp lời, người người ánh mắt kiên định, tràn đầy đối trừ yêu vệ nói thành kính cùng chắc chắn. Thẩm Nghị âm thầm cười khổ, Phương Thái Thanh lão nhân ra ngài chiếu sáng nhìn dặm, lợi hại như vậy, gọi tiểu yêu tinh sống thế nào? Lúc này lại nghe được Phương Thái Thanh thản nhiên nói, tốt, đợi tuyển đệ tử một vừa lên trước, ta tự mình xem xét. Muốn lộ thầy? Thẩm Nghị trong lòng phát khổ. Phi Dương vung tay lên, phía sau hắn Mã Ngọc đi ra phía trước, bái kiến trưởng môn Phương Thái Thanh. Phương Thái Thanh nhìn hai mắt, hiếm thấy lộ ra cùng nhan duyệt sắc, vây dâu tán thưởng nói, Mã Ngọc căn cốt kỳ giai, không kém hơn Dương Lộ Thiền, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phi Dương ánh mắt không sai. Phi Dương cười khổ nói, vì tranh đoạt Mã Ngọc, đồ đệ còn tại Giang Lăng thành Vọng Giang lâu bên trên, theo tới cướp người bắt quái môn đại đệ tử Đàn Kha ác đấu một trận, làm trái võ đang bốn môn không nội đấu sư mệnh, mời sư phó trùng điệp trách phạt. Phương Thái Thanh hừ lạnh một tiếng, ta cũng muốn nhìn ngươi khi nào mới nói. Bắt quái môn trưởng môn Du nhìn đỉnh sớm cùng ta thần thức truyền âm cáo trạng. Bất quá, đối phương động thủ phía trước, ngươi thắng đối phương một chiều, chứng sư môn mặt mũi, lại đoạt lại Mã Ngọc, cái này bỗng nhiên trách phạt miễn. Phi Dương cười hì hì, Lộc Hầu bọn người nghe nói đại sư huynh thắng bắt quái môn, lại là thổi phồng một phen. Phương Thái Thanh chuyển hướng đệ tử đời thứ ba, một một nhìn sang, gật đầu tán thán nói, các ngươi ánh mắt không sai, tuyển chọn ra đệ tử đời ba, ai cũng có sở trường riêng, căn cốt đồng đều tốt. Ta nhìn từng cái khiến cho ách. Người tên là gì? Ánh mắt của hắn dừng lại tại Thẩm Nghị trên thân, lang lệ lóe lên. Khó thoát quá khứ, Thẩm Nghị quyết định chắc chắn, ngẩng đầu cùng Phương Thái Thanh đối mặt, trầm giọng nói, đệ tử Thẩm Nghị, tham kiến trưởng môn. Phương Thái Thanh nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, thân mục như điện, phảng phất một thanh lợi kiếm, có thể đâm thẳng Thẩm Nghị nội tâm. Tại thần trí của hắn uy áp dưới, Thẩm Nghị phảng phất băng thiên tuyết địa trần trụi, băng triệt thấu xương. Phương Thái Thanh lạnh lùng nói, kẻ này căn cốt tư chất, không còn gì khác. Càng thêm ánh mắt lấp lóe, tâm ngậm kiêu kính, tuyệt không phải chính nhân quân tử, là ai chiêu ngươi lên núi? Vô số ánh mắt đột nhiên tập trung tại Thẩm Nghị trên thân. Lộc Hầu cười trên nỗi đau của người khác, hé miệng cười một tiếng. Phương Thái Thanh thân là võ đang trưởng môn, vang danh thiên hạ, tăng thêm hắn ghét ác như cừu, nghiêm chỉnh cương nghị, uyên. Ép núi cao sừng sững, thực lực lại thâm bất khả chắc, như thế ở trước mặt giận dữ mắng mỏ, coi như võ đang các đệ tử đời thứ hai, nói không chừng đều muốn tại thần uy khó dò dưới, phù phù quỳ xuống. Nhưng Thẩm Nghị, Phương Thái Thanh uy áp phía dưới, hắn lại gắt gao cắn đầu lưỡi, chăm chú nắm đấm, gắt gao kháng trụ. Tuyết lớn ép thanh tùng rất lại thẳng. Không thể có ngạo khí, không thể vô ngông nên. Phương Thái Thanh nhìn xem quật cường Thẩm Nghị, trong mắt càng là hiện lên vẻ chán ghét. Hắn thần thức thông linh, ẩn ẩn cảm thấy Thẩm Nghị có chút vấn đề, nhưng lại tìm không thấy chỗ, chỉ là chán ghét mà thôi. Có lẽ là cái gọi là tương tính tướng giam. Dương Lộ Thiền đi đến Thẩm Nghị phía trước thản nhiên nói, sư phó, là ta nhìn chúng hắn. Phương Thái Thanh sững sờ, muốn nói lại thôi, chán ghét chừng Thẩm Nghị một chút, đã như vậy, ngươi lại xuống dưới. Sau này hảo hảo làm người, như làm điều phi pháp, ta tất lấy ngươi đầu người. Mấy trăm võ đang đệ tử trước mặt, nghe tới trưởng môn như thế quát lớn Thẩm Nghị, các loại xem thường kinh miệt, cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt không có hảo ý, lập tức tập trung ở Thẩm Nghị trên thân. Từng đợt xì xào bàn tán, từ đệ tử đợi ba bên trong vang lên. Người này ngày đầu tiên lên núi, liền đắc tội trưởng môn sư tôn, họa không lường được, kỳ hỉ. Hắn môn phái điểm cống hiến, tháng sau liền sẽ bị cướp tinh quang, đáng thương a đáng thương. Dê béo a sói nhiều thì ít, ai cũng chớ cùng ta đoạn, trong môn so tài, ta muốn trước nhổ thứ nhất. Thiếu Thanh sư đệ, ngươi có mấy cái đồng môn sư đệ, mấy cái kia người mới còn chưa đủ ngươi cướp. Ăn trong chén nhìn trong nồi. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Sư phụ ta kia tính tỉnh. Thiếu Hư sư huynh, ngươi liền nhường cho ta đi. Người này là ta. Một tên thân mặc áo bào trắng, ống tay áo thêu lên hai cây kim tuyến đệ tử lại ba, bên người vây quanh mấy người, lạnh lùng hướng Thiếu Thanh, thiếu hư quát. Hai người nhất thời giận mà không dám nói gì. Thẩm Nghị ngầm trộm nghe đến những sư huynh này dụng ý khó dò nghị luận, rất rõ ràng mình còn chưa nhập môn, bị trưởng môn Phương Thái Thanh như thế chán ghét mà vứt bỏ, không sai biệt lắm tại võ đang phái tiền đồ hủy hết. Nhưng lúc cũng vậy, mệnh cũng thế vậy, những này cũng không phải là hắn có thể trưởng khống. Hắn có thể nắm giữ, chỉ có mình mà thôi. Đỉnh lấy các loại ánh mắt, Thẩm Nghị yên lặng đứng ở Dương Lộ Thiền sau lưng. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, xin thuốc cứu mẹ. Chương 10, một cắt rựa vào chính mình. Môn phái khiêu chiến. Nhưng Thẩm Nghị không biết, vừa rồi trong chớp nhoáng này mình lại tại Quỷ Môn quan dạo qua một vòng. Hắn bị yêu tinh phụ thân, vốn nên có yêu lực phản ứng. Nhưng yêu tinh chi lực cần từ túc chủ trên thân hấp thu, yêu tinh thực lực tương đương túc chủ thực lực. Thẩm Nghị lúc này công lực cực kỳ thấp, yêu tinh cũng như tân sinh hải nhi, yếu ớt mấy không thể xem xét, mới không có bị Phương Thái Thanh thần mục như điện phát hiện, may mắn trốn qua một kiếp. Phương Thái Thanh từ nói, lần này ta võ đang thu đồ, rất là rộng rãi, cơ bản đều lưu lại. Nguyên nhân có hai, một là huyết nguyệt hiện thế, yêu tinh mê hoặc, nhân gian dung chuyển, thời buổi rối loạn, nhân yêu lượng giới đại chiến ít ngày nữa đem bộc phát, ta Thái Cực môn nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ. Hai là võ đang bốn môn lớn so với ngay tại nửa năm sau, đồng dạng cần tuyển chọn tốt đệ tử tham gia. Bốn môn lớn so. Một tên đệ tử đời hai ngạc nhiên nói, đệ tử nhập môn muộn, đây là chuyện gì? Phương Thái Thanh thản nhiên nói, Phi Dương ngươi đến nói một chút tồn tại. Phi Dương bước ra khỏi hàng nói, các vị sư đệ, từ khi Thiên Khải thai đường, Trương Tam Phong tổ sư ra đem người cường giả tiến vào yêu giới, một đi không trở lại. Chúng ta võ đang phái liền chia ra làm bốn, Thái Cực môn, Bát Quái môn, Chân Vũ môn cùng toàn một môn, riêng phần mình kế thừa tổ sư ra một phương tuyệt học, Thái Cực quyền, Bát Quái trưởng, Thái Cực kiếm pháp cùng võ đang nội công. Bốn môn đồng đều tự nhận chính xác, tranh luận không ngớt. Trải qua mỗi 3 năm, võ đang phái bốn môn phải lớn so một lần, lấy thứ tự sắp xếp định cái kia một môn có thể trở thành trưởng giáo chính xác. 4 năm trước, ta Thái Cực môn chiến thắng, nhập chủ Tử Tiêu cung. Cái khác 3 môn không phục lắm, chuẩn bị năm nay 4 môn lớn so là bàn. Lại đúng lúc gặp Huyết Nguyệt yêu tinh hiện TH, cho nên chúng ta nhiều thu đệ tử, thất thu, tuyển chọn tham gia so. Thẩm Nghị thế mới biết, nguyên lai võ đang phái đối ngoại còn có chú ý nhiều như vậy đạo đạo. Mình gia nhập chỉ là võ đang phái một môn. Phương Thái Thanh vung tay lên, bây giờ Huyết Nguyệt hiện thế, thời buổi rối loạn, ta Thái Cực môn trên dưới chỉ có thể cố gắng tăng thực lực lên, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Dựa theo lệ cũ, lấy võ vi tôn, không khỏi khiêu chiến. Người mới mỗi tháng phát 10 khối môn phái điểm cống hiến, 1 tháng sau, đệ tử mới cần tiếp nhận bản môn khiêu chiến. Không nghĩ Nguyệt Nguyệt bị người đoạt tinh quang, ngươi cùng muốn sống tốt tu luyện, tán. Đông đảo đệ tử cung kính hành lễ, cùng tiễn sư phó rời đi, mới hò hét tầm ý tan họp. Thẩm Nghị nghe được không hiểu ra sao, cái gì là môn phái điểm cống hiến, lại cái gì là môn phái khiêu chiến? Một chút đệ tử đời ba ánh mắt tham lam, nhắm ngay bị trưởng môn trước mặt mọi người chán ghét mà vứt bỏ quát lớn Thẩm Nghị, như là đàn sói nhìn dê. Dương Lộ Thiền đi đến Thẩm Nghị bên người, lạnh lùng nói, theo ta đi. Những ánh mắt kia khiếp sợ Dương Lộ Thiền, mới có chỗ thu liễm, duy chỉ có một đạo âm lanh ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm Thẩm Nghị. Thẩm Nghị đi theo Dương Lộ Thiền đi xuống Tam Phong đỉnh. Dương Lộ Thiền tiếp tục đi, không có chút nào dừng lại ý tứ. Thẩm Nghị một bụng vấn đề, đành phải nuốt về trong bụng, cắm đầu cùng đi theo. Hai người lại đi gần nửa canh giờ, đi đến sườn núi một chỗ trong rừng trúc. Nguyên lai Dương Lộ Thiền cũng không cùng cái khác võ đang đệ tử ở cùng nhau tại trong Tử Tiêu cung, lại cách khác độc phủ ở trong núi tinh xá ở lại. Rừng trúc màu xanh biết sung xuê, đôi phượng tiêu tiêu thấp thoáng lấy một chỗ bị hàng rào vây quanh ba gian tinh xá. Trung quanh sơn thanh thủy tú, dòng suối nhỏ vây quanh, khúc kính thơ ngu, một nơi tuyệt vời nhân gian động thiên phúc địa. Dương Lộ Thiền một chỉ nơi này, ở giữa là ta sinh hoạt thường ngày, bên trái là phòng luyện đan, ngươi ở bên phải kho củi. Ta phải được thường bế quan tĩnh tu, 3 bữa cơm cùng tạp vụ từ ngươi quản lý. Về sau vô luận sự vụ lớn nhỏ, đều muốn tự mình giải quyết, chớ đến phiền ta. Nàng tay áo dài đồng bệnh dương liễu eo, lang ba vi bộ vớ sinh bụi, đẹp đến mức đục không giống người, chân không chạm đất liền muốn đi vào chính phòng. Thẩm Nghị sững sờ, lớn việc nhỏ đều muốn tự mình giải quyết. Môn phái điểm cống hiến, môn phái khiêu chiến, công pháp tu luyện, tranh đấu tranh chấp đều tự mình giải quyết giải quyết. Cái khác đều có thể từ từ sẽ đến, nhưng mẫu thân bệnh nặng, tiên dược đợi không được. Thẩm Nghị lớn tiếng nói, chỉ có một chuyện. Mẫu thân bệnh nặng, Đỗ Nhi muốn cầu linh dược cứu mẹ. Sư phó cũng biết như thế nào xin thuốc. Dương Lộ Thiên dừng lại, một đôi mắt đẹp xem ra, thản nhiên nói, ngươi lại ghi nhớ vi sư một câu. Nàng ngẩng tuyệt mỹ trán, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dưới khăn che mặt, tiểu y hiệp linh lung, tính linh thông thấu đôi mắt đẹp lại như là vào đông nước sông băng triệt, hết thảy muốn dựa vào chính mình. Nàng thủy tụ hất lên, tiến vào chính phòng. Thẩm Nghị sửng sốt. Hồi lâu, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Minh vị này đẹp nhược thiên tiên Dương Lộ Thiền sư phó, không truyền công, không giải thích, thật chỉ là lĩnh tiến vào sư môn, sau đó liền cái gì đều mặc kệ. Mẫu thân thuốc, làm sao bây giờ? Thẩm Nghị vẻ u sầu không triển, đi vào gian phòng của mình, mở mị tứ phương. Nơi này thật đúng là một gian kho củi, nguồn ngang lộn xộn chất đầy tuổi gạo dầu muối các loại tạp vật, xem ra xưa nay đẹp người sư phó bận bịu tu luyện, 10 ngón không dính nước mùa xuân. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Thẩm Nghị rất là am hiểu làm việc. Hắn lập tức động thủ, đem kho củi quét dọn sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng, đưa ra địa phương, trải tốt giường của mình, liền bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Lượn lờ khói bếp, tại rừng trúc trong tinh xá dâng lên. Một lát sau, Thẩm Nghị đem nốt tốt đồ ăn đưa vào chính cửa phòng. Dương Lộ Thiền thanh âm nhàn nhạt truyền ra, ta bế quan tu luyện, ngươi không thể quấy. Ba bữa cơm thả cổng. Về sau đồng đều như thế. Thẩm Nghị nằm ở trên giường, tính toán như thế nào làm thuốc. Xem ra, ta là nàng duy nhất đệ tử, Thẩm Nghị lẩm bẩm nói, cũng khó trách. Dạng này mặc cho sự tình mặc kệ sư phó, cho dù có đệ tử cũng dọa chạy. Ba. Một biên thẻ tre từ trong cửa sổ lăng không ném vào, công bằng nện ở Thẩm Nghị trên mặt, nóng bỏng thấy đau. Dương Lộ Thiền thanh âm xa xa truyền đến, phía sau nghị luận sư phó, nên đánh. Đây là võ đang nhập môn cần biết, mình nhìn. Thẩm Nghị lại hỉ, trong lòng cười trộm. Mỹ nhân này sư phụ thật sự là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, nói là hết thảy mặc kệ, hay là quan tâm mình. Càng là lòng của nữ nhân tính chật hẹp, sau lưng mình oán thầm vài câu, đều muốn trả đũa. Hắn không kịp chờ đợi, mở sách giảng. Thư tử chính là nhập môn cần biết, giới thiệu tu linh giới cùng thái cực môn tình huống căn bản. Trăm năm trước, Huyết Nguyệt hiện, yêu tộc xâm, mở 108 trận pháp truyền tống, đại quân dốc toàn bộ lực lượng, nhân tộc thai họa ngập đầu. Tam Phong tổ sư ra đứng ra, dẫn đầu chính tà thập bắt môn phái cao thủ, liều chết giết vào yêu giới, khiêu chiến yêu tôn, thắng bại không biết, tổ sư ra xa ngút ngàn dặm vô âm tin, không biết tung tích. Chính tà thập bắt môn cao thủ, đồng đều một đi không trở lại, các phái nguyên khí trọng thương. Trận chiến này về sau, yêu tộc trận pháp truyền tống mất đi hiệu lực, xuất hiện 108 chỗ phong ấn chi địa. Yêu tộc cũng không còn có thể đặt chân nhân gian. Linh Vũ đại lục, tu linh môn phái, lấy vạn mà đếm, lấy 18 chính tà môn phái vì người cầm đầu. Chia làm Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Lôn, Thục Sơn bốn đại chính phái, Thánh Hỏa, Tuyệt Tình, Thi Âm, Vui Vẻ, Tà Kiếm Ngũ Lớn Tà Tông, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn Ngũ Đại Kiếm Phái, Thanh Y Điệ, Bách Hoa, Cái Bang, Sơn Hải bốn đại bang phái. Tu linh người đẳng cấp, chia làm linh các cảnh, linh thạch cảnh, linh đồi cảnh, linh sơn cảnh, linh phong cảnh, linh vân cảnh, linh thiên cảnh, linh cung cảnh, linh vũ cảnh. Cuối cùng là trong truyền thuyết linh thần cảnh. Hết thảy 10 cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới chia làm dòng cửa, chút thành tựu, đăng đường, nhập thất, viên mãn 5 cấp độ. Nghe nói đạt tới bên trên 3 cảnh về sau, liền có thể ngao du lịch hoàn vũ, chân đạp sơn nhạc, không gì làm không được. Về phần linh thần cảnh cao thủ, tương truyền chỉ có Trương Tam Phong tổ sư ra phải quy môn kính. Võ Đang phút 4 môn, Tống, Tấm, Du, Phương, tứ đại đệ tử, chia cắt Võ Đang, phút sáng tạo toàn một môn, bắt quái môn, chân vũ môn, thái cực môn, bốn chân thế chân vạc. Phân biệt kế thừa thái cực quyền, bắt quái trưởng, thái cực kiếm cùng Võ Đang tâm pháp. Thái cực môn thập đại đệ tử đời 2, 7 nam tam nữ, trong đó đại sư huynh Phi Dương tu vi cao nhất, đạt tới linh sơn kính cảnh giới viên mãn. Cái khác đệ tử đời 2 đều tại linh sơn kính giòm cửa trở lên. Sư tôn Phương Thái Thanh tu vi thì thâm bất khả trắc, không biết ra sao cảnh giới. Linh Vũ đại lục, nhân tộc vi tôn, cùng nhân tộc đối kháng chính là yêu tộc, chủ yếu vì yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng, sơn tinh mục tiêu, tu chân linh thú. Yêu tộc cũng chia 10 cái cảnh giới, cùng nhân tộc thực lực đối ứng, tiểu yêu, đại yêu, yêu tướng, yêu soái, yêu ma, yêu vương, yêu hoàng, yêu thánh, yêu thần, cao cấp nhất trong truyền thuyết tồn tại chính là yêu tôn. Mỗi một cảnh giới chia làm dòng cửa, chút thành tựu, đăng đường, nhập thất, viên mãn 5 cấp độ. À, kia huyết công tử, Hắc Sơn kêu mấy cái yêu, nói là ngũ tinh yêu tướng, thực lực lớn hẹn tương đương với nhân tộc linh đổi cảnh cường giả. Cùng Phi Dương không sai biệt lắm, lại vượt xa Phương Thái Thanh phía dưới, khó trách sẽ bị Phương Thái Thanh một chiêu chém giết. Không biết huyết công tử như thế gian trá đa trí, tại sao lại chạy đến Võ Đang Sơn khiêu khích tìm chết? Trộm thánh khí a. Hắn không được nó pháp, lắc đầu tiếp tục xem, nhãn tình sáng lên. Võ Đang phái đệ tử lấy môn phái điểm cống hiến tại sư môn hối đoái chỗ, hối đoái tài nguyên. Hối đoái tài nguyên, chia làm lục đại loại, công pháp, đan dược, pháp bảo, vũ khí, đồ phòng ngự, phụ trợ. Cùng thập đại tu luyện đẳng cấp tương đối, lục đại loại vật phẩm cũng dựa theo chia làm 1 đến 10 cấp lấy đó phân chia. Đẳng cấp càng cao, cần thiết môn phái điểm cống hiến càng cao. Vật phẩm hối đoái, duy nhất tiền tệ là môn phái điểm cống hiến, lấy được con đường có 3. Một là mỗi tháng, tất cả môn phái đệ tử đều sẽ dựa theo tu vi cấp bậc, cấp cho môn phái điểm cống hiến. Bất nhập lưu vì 10H, linh cắt cảnh 50 điểm, linh thạch cảnh 100 điểm, linh đổi cảnh 200 điểm, mỗi thăng cao một cái cấp bậc, điểm cống hiến tăng gấp đôi, cứ thế mà suy ra. Hai là hoàn thành sư môn giao cho nhiệm vụ, có thể đạt được tương ứng điểm cống hiến. Nhỏ đến hoàn thành quét dọn tạp dịch, lớn đến hoàn thành bắt giết yêu tinh nhiệm vụ, độ khó 0-1, ban thưởng 0-1. Nhiệm vụ nhưng đến môn phái nhiệm vụ nhận lấy chỗ xác nhận. Ba là mỗi người, cách mỗi 5 ngày cần chí ít tìm người khác khiêu chiến một lần hoặc bị người khác khiêu chiến một lần. Chỉ cần tu vi chênh lệch không cao hơn cấp 2, tỉ như linh cắt cảnh dòng cửa, chút thành tựu cùng đăng đường, liền có thể tương hô khiêu chiến, lấy điểm cống hiến làm tiền đặt cược. Như cường giả khiêu chiến kẻ yếu, thắng lợi bình thường cầm tiền đặt cược, thất bại cần bồi giao gấp đôi tiền đặt cược. Kẻ yếu khiêu chiến cường giả, thắng bại bình thường cầm tiền đặt cược. Tiền đặt cược thấp nhất 1 điểm, tiền đặt cược lớn nhất cùng tích lũy lượng, đồng đều không được vượt qua bị người khiêu chiến 1 tháng đoạt được. Chiến bại người trong vòng 7 ngày, nhưng cự tuyệt tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Người chiến thắng, khiêu chiến khoảng cách 1 ngày, nhưng khởi xướng một lần khác khiêu chiến. Thì ra là thế. Thẩm Nghị hưng phấn ngồi dậy, chúng ta mỗi tháng điểm cống hiến, cố nhiên là có ít, nhưng có thể thông qua so tài, đến cướp đoạt người khác gã cường giả nhiều nhất 1 cái nguyện, có thể khiêu chiến người khác 30 lần, người yếu nhất cũng muốn ứng đối người khác 4 lần khiêu chiến. Cái này thái cực môn vì kích phát đệ tử khổ luyện, cũng điên rồi. Thẩm Nghị hưng phấn đem mục lục lật toàn bộ. Hắn rốt cục tìm tới chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Chương 11, môn phái khiêu chiến. Sách mới cần ủng hộ. Cầu mọi người cất giữ, phiếu đề cử, điểm kích, khen thưởng. Lao trừ bái tạ. Hồi xuân đan, cấp 2 bên trong cùng đan dược, chữa bệnh chuyên dụng. Phàm nhân phục dụng, có thể khử trừ bách bệnh, duyên thọ 10 năm, cần môn phái điểm cống hiến 500 điểm. 500 điểm. Thẩm Nghị liễu lưới. Mình là bất nhập lưu người mới, mỗi tháng mới 10 điểm, tích lũy 50 tháng mới đủ hối đoái thuốc này, mẫu thân nhưng cũng không được lâu như vậy. Mẫu thân bệnh nặng, nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa năm. Nửa năm, nhất định phải tới tay. Huống chi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, dê muốn trồng ruộng sói không làm. Môn phái nhưng quy định người mới tháng thứ 2, liền có thể bị khiêu chiến, cướp đi điểm cống hiến. Những sư huynh kia trong mắt như lang như hổ, đem trưởng môn chán ghét mà vứt bỏ mình, xem như số một lớn dê béo. Không có chỗ dựa, không có thực lực, không đoạt người đoạt ai. Ngay cả đẹp người sư phó cũng giúp không được mình, hết thể dựa vào chính mình. Mạnh được yếu thua, lấy mạnh vi tôn. Người mới bảo hộ kỳ, chỉ có một tháng. Lưu cho mình cường hóa thời gian, cũng chỉ có một tháng. Thẩm Nghị đứng ngồi không yên, lại đánh một bộ võ đang trưởng quyền, mới ngủ. Ngày thứ 2 giờ thìn ba khắc, Tử Tiêu cung cựu trời chuông gõ vang. Võ đang phái môn quy sông nghiêm. Chuông vang một nén hương, đệ tử đời ba nhất định phải đuổi tới Tử Dương diễn võ trường, tập thể thần khóa, đến chế trọng phạt. Thẩm Nghị chạy về phía Tử Tiêu cung, đi tới Tử Dương diễn võ trường. Mấy trăm vị võ đang đệ tử đời hai, phân biệt thân mặc áo bào trắng, áo lam, đã tụ tập ở đây. Thẩm Nghị biết Thái Cực môn bên trong, đạo bào nhan sắc đại biểu tu vi, bạch bào đại biểu linh các cảnh, áo lam đại biểu linh thạch cảnh. Áo bào đen đại biểu linh đổi cảnh, ống tay áo thêu vừa đến năm đầu kim tuyến, đại biểu từ giòm cửa đến viên mãn năm cái cảnh giới, để mà phân chia thực lực cao thấp lớn tiểu. Mình đệ tử mới nhập môn, thì không có tư cách xuyên thống nhất đạo bào, chỉ có thể xuyên màu xanh đạo bào. Tại võ đang phái, hết thảy tu vi đều có nghiêm khắc phân chia đẳng cấp. Từ mặc đến ở lại, từ thu nhập tới đất vị, hết thảy đều ở ngoài sáng hiện phân chia, hiện lộ rõ ràng cường giả thực lực cùng tôn nghiêm. Cái này mấy trăm đệ tử đại ba, lại xuống lại làm mấy chục chồng, đang xem náo nhiệt. Có người tại la to, có người tại bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Phi thường náo nhiệt. Sư huynh, đây là đang làm gì? Thẩm Nghị quan chiến một bạch bào sư huynh nghe ngóng. Người kia quay tới, nhìn một chút Thẩm Nghị trên thân tạp bào, cười tủm tỉm nói, là hôm qua mới nhập môn sư đệ à? Ừ. Ngươi biết chúng ta có môn phái khiêu chiến quy định, các sư huynh đệ mỗi năm ngày nhất định phải khiêu chiến hoặc ứng chiến một lần à? Đây chính là. Đúng. Thần khóa trước, sư môn sẽ cho nửa canh giờ tự do khiêu chiến. Trừ khiêu chiến, còn có thể đặt cược. Thẩm Nghị chú ý tới, mỗi cái sân đấu võ đều lấy hàng hiệu tử liệt ra đồ ước mức, từ thấp nhất một điểm đến 10 điểm, 20 điểm môn phái điểm cống hiến đều có. Cái này chồng người bên trong, một cái áo lam một kim tuyến đạo sĩ, đại biểu hắn tu vi là linh thạch cảnh giòm cửa, đang cùng một cái bạch bào ngũ kim tuyến, linh cắt cảnh viên mãn tu vi đạo sĩ, lấy võ đang kiếm pháp, kịch liệt đánh nhau. Hai người này thực lực sai biệt, chỉ có cách nhau một đường. Cho nên có thể tương hố khiêu chiến người kia cười cười nói, nhưng nếu như cường giả thua, cần giao nạp gấp đôi cống hiến tiền đặt cược, làm trừng phạt. Cầm kiếm áo lam đạo sĩ cao hơn một bậc, kiếm khí tung hoành, liên tục tiến công, chỉ nghe khi lửa hai tiếng, đối thủ của hắn thủ đoạn bị đâm trúng, bị thương nhẹ. Bất đắc dĩ quan kiếm, cười khổ nói, thiếu hướng sư minh quả nhiên lợi hại, ta lại thua. Hắn không thôi từ trong tay áo móc ra ba khối lục ánh ánh trúc phiến, giao cho áo lam đạo sĩ. Áo lam đạo sĩ khẽ vươn tay đem trúc phiến lấy đi, cười hắc hắc, nên ngang rời đi. Bạch bào đạo sĩ mặt âm trầm hạ tràng, hướng áo lam đạo sĩ gắt một cái, ta nhổ vào, ta tất nhiên muốn để thiếu thiên sư minh ngày mai lấy lại danh dự. Đệ tử đời ba nhập đạo môn, đồng đều lấy thiếu chữ lót đặt tên, không nhập đạo cửa thì dùng tên tục gia. Đệ tử đời hai thì là bên trong chữ lót, phương thái thanh cùng sư phó bối phận là quá chữ lót. Kia lục ánh ánh trúc phiến chính là môn phái điểm cống hiến. Thẩm Nghị nhãn tình sáng lên, sư đệ rất đỏ mắt. Người kia cười hắc hắc, nhưng ta khuyên ngươi trước thu hồi những này tâm tư, hảo hảo luyện công. Người mới có một tháng bảo hộ kỳ, không cần tiếp nhận khiêu chiến, nhưng một tháng thoáng qua một cái, các sư huynh chen trúc khiêu chiến, ngươi mỗi tháng đều sẽ bị đoạt tinh quang, đau đến không muốn sống. Trừ phi ngươi nhẫn quá mức 2 năm, chậm rãi góp nhặt thực lực, lại đi đoạt sư đệ. Ngươi nhìn kia. Thẩm Nghị nhìn sang, hai cái bạch bào đệ tử đời ba chính đang kịch đấu. Bọn hắn ngay cả linh cắt cảnh cũng chui vào, chưa nói tới mạnh cỡ nào công phu, nhưng cái này vật lộn lại ngươi chết ta sống, giống như sinh tử tương bác. Hai người rết đỏ cả mắt, một cái đầu rơi máu chảy, một cái khác cánh tay đều chật khớp, quyền pháp trưởng pháp đều loạn, vẫn như cũ tử đấu không ngớt. Cái này, Thẩm Nghị ánh mắt một hàn. Một tháng mới 10 điểm cống hiến, không có cống hiến, liền không có tiền hối đoái công pháp, đan dược và vũ khí đồ phòng ngự, không có những này, lại ảnh hưởng thực lực, kết quả là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Người kia cảm khái một tiếng. Sư huynh, ngươi người không sai. Thẩm Nghị đối sư huynh rất có hảo cảm. Dễ nói cái kia sư huynh cười hì hì nói, kia một tháng sau, sư đệ lần thứ nhất ước đấu, liền hẹn sư huynh như thế nào? Hẹn a? Thẩm Nghị một trận ác hàn, quay đầu bước đi. Người kia đuổi theo hấp tấp nói, các sư huynh chia các người mới, lệ cũng như thế, ngươi trốn không thoát. Ta không tham lam nhiều mớn, mỗi lần một điểm cống hiến giá trị trong vòng 5 ngày ngươi không cần tiếp nhận khiêu chiến, bao xuống nhẹ tay, ngày thứ 2 nhưng xuống đất luyện công như thế nào? Thiếu rồi, chỉ bằng ngươi cũng muốn đoạt người mới. Cút qua một bên. Mấy cái thân mặc áo bào trắng đệ tử đối diện ngăn lại Thẩm Nghị, lạnh lùng quát. Kia thiếu rời không cam lòng ngẩng đầu, đợi đến thấy rõ người tới, biến sắc, hạ giọng nói, là Thẩm Thiên Thu bọn hắn. Ngươi làm sao bị bọn hắn coi trọng? Tự cầu phúc đi. Hắn xám xịt chạy đi. Mấy cái người tới một mặt cười lạnh, không có hảo ý nhìn xem Thẩm Nghị. Thanh niên đầu lĩnh, sắc mặt tuấn tú, nhìn quanh tự nhiên, tay áo bên trên thêu lên ba cây kim tuyến, cười hì hì nói, ngươi là Thẩm Nghị. Ta là Thẩm Nghị, bình tĩnh nói, mấy vị sư huynh có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám. Thanh niên đạo sĩ cười hì hì nói, ta chính là Lộc Hầu sư phó môn hạ đệ tử Thẩm Thiên Thu. Hành ngộ hành ngộ. Thẩm Thiên Thu. Thẩm Nghị trong mắt một hàn, ngươi cùng Thẩm Vạn Tam là quan hệ như thế nào? Nói thẳng đi. Bên cạnh một người đệ tử quát, hắn chính là ngươi đả thương Thẩm Vạn Tam đường ca. Ồ. Thẩm Nghị trong lòng hơi động, trên mặt lại không biến sắc chút nào, thất kính thất kính. Thẩm Thiên Thu cười hì hì nói, đừng nghe hắn nói mỏ. Ta người này coi trọng nhất công bằng quy tắc. Kỳ thật nếu là công bằng tuyển chọn, 10.000 ba tài nghệ không bằng người, bị đào thải là hẳn là. Chỉ bất quá. Nụ cười của hắn bên trong, cất giấu một vòng nói không nên lời ngon độc. Ngươi phế hắn khổ tu 10 năm hành luyện công phu, quá độc ác. Thẩm Thiên Thu cảm khái một tiếng nói, ta làm hắn ca, cũng không thể không thay hắn tìm về cái này chẳng tử. Ngươi muốn như thế nào? Thẩm Nghị thản nhiên nói. Thẩm Thiên Thu cười cười nói, ta nói qua, hết thảy theo quy củ tới. Hắn đảo mắt một vòng, hướng chung quanh đỏ mắt nhìn xem Thẩm Nghị đệ tử đợi ba nhóm quát, các ngươi nghe kỹ. Người này, ta bao. Ai dám cùng hắn luận võ, chính là cùng ta Thẩm Thiên Thu không qua được. Chung quanh đệ tử đợi ba, một mặt không cam lòng. Mãi mãi, cái này Thẩm Thiên Thu tốt hành, nói bao liền bao. Chỉ là linh cắt cảnh đăng đường tu vi, như bức cái gì? Cái này Thẩm Thiên Thu ra tài bạc triệu, vung tiền như rác, vì sư phụ hắn Lộc Hầu lục soát la bảo vật. Lộc Hầu sư thúc có phần coi trọng, 10 phần bảo vệ hắn, nếu không hắn kia đức hạnh, những này Lộc Hầu môn hạ chịu làm chân chó. Hay là ỷ thế hiếp người ai nhiều như vậy sư huynh mặc kệ. Hắn chỉ thấy quả hồng mềm bóp, từ không trêu chọc cứng giả, tăng thêm Lộc Hầu bao che khuyết điểm, cùng trưởng môn đại sư bá quan hệ tốt, hắn tại tầng dưới chốt đệ tử bên trong tính toán một phương bá chủ. Các loại nghị luận truyền vào hai người trong hai. Ngươi dự định làm sao bao ta? Thẩm Nghị thản nhiên nói. Cách mỗi năm ngày khiêu chiến ngươi một lần, ngươi khiêu chiến danh ngạch dùng không đi ra, liền không cách nào cự tuyệt ta. Thẩm Thiên Thu âm hiểm cười nói. Thẩm Nghị một chỉ Thẩm Thiên Thu nói, tu vi của ngươi cao hơn ta ra ba tầng. Thẩm Thiên Thu ha ha cười nói, không sai. Ngươi còn không có tư cách làm con mồi của ta. Bên cạnh hắn một cái bạch bào hai kim tuyến đệ tử quát, Thẩm Nghị, ngươi một cái bất nhập lưu đệ tử, cần gì phải sư huynh động thủ, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Ta còn thu thập không giới ngươi. Một cái khác một kim tuyến đệ tử cười hát hát nói, thiếu phân biệt sư huynh, cái này Thẩm Nghị ngay cả cho ngài sách dạy cũng không xứng. Hay là ta đến làm thay đi. Trong lúc nhất thời, mấy người vì ai đến cướp đoạt Thẩm Nghị môn phái cống hiến, thế mà cãi vã. Thẩm Thiên Thu phất ống tay áo một cái nói, tất cả câm miệng. Ta mấy cái này sư đệ linh cắt cảnh dòm cửa chút thành tựu đều có. Đến lúc đó ngươi đến chọn. Hắc hắc, ta cam đoan đánh không chết ngươi, nhưng bao ngươi mỗi ngày bị trọng thương không đến giường, luyện không được công. Hắc hắc. Kia thiếu phân biệt nói tiếp, tiểu tử, ngươi đắc tội Thẩm sư huynh, đừng nghĩ tại cái này võ đang phái bên trong hỗn. Ta khuyên ngươi sớm một chút xéo đi, miễn cho mỗi ngày thụ ra thịt nỗi khổ. Thẩm Nghị cười cười, các ngươi lấy mạnh hiếp yếu, thua nhưng phải bỏ ra gấp đôi cống hiến a. Thẩm Thiên Thu cười ha ha, nên ngang rời đi, lưu câu tiếp theo. Thẩm Nghị, ta khuyên ngươi hảo hảo hưởng thụ cái này người mới bảo hộ kỳ đi. Hắn mấy cái cho săn sứ đệ, từng cái không có hảo ý nhìn xem Thẩm Nghị, quay đầu mà đi. Trung quanh võ đang các đệ tử, các loại ánh mắt tụ tập Thẩm Nghị. Đáng thương, vị sư tôn chán ghét mà vứt bỏ, trước mặt mọi người quát lớn, khẳng định người khác khi dễ. Bất quá Thẩm Thiên Thu cũng quá bá đạo. Một năm trước, có người đắc tội qua Thẩm Thiên Thu, kết quả bị đánh cho sượng mặt giường, chỉ có thể rời khỏi võ đang phái. Thẩm Nghị, tai họa bất ngờ, đại nạn lâm đầu a. Thẩm Nghị sắc mặt nhàn nhạt, quay người rời đi, nhưng trong lòng khẩn trương tính toán. Đầm nước long hổ ngồi, danh môn không phải là nhiều. Cái này võ đang cũng không phải là mình suy nghĩ, huynh hữu đệ cùng, một mảnh tường hòa a. Võ đang nội bộ chính là giang hồ. Nghĩ không ra, Thẩm Vạn Tam thế mà còn có một cái đã bái nhập võ đang phái, linh cắt cảnh đăng đường đường ca. Lần này có phiền phức. Người mới bảo hộ kỳ, chỉ có một tháng. Một tháng, muốn luyện ra ít đồ đến, không phải đừng nói cứu mẹ chi dược, ngay cả tính tính mạng còn không giữ nổi. Chương 12, hôn nguyên nhất khí cọc. Trưởng sự tình đệ tử từng tiếng hát, thần giờ dạy học thần đã đến. Đệ tử lời hai, tại Phi Dương dẫn đầu dưới, từ trong Tử Tiêu cung nối đuôi nhau mà ra. Dương Lộ Thiền không ở trong đó, xem ra thân phận thật rất đặc thù. Làm võ đang trưởng môn, Phương Thái Thanh không có rảnh, đệ tử đời ba chính là đệ tử đời hai thay thầy truyền nghề, truyền thụ chút võ đang phái cơ bản công pháp và kỹ xảo. Cao thâm công pháp thì là buổi chiều cùng ban đêm riêng phần mình sư phó truyền thụ. Phi Dương đại sư huynh một ra sân, một thân áo bào đen, năm cái kim tuyến, biểu hiện hắn tu vi đã đạt tới linh đổi cảnh viên mãn, sắp hướng linh sơn cảnh khởi sướng xung kích, gây nên mọi người ao ước ánh mắt, không thiếu nữ đệ tử xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn vị này tu vi ngạo nhân võ đang đời thứ hai đại đệ tử. Phi Dương cất cao giọng nói, đệ tử mới nhập môn, hôm nay truyền hôn nguyên nhất khí cọc. Lộc Hầu làm mẫu truyền công, thuộc hạ người biến sắc, lại luyện hôn nguyên nhất khí cọc. Lộc Hầu cười nói, đệ tử đời ba nhóm nghe kỹ, ta chỉ nói một lần. Hôn nguyên nhất khí cọc chính là ta Thái Cực môn nhập môn cơ sở, diệu dụng cực lớn. Cái này hôn nguyên nhất khí cọc, muốn mặt hướng chính nam, hai mắt như bế không phải bế, hai tay ôm cầu, bên trong ôm bên ngoài chống đỡ, khuỷu tay hoành, cổ tay rớt, dáng người như tùng, động tĩnh tự nhiên. Hắn làm mẫu làm lên, Thẩm Nghị nhìn hắn hô hấp thổ nạp, khí cơ giao cảm, đã ở vào vật ngã lương vong cảnh giới, kinh người nhất chính là một đạo bạch khí tại đỉnh đầu của hắn lượn lờ bay lên. Phi Dương gật đầu nói, Lộc Hầu ngươi công lực lại bổ ích, xem ra không bao lâu sẽ tại tay áo bên trên lại thêm một cây kim tuyến. Lộc Hầu vẻ mặt tươi cười, chuyển hướng đám học đồ nói, ta thử diễn một lần, các ngươi làm theo. Hôn nguyên nhất khí cọc chính là bản phái nhập môn cơ bản, nhưng nhất khảo nghiệm tư chất. Các ngươi nhớ lấy, chỉ cần có thời gian, liền một khắc không muốn lãng phí, cho ta đứng vững hôn nguyên nhất khí cọc, gân cốt, lực lượng cùng linh khí cũng dễ dàng thăng cấp. Đại sư huynh đúng không? Phi Dương mỉm cười gật gật đầu, vung tay lên. Chúng đệ tử đời ba trước mặt xuất hiện một bàn rồng cuộn hương. Cái gọi là rồng cuộn hương là một bàn hình đinh ốc dài hương, như là cuộn lại long. Đứng xong cái này rồng cuộn hương, các ngươi liền có thể dưới tảo khóa. Phi Dương thản nhiên nói, cái này rồng cuộn hương đủ thiêu đốt hai canh giờ, lần này nhưng có tội thụ. Kia hôn nguyên nhất khí cọc, thật không phải là người chịu tội a. Sớm nhập môn đệ tử đời ba nhóm, nhao nhao biến sắc, từng cái mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thẩm Nghị đầy cõi lòng chờ mong, dựa theo Phi Dương đại sư huynh truyền thụ, bắt đầu đứng như cọc gỗ, liền minh bạch những này đệ tử đời ba vì sao đoán thầm không thôi. Bởi vì đứng như cọc gỗ quá thống khổ. Mặt ngoài nhìn như dễ dàng, nhưng một khi bắt đầu quy phạm tu luyện, phảng phất kinh mạch bên trong có vô số tiểu côn trùng, tại dọc theo kinh mạch tán loạn, lại hình như một dòng nước nóng, tại thiểm điện khắp nơi lưu thoán. Thẩm Nghị quật cường ngưng ngạnh, thẳng tắp thân thể, khắc khổ luyện công. Mặc kệ công pháp này cỡ nào khó qua, chỉ cần có thể để hắn mạnh lên, có thể đánh bại cường địch, cướp đoạt điểm công hiến, liền muốn luyện. Hai chân của hắn càng thêm rung động run dữ dội hơn, thể nội kinh mạch co rút, cũng càng thêm làm hắn thống khổ. Tại cái này hỗn nguyên nhất khí cọc dưới, hắn xưa nay rèn luyện không đến kinh mạch, cơ bắp, xương cốt đều tại nhau nhau phát ra thống khổ kêu la, không giây phút nào thừa nhận to lớn đau đớn cùng chua xót. Chống đỡ. Phi Dương vừa đi, một bên cười nhạt một tiếng, không cần khổ bên trong khổ, như thế nào người trên người. Các ngươi có thể chống đỡ hai canh giờ, liền có thể công lực tăng dài một đoạn, kiên trì mấy tháng, liền có thể đột phá thực lực bình cảnh, tại tay áo bên trên gia tăng kim tuyến, hoặc đột phá xuyên mới bảo. Ta võ đang phái quyền, kiếm, trưởng, khí, bốn đại tuyệt học hệ thống, công pháp hạo như phồn tinh, nhưng chỗ có võ công căn cơ, đều tại cái này hôn nguyên nhất khí cọc bên trên. Bắt quái môn, chân vũ môn cùng ba môn đệ tử, lúc này cũng tại Thiên Trụ Phòng, Huyền Nhạc Phường cùng Thái Hòa Cung, riêng phần mình đạo trưởng đứng như cọc gỗ. Thẩm Nghị nghe được không hiểu, nhịn không được hỏi, vì sao hôn nguyên nhất khí cọc là chỗ có võ công căn cơ? Phi Dương không biết hắn, bên cạnh Lộc Hầu giải nói hai câu, nghe nói đây là Dương Lộ Thiền Tân thu đồ đệ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói, sư phụ của ngươi không có giải thích với ngươi. Đây đều là cơ sở nhập môn. Thẩm Nghị lúng túng nói, ừm. Dương sư phụ vẫn chưa truyền thụ cho ta những thứ này. Nghĩ đến Dương Lộ Thiền coi thường hết thảy tính cách, Phi Dương cười nói, biết. Ta cho mới nhập môn đệ tử đơn giản giải nói một chút. Chúng ta Thái Cực môn phương pháp tu đạo. Ta Thái Cực môn cùng tất cả tu linh môn phái, đối tu linh người đều là rèn luyện ba cái cực kỳ trọng yếu thuộc tính, kinh lực, gân cốt cùng khí cảm. Kinh lực là kinh lực lớn tiểu cùng kỹ xảo, quyết định cận thân vật lộn tổn thương. Kinh lực cao thâm, tơ bông đi lá đều có thể đả thương người, cũng có thể võ nhập đạo, phải chứng đại đạo. Gân cốt tương đương với thể chất, rèn luyện đứng đắn 12 mạch cùng kỳ kinh bát mạch, gân cốt càng tốt, năng lực kháng đòn càng mạnh, cuối cùng đạp phá hư không, nhục thân thành thánh. Khí cảm chuyển hóa thành linh khí, dùng để thôi động linh khí kỹ xảo công kích. Khí cảm tu luyện tới cực hạn, linh khí tràn đầy, cuối cùng biến thành tiên khí. Có môn phái tỉ như Thi Âm Tông, Vui Vẻ Cửa, nặng trong đó một hai, dạng này đột phá bình cảnh tương đối nhanh, nhưng căn cơ bất ổn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mà ta Thái Cực môn chính là võ đang phái chính sóc, nặng nhất cơ sở. Muốn tăng lên ta Thái Cực môn thực lực cảnh giới, liền cần đem cái này ba cái thuộc tính chung cũng tiến vào, đều rèn luyện đến đột phá cảnh giới, mới có thể đột phá đến tầng tiếp theo. Phi Dương cũng thật không sợ phiền phức, một chút xíu báo cho mọi người. Tỷ như, ngươi bây giờ là bất nhập lưu, muốn thăng cấp đột phá đến linh cắt cảnh, liền cần đem kinh lực, gân cốt cùng khí cảm đều tăng lên một cấp, liền có thể vào linh cắt cảnh. Phi Dương cười cười nói, cái này liền cần ngươi nhiều lần khổ bỏ công sức, luyện tập hôn nguyên nhất khí cọc. Bởi vì tại ngươi công lực tu vi không có đột phá linh sơn cảnh trước đó, cái này hôn nguyên nhất khí cọc chính là hữu hiệu nhất phương thức tu luyện, có thể đồng thời tăng lên kinh lực, gân cốt cùng khí cảm, đủ để cho ngươi hoàn thành thăng cấp. Nha. Thẩm Nghị bừng tỉnh đại ngộ. Ghi nhớ, căn cơ trọng yếu nhất. Phi Dương lần nữa cường điệu, đảo mắt mọi người, vây mặt đều cho ta tiếp tục đứng như cọc gỗ. Bàn long hương bất diệt, ai cũng không cho phép rời đi nơi đây. Trung quanh thê lương một mảnh. Thẩm Nghị lại phảng phất nhìn thấy một đầu kim quang đại đạo ở trước mặt mình chậm chậm mở ra. Đã tại đột phá linh sơn cảnh trước đó, hôn nguyên nhất khí cọc đều là tất cả đệ tử đời ba môn bắt buộc, điều quan trọng nhất, vậy liền không cần sư phó chỉ đạo, khắc khổ luyện tập chính là. Có Dương Lộ Thiền cái này cực phẩm sư phó tại, Thẩm Nghị biết mình mơ tưởng được bao nhiêu chỉ điểm. Loại này chỉ cần chịu khổ cực phu phương thức tu luyện, thích hợp hắn nhất kiên nghị tâm tính cùng tình cảnh. Hai cái này canh giờ, Thẩm Nghị ngã xuống 10 lần. Hôn nguyên nhất khí cọc, thật không phải là người đứng. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền mồ hôi rơi như mưa, thống khổ không chịu nổi. Huống chi, còn có Phi Dương, Lộc Hầu cùng đệ tử đời hai ở chung quanh tuần sát, vừa phát hiện động tác biến dạng, ba nhất phất trần liền đánh xuống, nóng bỏng đau đớn. Mặt trời càng lên càng cao, một mảnh mặt trời chói chang. Một đêm này, theo thể lực hạ xuống, Thẩm Nghị đứng như cọc gỗ kiên trì thời gian càng lúc càng ngắn. Thẩm Nghị dưới chân mồ hôi đã dọt thành một vũng nước nước đọng. Bàn long hương cháy hết. Phi Dương tuyên bố thu công. Đệ tử đời ba tê liệt ngã xuống một mảnh, nhưng Thẩm Nghị lại mỏi mệt bên trong, con mắt tràn ngập chờ mong. Mặc dù mỏi mệt muốn chết, mồ hôi đầm địa, nhưng toàn thân lại tràn ngập tinh khí thần. Tùy tiện khẽ động, liền cảm giác chỗ khớp nối cờ rốt rung động, tràn ngập kinh lực. Mà chưa hề rèn luyện qua gân mạch, cũng ẩn ẩn có khí cảm lưu động cảm giác. Thẩm Nghị trong mắt, nhiều một tia trầm tĩnh cùng tự tin. Đối với người đọc sách, thô tăng lớn vài khóa kiếp sống, bụng có thi thư khí từ hoa. Đối với người tu luyện, cũng là như thế, tu luyện qua về sau, từ có một phần nội liễm thần thái. Huấn luyện bất vả Phi Dương cười hì hì nói, mới nhập môn đệ tử, đại sư huynh có hồng bao cho các ngươi, cấp cho môn phái điểm cống hiến. Từng đạo lục sắc quang mang, từ hắn lớn trong tay áo, đàng không mà lên, rơi vào Thẩm Nghị cùng mới nhập môn đệ tử đời thứ ba trước mặt. Kia là từng cái túi nhỏ. Mở túi ra, bên trong lộ ra một mảnh lục ánh trúc phiến. Đồng tiền mạnh bốn môn phái điểm cống hiến. Trung quanh các tiền bối, con mắt đều lục. Ai cũng biết, những này là đồ tốt, cầm tới hối đoái chỗ, liền có thể hối đoái thành đếm mãi không hết công pháp, đan dược và vũ khí pháp bảo. Ai không muốn? Đáng tiếc, những này dê béo, tạm thời đều là không thể cướp. Một tháng sau, liền có thể bắt đầu đoạt đá. Một đạo mắt sói, âm hiểm tàn nhẫn, quét về phía Thẩm Nghị. Thẩm Thiên Thu, muốn cướp ta? Thẩm Nghị nhìn thẳng Thẩm Thiên Thu, trong lòng cười lạnh nói, một tháng sau, chúng ta thấy rõ ràng. Thẩm Nghị trở lại rừng trúc trong tinh xá. Dương Lộ Tiền cửa đóng chặt hẳn là còn đang bế quan tu luyện. Thẩm Nghị thở dài, đi hướng mình kho tủi. Dừng lại. Dương Lộ Tiền thanh âm từ chính đường bên trong truyền ra, nghe ngươi thở dài, có chuyện gì? Thẩm Nghị đem Thẩm Thiên Thu sự tình đơn giản nói một lần. Dương Lộ Tiền cười một tiếng, như thế a? Nàng dừng một chút, gật đầu nói, đây là ngươi mình sự tình. Ta nói qua, muốn dựa vào chính mình. Thẩm Nghị gật gật đầu. Sư phó mặc cho sự tình mặc kệ, có chuyện gì đều chỉ có thể tự mình kiêng. Nhưng đi vào kho tủi bên trong, Thẩm Nghị phát sầu. Nói dễ, cái này Thẩm Thiên Thu thực lực đã so với mình dẫn trước 4 tầng, mà hắn chó săn thấp nhất thực lực cũng mạnh hơn chính mình ra không chỉ một bậc, bọn hắn trước nhập môn 2-3 năm, cũng không phải sống đến cầu thân bên trên. Đối thủ cường đại như thế, một tháng thời gian, mình vô luận như thế nào cũng không đuổi theo kịp, nên ứng đối như thế nào. Trong lúc vô tình, Thẩm Nghị nhìn thấy trong chung nước, cái bóng của mình. Trong mắt, như có như không, tản mát ra một tia kim sắc quang mang. Cái này yêu tinh chi lực, có thể đem thời gian trở nên chậm, có thể hay không đem thời gian tu luyện biến tướng kéo dài. Yêu tinh chi lực, có muốn thử một chút hay không? Thẩm Nghị tim đập thình thịch. Mặc dù lần trước sự tình kết thúc về sau, Thẩm Nghị hạ quyết tâm phong bế yêu tinh chi lực, không tái sử dụng. Nhưng bất đắc dĩ, lần này tiến vào võ đang về sau, đột nhiên nổi sóng, hắn nghĩ kỹ sinh tu luyện, vì mẫu xin thuốc, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Thẩm Nghị vừa ngoan tâm, trong mắt yêu ánh sáng đại thịnh. Thời gian ở trên người hắn lần nữa trở nên chậm chạp. Chương 13, ba lần khổ tu, liên tiếp đột phá. Thẩm Nghị trong mắt kim sắc quang mang đại thịnh, cùng loại đối chiến Thẩm Vạn Tam lúc, loại kia thân ở bột nhão trạng thái. Thời gian trôi qua, bắt đầu mơ hồ. Thẩm Nghị cảm thấy trước mắt của mình có một đầu yêu lực màu vàng chi tuyến. Đường dây này theo thời gian chuyển rời, dần dần trở thành nhạt. Thẩm Nghị suy đoán đường dây này hoàn toàn biến mất lúc, mình đem lần nữa khôi phục đến bình thường tốc độ thời gian trôi qua trạng thái. Thẩm Nghị nhóm lửa một cây nhang, dựa theo đại sư huynh truyền thụ, bắt đầu đứng hôn nguyên nhất khí cọc. Vạn pháp quý nhất. Thái cực môn thậm chí có nói, đứng như cọc gâu ngàn ngày, vô sự tự thông. Hôn nguyên nhất khí cọc chính là võ đang hết thảy võ học công pháp căn bản. Chỉ cần luyện tốt cái này thông công, kinh lực, gân cốt cùng khí cảm đều sẽ tùy theo bổ ích. Dựa theo Phi Dương nói, võ đang phái võ công nặng nhất căn cơ. Chỉ cần kinh lực, gân cốt cùng khí cảm đều đúng chỗ, chính là lại bình thường bất quá võ đang trường quyền, một chiêu một thức đều có rời sông lấp biển chi lực. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, Thẩm Nghị mệt mỏi tình trạng kiệt sức, lại ngạc nhiên phát hiện, kia đại biểu một khắc đồng hồ thời gian một nén hương, lại chỉ tiêu đốt một. Thẩm Nghị trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Đây không thể nghi ngờ là yêu tinh chi lực đang trợ giúp hắn kéo dài lúc luyện công ở giữa ba lần. Tu linh người thiếu nhất cái gì? Thời gian. Cực đoan điểm nói, chỉ cần cho tu linh người đầy đủ thời gian, thiện nhân người nhưng có nhìn phải dòm đại đạo. Đáng tiếc, nhân sinh chỉ là 100 năm, đối với từ từ tu linh con đường, như trắng câu qua khe. Chứ cực kỳ cá biệt có thiên phú người, đại bộ phận người đem dừng bước nửa đường, chết già nói tiêu. Cái này yêu tinh lúc này cực kỳ yếu nhỏ, nhưng đã có thể đem thời gian tu luyện kéo dài 3 lần, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ gây nên kinh thiên chấn động, sóng to gió lớn. Chỉ ít, Thẩm Nghị chưa từng nghe nói qua, thế gian có thể sánh vai vật này bà bối. Ngày sau nó như có thể không ngừng thăng cấp, yêu tinh chi lực tăng lên, hiệu năng có thể hay không tăng thêm một bước. Thẩm Nghị kích động tình khó chính mình, tình hoài khuấy động, toàn thân phát run lên. Hắn không ái nữ sắc, không tham tiền tài, không mộ danh lợi, nhưng thở nhỏ ham võ thành mê. Có cái này đem thời gian tu luyện kéo dài 3 lần yêu tinh, thiên hạ còn có chuyện khó khăn gì có thể làm khó mình. Thẩm Thiên Thu, Lộc Hầu, 500 môn phái cống hiến, thậm chí Phương Thái Thanh, đợi một thời gian, bọn hắn đều sẽ bị mình giẫm tại dưới chân. Thẩm Nghị trở mình một cái từ dưới đất đứng lên, tinh thần phấn chấn, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Chậm rãi, Thẩm Nghị bắt đầu có cảm giác. Hắn trong mạch cảm giác nóng, lòng bàn chân nóng bỏng. Dựa theo Phi Dương đại sư huynh nói, tiếp tục tu luyện xuống dưới, khí cảm nhiệt độ sẽ dần dần dâng lên, từ thập nhị chính kinh, cuối cùng hội tụ đến đỉnh đầu huyệt bách hội, hoàn thành một lần khí cảm hội tụ. Cái này đã đột phá đến linh cắt cảnh 3 điều kiện chi, 4 khí cảm cảnh giới đạt tới giao cảm. Muốn đột phá linh các cảnh, trừ khí cảm đạt giao cảm bên ngoài, còn muốn tu luyện căn cốt đến luyện cốt, rèn luyện khí lực đến cả kình, đồng thời đạt tới linh các cảnh yêu cầu mới có thể. Cái gọi là luyện cốt, chính là thân thể gân cốt cường kiện, cường cân thiết cốt. Cái gọi là cả kình, chính là thân thể kình lực hợp một, tròn trịa như ý. Giao cảm, luyện cốt, cả kình, chính là lúc này Thẩm Nghị muốn xung kích ba cửa ải lớn. Vượt qua đi, hắn chính là linh các cảnh đệ tử. Thẩm Nghị chậm chậm nhập định, đầu thẳng mắt chính, khí tính hơi thở hòa, thân đầu thể chính, vờ mông như ngồi cao ghế dựa, ngón chân chạm đất, lòng bàn chân hàng không. Chỉnh thể lỏng tĩnh tự nhiên, hư linh thẳng tắp, khúc chết linh lung, hồn viên nhất thể. Hắn cảm thụ được lòng bàn chân lửa nóng, một chút xíu ngược lên, ở trong kinh mạch, một chút xíu vận chuyển, những nơi đi qua, lửa nóng một mảnh. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều tại trải nghiệm lấy hôn nguyên nhất khí cọc, kia khiến người gân cốt chua xót bên trong, từng tia từng sợi, chiều nóng nhịp đập, đủ loại cảm xúc, tuyệt không thể tả. Thái cực môn đem gân cốt chia làm đứng đắn 12 mạch cùng kỳ kinh bát mạch. Tu luyện gân cốt chính là rèn luyện thân thể này gân mạch cùng xương cốt. Thập nhị chính kinh là chỉ đẳng kinh, can kinh, phế kinh, đại tràng kinh, dạ dày trải qua, tỳ trải qua, tâm kinh, ruột non trải qua, bàng quang trải qua, thận trải qua, màng tim trải qua, tam tiêu kinh. Này 12 kinh lạc kết nối trong thân thể ngũ tạng lục phủ chi chính khí, tốt so đường lớn đại lộ. Võ Đang Tâm Pháp cho rằng, hài nhi mới sinh chính là nguyên thể, kinh mạch nguyên thông suốt. Nhưng theo người dần dần lớn lên, kinh mạch liền dần dần bắt đầu tắc, nếu không tu luyện đạt thông, tuyệt không có khả năng khôi phục lại hài nhi thời kỳ trạng thái. Giao cảm cảnh giới chính là để người tu luyện khôi phục lại hài nhi chi thể cảnh giới, có thể thổ nạp thông hơi thở, hấp thu thiên địa tinh hoa. Thẩm Nghị điều động thể nội linh khí, từng tia từng sợi khí cảm như là dòng suối nhỏ từ lòng bàn chân qua hướng huyệt, một đường hướng lên, bắt đầu xung kích các đầu gân mạch. Quá trình này hết sức thống khổ, so đơn thuần đứng như cọc gỗ thống khổ mấy lần. Từ dưới lên trên, Thẩm Nghị từng bước một thôi động linh khí, cưỡng ép gạt mở tắc nghẽn gân mạch, hướng lên chậm rãi phóng đi. Linh khí giống như tràn vào hạt cắt nước suối, chỉ chốc lát liền biến mất. Nhưng trải qua linh khí tới nhuần cùng đổ vào, những cái kia khô cạn, tắc nghẽn gân mạch như là nhồi vào cảnh khô lá vụn đường sông, bị sông mở một chút xíu. Sau đó, cần lại tu luyện một hồi, tiếp tục sinh ra linh khí, lần nữa xung kích, lại sông mở một chút xíu. Cũng may Thẩm Nghị thời gian dư giả, kia yêu tinh chi lực tựa hồ vào ngày thường trong tu luyện, hao phí năng lượng cực ít, Thẩm Nghị trọn vẹn tu luyện đến trưa mới hao hết. Thẩm Nghị mở mắt ra. Thời gian vừa qua đi 3 canh giờ, nhưng Thẩm Nghị đã mệt mỏi hư thoát. Đối với hắn mà nói, tương đương với đứng như cọc gỗ vấn luyện 9 canh giờ. Trước nấu cơm cho đẹp người sư phó, thuận tiện khôi phục yêu lực đầu cũng hao hết. Nấu cơm, đưa cơm, hơi chút nghỉ ngơi về sau, yêu lực đầu lại một lần khôi phục. Như vậy tiếp tục bắt đầu. Toàn bộ ban đêm, Thẩm Nghị lại khắc khổ tu luyện trọn vẹn 3 canh giờ, mệt mỏi hư thoát 4 lần. Thực tế không kiên trì nổi, Thẩm Nghị không kịp leo đến trên giường, liền trên mặt đất ngủ. Hắn một ngày này, tu luyện 6 canh giờ, đối với võ đang đệ tử đã tính được là cực kỳ chăm chỉ. Huống chi chân thực thời gian huấn luyện, còn muốn nhân với 3 lần, tương đương với Thẩm Nghị một ngày tu luyện 18 canh giờ. Cái này tương đương với người khác tu luyện 3 ngày thành quả. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghị tỉnh lại. Thân thể mỏi mệt cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn thân tinh lực dồi dào, lại dùng không hết kình, thần thanh khí sảng, nguyên khí sung túc, cảm giác hết thể đều khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cái này hôn nguyên nhất khí quặc, thần kỳ như thế. Thẩm Nghị thầm giật mình, hôm qua Thiên Minh Minh tu luyện 18 canh giờ, mệt mỏi không đứng dậy được. Sáng sớm hôm sau, lại càng thêm sinh long hoạt hổ. Cũng đều là hôn nguyên nhất khí quặc công lao. Thẩm Nghị suy đoán không sai. Làm võ đang phái bảo vật chân phái, hôn nguyên nhất khí quặc nhất là điều hòa âm dương, ôn dưỡng nguyên thần, rèn luyện gân cốt, coi như không có bất kỳ cái gì võ công căn cơ người, lâu dài tu luyện, cũng có thể sống lâu trăm tuổi, bách bệnh bất xâm. Đối với tu linh người, công pháp này càng là không có chút nào tác dụng phụ, lại đối gân cốt, lực lượng cùng linh lực có cực lớn gấp rút tiến vào tác dụng. Thẩm Nghị hầu hạ xong Dương Lộ Thiền ăn cơm, lại đi Tử Dương diễn võ trường tham gia thần khóa. Cứ như vậy, Thẩm Nghị bắt đầu võ đang phái khắc khổ, cứng nhắc huấn luyện từng ngày. 5 ngày quá khứ, 10 ngày quá khứ, Thẩm Thiên Thu phái người nghiêm mật giám thị Thẩm Nghị động tĩnh, sợ Thẩm Nghị trừ Dương Lộ Thiền lại cùng cái gì sư thúc sư bá đáp lên quan hệ. Kết quả 10 ngày xuống tới, không có phát hiện Thẩm Nghị cùng mặc cho Hà sư thúc có mật thiết vắng lai, cười lạnh một tiếng, liền cùng Thẩm Nghị người mới bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, liền muốn nổi lên. Thứ 11 ngày, Thẩm Nghị vẫn tại đứng như có gỗ, trong mắt tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Hắn 10 ngày khổ tu, tương đương với người khác 30 ngày khổ tu. Nhưng hắn cảm thấy, thân thể của mình bên trong linh lực, ngay tại Túc Quyết Âm Can Kinh chỗ hội tụ. Thể nội thập nhị chính kinh một trong Túc Quyết Âm Can Kinh, tại kiên nhẫn lần lượt linh lực xung kích dưới, đã ngơ ngáy xương vô so. Tối nay, nhất định phải đả thông cái này thập nhị chính kinh một trong. Thẩm Nghị thần sắc kiên nghị, nín hơi ngưng khí, càng thêm chuyên chú. Trải qua tương đương với 30 ngày khổ tu, hắn linh lực trong cơ thể đã 3 lần tại bắt đầu lúc tu luyện, từng tia mạnh sợi, đã lớn mạnh thành tia nước nhỏ, đang không ngừng xung kích tác Túc Quyết Âm Can Kinh. 1 canh giờ trôi qua, 2 canh giờ trôi qua, 3 canh giờ, 4 canh giờ. Túc Quyết Âm Can Kinh không hổ là thập nhị chính kinh một trong, vô luận như thế nào xung kích, đều lệch một ly, từ đầu đến cuối không xông phá tầng kia cách ngăn. Không được Thẩm Nghị thực tế không kiên trì nổi, ngọc núi khuynh đảo, mắt thấy liền phải thất bại trong gang tấc. Thẩm Thiên Thu tấm kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt, xuất hiện tại Thẩm Nghị trước mặt. A, Thẩm Nghị trong mắt lóe lên vô tận dũng khí cùng kiên nghị, khô cạn thân thể bên trong đột nhiên tuôn ra trận trận lực lượng, bất khuất kiên trì. Đã mất đi chi giác thân thể, lần nữa hoạt động, thôi động linh lực, nước khắp núi vàng xung kích hướng Túc Quyết Âm Càn Kinh phòng tuyến. Phá cho ta. Thẩm Nghị cắn răng một cái, dùng hết sau cùng khí lực. Linh lực phảng phất vỡ đê hồng thủy, cuối cùng từ không thể phá vỡ Túc Quyết Âm Càn Kinh bên trong, liền xông ra ngoài một tia. Ngàn dặm con đê, một điểm đột phá, cấp tốc tan tác. Linh lực liên tục không ngừng, rốt cục mở ra lỗ hổng, đem Túc Quyết Âm Càn Kinh công hãm, Thẩm Nghị bắp chân dưới vị trí, linh lực đã thông suốt. Lá gan thuộc mục, thân thể người tổng bên trong phàm có sinh trưởng, thăng phát, đầu đạt thư sướng cùng tác dụng hoặc tính chất sự vận, đồng đều thuộc về mục. Túc Quyết Âm Can Kinh đã thông về sau, Thẩm Nghị thân thể chấn động, cảm thấy hai thính mắt tinh, lưng thẳng xương lỏng, thần thanh khí sảng, trong thân thể khớp nối phát ra lạch cạch giòn vang, cảm giác thân thể thể chất gân cốt chí ít cường kiện hai thành. Tại linh lực của hắn bên trong, càng nhiều một tầng màu xanh, về sau sử dụng một hệ linh lực công pháp, sẽ có được tương ứng tăng thêm. Đây chính là đả thông Túc Quyết Âm Can Kinh hiệu dụng. Nếu như tin tức này truyền đi chỉ sợ sẽ gây nên võ đang phái sơn môn chấn động. Một ngày, xông phá thập nhị chính kinh một trong Túc Quyết Âm Can Kinh. Liền ngay cả bất thế gia thiên tài, đại sư Minh Phi Dương, năm đó cũng chưa từng đạt tới như thế tốc độ khủng khiếp. Thẩm Nghị nằm dạp trên mặt đất, tự tin cười một tiếng, "Thẩm Thiên Thu, nghị không ra ngươi thế mà là ta đột phá mấu chốt. Hắc hắc, đợi thực lực của ta vượt qua ngươi, Thẩm Nghị tất có thâm tạ." Hắn Lý Ngư đã đỉnh, hoạt động gần cốt, hơi chút nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu xung kích thập nhị chính kinh thứ nhị huyệt vị đủ thiếu âm thận trải qua. Thập nhị chính kinh đủ, tay cắt 6, Thẩm Nghị muốn dựa theo trình tự, từ dưới lên trên, một sông lên kích đi lên, cuối cùng đạt đến đỉnh đầu. Việc này không nên chậm trễ, ra roi thúc ngựa. Thứ 17 ngày, Thẩm Nghị linh lực rèn luyện càng dư dả, nhất cử đột phá đủ thiếu âm thận trải qua. Thận chủ nước, có lạnh, tưới nhuần, hướng phía dưới vận hành sự vật, đồng đều thuộc về nước. Cái này đủ thiếu âm thận trải qua, một khi đạt thông, liền có thể thần thanh khí sảng, thân thể linh lực như là chảy ra, liên tục không ngừng tuôn ra. Linh lực bên trong càng nhiều một tầng thuộc về thủy hệ màu đen, sau này sử dụng thủy hệ công pháp, cũng có thể bằng thêm một phần uy lực. Thẩm Nghị, chỉ là 17 ngày, liên tiếp đột phá Túc Quyết Âm Can Kinh cùng đủ thiếu âm thận trải qua hai cái bắp chân thập nhị chính kinh. Nhờ có võ đang phái coi trọng căn cơ, mặc dù Thẩm Nghị luyện công xuất ruột, một mực khổ tu, nhưng cũng may võ đang phái công phu nhất là rộng lớn ôn hòa, căn cơ vững chắc, Thẩm Nghị lúc này tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí cọc càng là cơ sở bên trong cơ sở, đứng lâu tuyệt không chỗ hại, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong rèn luyện Thẩm Nghị thân thể. Nếu là đổi môn phái khác, Thẩm Nghị như vậy một mực đột bay manh tiến vào, không phải muốn tẩu hỏa nhập mà không thể. Chương 14, đẹp người sư phó, dưới ánh trăng truyền võ. Lạnh lẽo gió núi thổi lất phất phương thái thanh đạo bảo, võ đang trưởng môn so gió núi càng ánh mắt lạnh lùng, quét mắt mảnh này đỉnh phong. Nửa tháng đến, hắn đem Thái Cực môn phó thác đại đệ tử Phi Dương, tự mình mang võ đang tinh nhuệ đệ tử chấp pháp, lục soát võ đang ngàn dặm, nhưng thủy chung không tìm được ngày đó chạy trốn yêu tinh. Yêu tinh bốc hơi khỏi nhân gian. Phương Thái Thanh lại một lần đi tới ngày đó đánh giết huyết công tử đỉnh núi, tìm kiếm dấu vết để lại. Đi đến bên vách núi, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Cái này vách núi phía dưới, mây trắng ung dung, thẳng đứng vạn trượng, trước đó vẫn chưa lòng nghi ngờ qua. Nếu là người bình thường, rơi xuống tất nhiên phấn thân phái cốt, nhưng nếu như là yêu tinh, thì cũng không nhất định không may còn sống. Phương Thái Thanh vừa cất bước, thẳng tắp rơi vào biển mây. Lấy tu vi của hắn chỉ cần một tiếng hô lên, phi kiếm chớp mắt có thể đến, tuyệt quang không chết. Phương Thái Thanh một đường kiểm tra, cũng chưa phát hiện sơn động chỗ ẩn thân. Hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhíu mày. Có mùi máu. Lần theo vết máu, đi tới một chỗ mộ địa trước. Nhân nghĩa lễ trí tín cứu ta như mình chi mộ. Phương Thái Thanh trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Thẩm Nghị hoàn toàn không biết gì. Nhoáng một cái hơn nửa tháng, hắn vội vàng mỗi ngày tu luyện, chỉ là mỗi ngày cho đẹp người sư phó đưa cơm tạp vụ, không gặp người, không nói lời nào. Mỹ nhân này sư phó như là bốc hơi khỏi nhân gian. Mỗi ngày Thẩm Nghị đều đi Tử Dương diễn võ trường. Phi Dương trừ truyền thụ Hỗn Nguyên Nhất Khí cọc bên ngoài, còn dạy tập một chút cơ sở nhất võ đang công pháp, như võ đang Thái Hư kiếm pháp, võ đang Chân Vũ trường quyền, Bát Quái trưởng cùng võ đang tâm pháp. Võ đang phái đang giáo viên bên trong, nặng nhất căn cơ, chỉ cần đệ tử chưa đột phá linh sơn cảnh, đều muốn mỗi ngày tu luyện những cơ sở này công pháp, củng cố căn cơ. Chỉ có đạt tới linh sơn cảnh đệ tử đời 2, mới có thể thu được chuẩn luyện tập cao cấp hơn võ đang công pháp. Tử Dương diễn võ trưởng cũng là võ đang đệ tử xã giao hội nghị chỗ, Thẩm Nghị dần dần nhận biết một chút cùng nhập môn đệ tử mới. Lần này mới nhập môn đệ tử bên trong, lấy Phi Dương đại sư bá đệ tử Mã Ngọc ưu tú nhất. Hắn thiên phú hơn người, thở nhỏ võ đang danh sư truyền thụ, 10 tuổi liền đã thông thập nhị chính kinh, lúc này vừa vào cửa, lại nhưng đã là linh cắt cảnh chút thành tựu thực lực. Phương Thái Thanh đại hỉ, trực tiếp thưởng cho bạch bảo, ống tay áo hai cây kim tuyến, càng coi trọng hơn. Hắn ẩn ẩn thành một đời nhân tài mới nổi. Càng hiếm thấy hơn là Mã Ngọc không có chút nào giá đỡ, bình dị gần gũi. Mới nhập môn đệ tử mới, đứng trước môn phái khiêu chiến, người người cảm thấy bất an, liền đoàn kết tại Mã Ngọc trùng quanh hình thành đoàn thể, để tự vệ. Có sư huynh khi dễ người mới, Mã Ngọc cũng ra mặt thuyết phục. Lấy hắn Phi Dương sư bá đệ tử thân phận, tăng thêm Vương Thái Thanh có phần coi trọng, ngược lại là người người cho hắn mấy phần mặt mũi, tại những người mới nhân khí cao hơn. Mã Ngọc hưu tâm lôi kéo Thẩm Nghị, chủ động thân cận, đàm thiên luận địa, không có chút nào thị úy. Thẩm Nghị đối Mã Ngọc rất có hảo cảm, nhưng bận bịu tu luyện, cũng không có lòng gia nhập cái này một đoàn đội. Thân khóa xong, Thẩm Nghị cũng không quay đầu lại, một khắc không ngừng thẳng đến rừng trúc tinh xá, nấu cơm nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống buổi trưa luyện công. có người mới đối Thẩm Nghị không cam lòng, có người mới âm dương quái khí, chờ lấy nhìn Thẩm Nghị bị Thẩm Thiên Thu bang phái khi dễ cười ha hả. Mã Ngọc chỉ là nhẹ lời khuyên nhủ, mọi người cùng là người mới, nên đoàn kết nhất trí, cùng nhau trông coi. Bất quá người có chí riêng, Thẩm Nghị không muốn đến, không cần miễn cưỡng. Nhìn xem cuộc sống ngày ngày bay qua, Thẩm Nghị trong lòng sốt ruột. Mặc dù tốc độ tu luyện của hắn đã đủ yêu nghiệt, mặc dù hắn một tháng tu luyện đỉnh người khác 3 tháng, nhưng căn cơ quá nhỏ bé, khoảng cách luận võ chỉ còn 1-3 ngày, hắn cách đột phá linh các cảnh còn xa xa khó vời. Nghe các sư huynh nói, bình thường nhập môn 12 tháng có thể đột phá linh các cảnh, xem như tư chất thượng giai. 24 tháng đột phá linh các cảnh thuộc về bên trong chờ. Tư chất thấp người, 3 năm 5 năm cũng đột phá không được, chỗ nào cũng có. Thẩm Nghị tự nhận tư chất bình thường, nhờ có yêu tinh chi lực tương trợ, tăng thêm hắn chăm chỉ tu luyện, mới đột phá hai đại kinh mạch. Nhưng theo tu luyện xâm nhập, đột phá thập nhị chính kinh tiến độ sẽ dần dần chậm lại. Thừa dư 1-3 ngày, Thẩm Nghị đoán chừng bất kể như thế nào cố gắng, nhiều nhất chỉ có thể đả thông kế tiếp chân đứng đắn, đủ thái âm tỷ trải qua 12 kinh mạch. Chỉ thông 3 khu, có thể hay không địch nổi Thẩm Thiên Thu lũ chó săn? Thẩm Nghị nhắm mắt lại. Đáp án là không thể. Vậy phải làm thế nào cho phải? Ngoan đó, mặc kệ, trước hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá đủ thái âm tỷ trải qua lại nói. Thẩm Nghị mở mắt ra, nhảy xuống địa, điểm lên hương, bắt đầu khắc khổ tu luyện. Vẫn như cũng là 10.000 năm không đổi hôn nguyên nhất khí cọc. Theo hắn tu vi dần dần tinh tiến vào, đứng như cọc gỗ thời gian cũng theo đó kéo dài. Trước đó một khắc đồng hồ đều muốn co quắp ngã xuống đất, hiện tại đủ có thể đủ kiên trì 30 phút sau, thực lực tiến bộ rõ ràng. Thẩm Nghị phát hiện, luyện công cũng sẽ để người nghiện. Hắn hiện tại liền xa vào đang luyện công trong vui sướng, linh khí tại đã đả thông túc quyết âm can kinh cùng đủ thiếu âm thận trải qua bên trong, vui sướng lưu động, thông suốt, từng lớp đánh thẳng vào đủ tam âm kinh cuối cùng một cửa ải khó, đủ thái âm tỷ trải qua. Thập nhị chính kinh, chia làm tay tam âm kinh, tay tam dương kinh, đủ tam âm kinh, đủ tam dương kinh tứ đại hệ thống, mỗi cái hệ thống có tam đại kinh mạch, các phút kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, chấp trưởng cường hóa phương hướng, không giống nhau. Thẩm Nghị dựa theo phi dương sư thúc dạy, từ đủ tam âm kinh vào tay, dựa theo túc quyết âm căn kinh, đủ thiếu âm thận trải qua, đủ thái âm tỷ trải qua trình tự, theo thứ tự hướng lên đà thông. Đủ tam âm kinh về sau, là đủ tam dương kinh, lần nữa là tay tam âm kinh, cuối cùng là tay tam dương kinh. Thập nhị chính kinh toàn bộ đà thông về sau, liền công đức viên mãn, tính toán tầng thứ nhất linh cắt cảnh khí cảm đạt tới giao cảm. Trong quá trình này, khí lực cùng gân cốt cũng đem đồng bộ đạt được tăng lên, đạt tới cả kình hòa luyện xương cảnh giới. Thẩm Nghị hết sức chăm chú, một thân linh khí liên tục không ngừng xung kích đủ thái âm tỷ trải qua. Ti thổ, có gánh chịu, sinh hóa, thu nạp tác dụng sự vật, đồng đều thuộc về thổ. Đủ thái âm tỷ trải qua đả thông về sau, người tu luyện lực lượng cùng thể chất đem ra tăng 2 thành, bằng thêm mấy trăm cân lực lượng, vai gánh đại đỉnh, bước đi như bay. Nhưng theo kinh mạch không ngừng đả thông, linh khí cần vận chuyển khoảng cách cũng dần dần kéo dài, linh khí dọc theo đường hao tổn tăng lên, xung quanh cần thiết linh khí số lượng càng lớn, độ khó lớn hơn. Không tu luyện tới đầy đủ hòa hậu, mơ tưởng đột phá. Thẩm Nghị tâm thần nhập định, thầm hạ tâm đi, một chút xíu thôi động linh khí xung kích kinh mạch, khắc khổ tu luyện. Phương Thái Thanh nhẹ nhàng vung tay lên. Kia đơn sơ đống đá, lập tức sụp đổ, lộ ra bên trong châu thi. Hơn nửa tháng quá khứ, châu thi sớm đã mùi hôi, nhìn không ra mánh khỏe. Phương Thái Thanh đem tấm bảng gỗ cầm trong tay, đối sau lưng một tên võ đang đệ tử quát, nhanh chóng thông chi võ đang ngàn giảm phạm vi bên trong, tất cả thành trì thôn trấn, truy tra hỏi thăm nhà ai châu tại võ đang lạc đường, còn có phần này tự viết bút tích là ai. Võ đang các đệ tử gật đầu, phi kiếm chia ra mà đi. Phương Thái Thanh vuốt râu mỉm cười, hừ lạnh nói, yêu tinh, cho dù ngươi gian xảo như dầu, lại như thế nào có thể thoát khỏi ta sát hại? Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách người mới bảo hộ kỳ cũng càng ngày càng gần. Những người mới sớm đã đem 10 điểm môn phái cống hiến, hết thảy hối đoái thành các loại vật phẩm, cung cấp sử dụng mất. Từ hối đoái sách bên trên, 10 điểm cống hiến tuy ít cũng có thể đổi một bình thượng hạng thuốc trị thương hoặc gấp rút tiến vào linh khí một đẳng cấp linh đan. Thẩm Nghị tại thần khóa trước, mỗi lần bị Thẩm Thiên Thu mang theo một đám người dây dưa. Thẩm Thiên Thu cũng là không xuất thủ, chỉ là châm chọc khiêu khích một phen, cảnh cáo những người khác không cho phép khiêu chiến Thẩm Nghị, nên ngang rời đi. Thẩm Nghị có thể ẩn ẩn nhìn thấy, Thẩm Thiên Thu phía sau lộc hầu cái bóng. Tựa hồ mình bái nhập đẹp người sư phó môn hạ, rất là chiêu không ít người ghen ghét chi tâm. Hắn cũng dứt khoát không đi quản những này, mỗi ngày bài trừ tạp niệm quấy nhiễu, toàn tâm toàn ý luyện công. Tại yêu tinh chi lực trợ giúp dưới, Thẩm Nghị tu luyện, mặc dù mấy lần cho người khác gian khổ, cũng thu hoạch mấy lần cho người khác thành quả. Thứ ngày 28, ban đêm, Thẩm Nghị co quắp ngã trên mặt đất, như là rời đi nước con cá, miệng lớn thở dốc. Hắc hắc, Thẩm Nghị mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, rốt cục đột phá đủ thái âm tỷ trải qua. Hắn toàn thân mồ hôi bẩn, gân cốt bên trong càng là đau nhức muốn chết, nhưng hai chân bên trong truyền đến từng đợt lửa nóng, túc quyết âm căng kinh, đủ thiếu âm thận trải qua. Đủ thái âm tỷ trải qua tam đại chân âm tính đứng đắn, đã toàn bộ đả thông. Linh khí như đường lớn đại vận sông, có thể từ lòng bàn chân bay thẳng eo, thông suốt, càng nhiều thủy hệ, mộc hệ cùng thổ hệ ba loại nguyên tố thành phần, thân thể gân cốt, kinh lực cùng nguyên khí, đồng bộ tăng lên 2-3 thành. Đây bất quá là hắn một tháng thành quả tu luyện. Dựa theo loại này tiến độ, Thẩm Nghị đoán chừng lại có 3 tháng, hắn đem có hy vọng đột phá ba quan, trở thành linh cắt cảnh giọm cửa đệ tử. Nhưng ngày mai liền qua người mới bảo hộ kỳ, Thẩm Nghị thở dài, hay là không đổi kịp a. Hắn một thân mồ hôi bẩn rất không thoải mái, đi ra cửa đi. Chuẩn bị đến tinh xá trước dòng suối nhỏ bên trong, thống khoái tắm một cái, lại hào hào ngủ một giấc. Tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng Dương Lộ Thiền từ không ra khỏi cửa, Thẩm Nghị cũng không sợ bị đẹp người sư phó nhìn thấy, cởi y phục xuống, trần trùng trục nhảy vào dòng suối nhỏ bên trong, thống khoái tắm một cái. Từng tầng thối hoắc bùn đen, từ hai chân trong lỗ chân lông lộ ra đến, nhiễm phải cái này vốn là thành tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, cũng có chút vẩn đục, thật sự là sai lầm a sai lầm. Ta làm sao như thế bẩn? Thẩm Nghị sững sờ, lập tức nhớ tới, đây cũng là đại sư huynh nói tới tẩy tủy phạt kinh, đem thể nội tắc nghẽn tạp chí, sắp xếp ra ngoài thân thể đi. Ta đã thông ba cái chân bộ kinh mạch, cũng coi như có chút thành tựu. Hắn tính trẻ con nổi lên, đang muốn chơi nước một phen, đột nhiên chú ý tới trong nước nguyệt lượng bóng ngược. Trăng tròn như cái mâm bạc, ở trong nước chập chờn. Ngẩng đầu nhìn lại, một vòng minh nguyệt đã tròn. A, lại nhanh đến giữa tháng trăng tròn chi dạ rồi. Thẩm Nghị cảm khái, tu luyện không nhật nguyệt, nhoáng một cái lên núi một tháng. Hắn nhìn về phía nguyệt lượng con mắt, đột nhiên đau xót. Đây là? Thẩm Nghị cảm thấy trong mắt kim sắc yêu quang, tại phát ra trận trận quang mang, tựa hồ là bị trăng tròn thật sâu hấp dẫn, ngay tại đáp lời trăng tròn nguyện tâm triệu hoán. Đúng, huyết công tử nói qua, phàm là đến trăng tròn chi dạ, yêu tinh liền sẽ sôi trào. Không chỉ có yêu lực đại trướng, sẽ còn sinh ra yêu lực cảm ứng, có thể cảm thấy được chúng quanh yêu tinh tồn tại. Yêu tinh nhóm sẽ tương hỗ thôn phệ. Thẩm Nghị nhíu mày, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thẩm Thiên Thu còn chưa giải quyết, lại xuất hiện yêu tinh nan đề. Thực lực thấp, bên trong có cường địch, ngoài có yêu tinh, có thể làm gì? Thẩm Nghị ai thán một tiếng, vừa mới đột phá đủ thái âm tỷ trải qua vui sướng, không còn sót lại chút gì. Uy, một tiếng thanh âm thanh liệt từ phía sau lưng truyền đến, ai bảo ngươi tại cái này suối nước bên trong tắm rửa? Thẩm Nghị một trận kêu khổ, không cần phải nói, là đẹp người sư phó. Hắn vừa quay đầu lại, Nguyệt Hạ mỹ nhân sư phó một mặt sương lạnh, nhìn chằm chằm hắn. Nàng trên mặt khăn lụa, thủy tụ đồng bền, dưới ánh trăng giống như tiên tử, đẹp đến mức đục không giống người, duy chỉ có cặp kia cắt nước thu mắt, nhìn xem tại nàng âu yếm suối nước bên trong nước. Hát bay nhảy Thẩm Nghị, hận không thể muốn ăn thịt người. Thẩm Nghị vội vàng nhảy dựng lên, một phát bắt được quần áo liền chật vật không chịu nổi, trốn hướng trong phòng. Dương Lộ Thiền gắt một cái, nói khẽ, mặc quần áo tử tế cút ra đây. Thẩm Nghị đỏ mặt đi ra khỏi phòng. 16 tuổi thiếu niên, bị đẹp người sư phó nhìn hết sạch, rất là thẹn thùng. Dương Lộ Thiền nhịn không được hé miệng cười một tiếng, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngươi sau này liền muốn cùng Lộc Hầu đệ tử Thẩm Thiên Thu đồng môn so tài, cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thẩm Nghị trong lòng hơi động. Đẹp người sư phó có vẻ như từ bất quá hỏi mình sự tình không nghĩ tới việc này, nàng vậy mà nhớ được như thế rõ ràng. Đệ tử mới vừa vào cửa, chỉ là cố gắng hết sức. Thẩm Nghị cười hắc hắc. Hắn không dám để cho sư phó biết mình tu vi chân chính, nếu không giải thích thế nào 30 ngày tu luyện, có thể đánh thông tam đại đứng đắn. Dương Lộ Thiền nhàn nhạt quét Thẩm Nghị một chút, ngươi mặc dù tư chất có hạn, nhưng ta lấy ngươi tính cách kiên nghị, gặp chuyện tỉnh táo. Ngươi nếu là thảm bại cho Thẩm Thiên Thu, cũng là sư môn trên mặt không ánh sáng. Ta tối nay có hưng, liền truyền ngươi hai chiêu. Ngươi nhìn kỹ đến, ta chỉ thử diễn một lần. Ngọc nữ xuyên qua. Dưới ánh trăng, nàng triển khai thủy tụ, thức tha tư thái, đặt chân xuyên trưởng, đằng xếp trên kệ đẩy, thân thể hơi trái, uốn gối lòng hồng, hai tay thuật quấn, cấp tốc hướng lên linh lên, hai chân chấn chân rơi xuống đất. Cái này ngọc nữ xuyên qua, chính là rất khéo léo một chiêu tuyệt sát, là Trương Chân Nhân sáng tạo chân vũ thái cực quyền một chiêu. Trước chiêu đặt chân xuyên trưởng trốn tránh, hậu chiêu đằng xếp trên kệ đẩy phản kích. Thấy rõ rồi. Ừ, Thẩm Nghị gật đầu. Chiêu tiếp theo là ngựa hoang phúc tông, thấy rõ ràng Dương Lộ Thiền nhẹ nhàng một chiêu, Nguyệt Hạ mỹ nhân diễn võ, phong thái chắc xước, tư thế ưu mỹ, nói không nên lời để mắt, một chiêu này là cả công lẫn thủ, trước đó đỡ, sau phản kích. Có thể nhìn thanh rồi. Thẩm Nghị gật gật đầu. Tốt, Dương Lộ Thiền tươi sáng cười một tiếng, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ cái này hai chiêu, dùng tốt nhưng lấy yếu thắng mạnh. Nàng chuyên thụ đồ đệ hào hứng tận, phiêu nhiên vào nhà, chỉ để lại Thẩm Nghị tại nguyên chỗ, suy tư suy nghĩ đẹp người sư phó động tác cùng nội hàm. Đói chết rồi, còn không cho vi sư đưa ăn khuya tiền đến. Đẹp người sư phó hô. Thẩm Nghị cười khổ một tiếng, xoay người đi cho sư phó nấu cơm. Chương 15, đêm trăng tròn, hai tinh cao chiếu. Sách mới công bố. Cầu cất giữ, phiếu đề cử, hội viên điểm kích cùng khen thưởng. Các loại ủng hộ. Cảm tạ mọi người. Thử Tiêu Cung, Tam Thanh chính điện. Võ đang đội chấp pháp các đệ tử quỳ trên mặt đất, run rẩy bất an. Ngồi cao Tam Thanh trưởng môn cái Phương Thái Thanh, ánh mắt lạnh lùng, lôi đỉnh không giận tự uy, cái gì? Không có tìm được manh mối. Cầm đầu đệ tử quỳ trên mặt đất, run giọng nói, mời trưởng môn trách phạt. Chúng ta tìm lượt chung quanh ngàn dặm, tất cả thành trì thôn trấn, cũng không tìm tới gần nhất mất đi châu cùng tấm bảng kia tự viết người. Ừm. Phương Thái Thanh ánh mắt lăng lệ, rõ ràng có manh mối, làm sao lại tra không được? Các đệ tử không dám nhiều lời. Phương Thái Thanh tức giận quát, đồ vô dụng, nhanh chóng lui ra. Các đệ tử rút đi. Phương Thái Thanh đứng chắp tay, nhìn mây mù lượn lờ sơn mạch, ánh mắt hồ nghi, vuốt râu trầm ngâm, đột nhiên cười lạnh nói, xem ra ta võ đang nội bộ không sạch, thật sự có người trong bóng tối cản trở, ngăn ta tra ra cái này yêu tinh. Hừ. Hắn ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt lạnh lùng dần dần biến thành niệm ai, yêu tinh, mặc dù ngươi tạm thời có người bảo bọc, ta tìm không thấy tung tích của ngươi, nhưng minh đêm chính là đêm trăng tròn, ngươi giấu lại sâu, cũng muốn lộ ra chân ngựa. Trừ phi ngươi không tại võ đang ngàn dặm bên trong, nếu không khó thoát ta sát hại. Phi Dương. Phi Dương nghe tiếng mà vào. Tối nay giờ tí, đội chấp pháp đệ tử toàn thể xuất động, tinh tế lục soát núi. Vâng. Tối nay giờ tí, Minh Tử Tiêu Cung cựu trời trung. Võ đang toàn bộ đệ tử, Tử Dương diễn võ trưởng tập hợp, một một kiểm tra. Phàm có không đến, khả nghi, hết thảy giam cầm. Người phản kháng ngay tại chỗ đánh giết.
Vâng.
Ngày thứ hai, Thẩm Nghị đâu vào đấy, nắm chặt thời gian, đang khổ luyện khổ tu ngọc nữ xuyên qua cùng ngựa Hoàng Phúc Tông. Đêm qua, đẹp người sư phó dưới ánh trăng diễn võ, xưa nay chưa thấy truyền thụ hai chiêu. Chiêu số này nhưng xuất kỳ bất ý, lấy yếu thắng mạnh, đủ thấy đẹp người sư phó đối với mình nỗi khổ tâm. Thẩm Nghị cười trộm, đẹp người sư phó chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đả thông tam đại đứng đắn về sau, Thẩm Nghị linh khí đã bộ phận quán thông, có thể phát huy ra chiêu thức bộ phận uy lực, nhất quyền nhất cước đều hổ hổ sinh phong. Chiêu thức bên trong mang theo linh khí, công kích uy thế đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Ngọc nữ xuyên qua nhẹ nhàng phiêu giật, chính là thủy hệ công pháp, ngựa Hoang Phút Tông trầm ổn nặng nghề, chính là thổ hệ công pháp. Vừa lúc Thẩm Nghị phân biệt đả thông chủ nước đủ thiếu âm thận trải qua cùng chủ thổ đủ thái âm tỳ trải qua, linh khí bên trong đã mang lên thủy hệ cùng thổ hệ nguyên tố, công pháp uy lực có thể tăng lên ba thành. Dòng dã diễn luyện một ngày, cái này hai chiêu đã rất quen tại tâm, vung chi tức tới. Thẩm Nghị mới hài lòng thu chiêu. Ngày mai chính là cùng Thẩm Thiên Thu một đám người quyết chiến này. Đã Thẩm Thiên Thu để cho mình chọn người, Thẩm Nghị chọn một cái linh cắt cảnh dòm cửa cho săn, lấy đả thông tam đại kinh mạch cùng hai chiêu chân vũ thái cực quyền chiêu thức, chưa hẳn không có sức đánh một trận. Thẩm Nghị đẩy mở cửa sổ. Ban đêm, nguyệt hoa mới lên. Tối nay chính là trăng tròn chi dạ. Thẩm Nghị lẩm bẩm nói. Khi luồng thứ nhất tuyết trắng ánh trăng hất tới Thẩm Nghị trên thân, trong cơ thể hắn máu phảng phất trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước, lập tức sôi trào lên. Mắt của hắn như huyết công tử, phóng xạ ra kim sắc yêu quang. Hắn toàn thân xương cốt đều băng băng rung động. Cũng may công lực của hắn tu vi còn thấp, cái này yêu quang mặc dù so với ngày thường coi là gấp đôi, nhưng cũng còn không giống huyết công tử dọa người. Đây là có chuyện gì? Thẩm Nghị ngạc nhiên, thật là lợi hại yêu huyết sôi trào. Hắn cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, như cùng một cái hồng thủy tràn lan, gào thét tứ ngược sông lớn đại giang, chính tại xung kích lấy thể nội các nơi kinh mạch. Chư đả thông mở rộng túc quyết âm can kinh, đủ thiếu âm thận trải qua, đủ thái âm tỳ trải qua ba khu đứng đắn, cái khác chín nơi đứng đắn, kỳ kinh bắt mạch đều đang đau khổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị tức máu hướng bạo kinh mạch, bạo thể mà chết. Dạng này không được. Thẩm Nghị điên cuồng hướng lên giường, đem tất cả đệm chăn, hết thảy lấy ra, nhét vào cánh cửa, cửa sổ khe hở, đem phòng nhét cực kỳ chặt chẽ. Ý đồ đón đỡ ở ánh trăng. Bởi vì hắn sợ hãi, một sẽ tự mình hoặc là khống chế không nổi quần quận sôi trào khí huyết, hoặc là đem không cách nào tự điều khiển, mất lý trí, phát ra yêu lực cùng gầm thét. Nơi này chính là Võ Đăng Sơn. Một khi truyền đi, bị người khác nghe tới, chỉ sợ tính mạng của hắn liền không gánh nổi. Thẩm Nghị ôm lấy đầu, ngã xuống giường, đem vùi đầu vào trong chăn, thống khổ không chịu nổi. Tràn ngập yêu lực mắt phải, đau thấu tim gan. A. Thẩm Nghị nhịn không được, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng nào đó tại trăng tròn chiếu rọi xuống, như gặp được mưa xuân ma trùng, ở trong cơ thể hắn chỗ sâu, sâu cả mầm, dã man sinh trưởng. Thể nội khí huyết, mặc kệ cỡ nào cố gắng khống chế, đều rất tại phòng xuyên, chắn ngăn không được. Đáng ghét. Thẩm Nghị lấy cường đại ý chí lực, gắt gao khống chế lại mình, không để cho mình trở nên mất lý trí. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không muốn sống chảy ra lỗ chân lông, cốt cốt rơi xuống. Thẩm Nghị có thể cảm thấy trong mắt yêu lực, ngay tại nguyệt hoa thẩm thấu vào, nhanh chóng tẩm bổ sinh trưởng. Cái này trăng tròn chi dạ, vậy mà là yêu tinh tu luyện trưởng thành tuyệt hảo thời cơ. Thẩm Nghị âm thầm kinh tâm, yêu tinh bình thường cũng không có phản ứng lớn như vậy. Một tháng qua, yêu tinh từ đầu đến cuối yên lặng, phụ trợ Thẩm Nghị huấn luyện. Thẩm Nghị có thể một ngày ngàn dặm, lấy được người khác 3 tháng không kịp khổ tu thành quả, phải nên cảm tạ yêu tinh. Không nghĩ tới, đến đêm trăng tròn, cái này yêu tinh cuồng tính đại phát, vậy mà như thế giã tính khó thuần, buông thả lao nhanh, khiến người khó mà ngăn chặn. Càng làm cho Thẩm Nghị sợ hãi, là trong cơ thể hắn yêu tinh, phản phất cùng ngoài cửa sổ trăng tròn, hình thành cùng loại triều tịch cảm ứng. Mặc dù hắn dùng chăn mền che khuất cửa sổ, vẫn như cũ ngăn không được kia trăng tròn chí mạng dụ hoặc. Hắn thực tế nhịn không được, thân bất do kỷ, một tay lấy chăn mền giật ra. Mắt lạnh trong sáng nguyệt hoa, vẩy vào hắn lửa nóng trên thân thể. Hơi tỉnh cảm lạnh đồng thời, Thẩm Nghị cũng kinh ngạc phát hiện, ngoài cửa sổ trên núi Võ Đang, vậy mà thỉnh thoảng bay qua từng đội người mặc đặc thù áo bào đỏ, chân đạp phi kiếm, đằng đằng sát khí đệ tử chấp pháp. Những này đệ tử chấp pháp trực tiếp lệ thuộc vào trưởng môn Phương Thái Thanh, tu vi không tầm thường, chính là Võ Đang phái Thái Cực môn một chi lực lượng kinh khủng. Cái này khỏi cần nói, khẳng định đang lùng bắt mình viên này ẩn nút đi yêu tinh. Thẩm Nghị lấy tuyệt đại nghị lực, đem cửa sổ quan bế, ép buộc mình lạnh yên tĩnh. Bây giờ nên làm gì? Nhà rốt còn gặp mưa, thuyền để lọt lại gặp được gió. Thẩm Nghị thống khổ nghe tới Tử Tiêu cung kia 9 ngày trùng, thanh thúy du dương tiếng vang. Võ Đang phái tập hợp mệnh lệnh tiếng chuông. Xong đời. Thẩm Nghị nở nụ cười khổ. Lần này, nghĩ trốn đi chống nổi tối nay, cũng không thể được. Chỉ còn lại có 2 con đường, tập hợp hoặc đào tẩu. Tập hợp. Lúc này mình yêu lực sôi trào, phản ứng kịch liệt như vậy, người người kiểm tra, Phương Thái Thanh làm sao lại phát hiện không được? Đào tẩu. Đội chấp pháp nghiêm mật như vậy phong tỏa, mình công lực yếu ớt, xác định vững chắc không trốn thoát được. Thẩm Nghị gấp đầu đầy mồ hôi. Mẹ nó, yêu tinh ngươi liền không thể điệu thấp một điểm a? Là sợ ta cái này túc chủ chết không đủ nhanh a? Thẩm Nghị trong lòng của mắng. Quả thực là đốt đèn lồng đi nhà xí bốn muốn chết, phân a. Ngay tại Thẩm Nghị tiến thoái lưỡng nan lúc, cửa bị gõ vang. Dương Lộ Thiền thanh âm truyền đến, 9 ngày chuông vang, còn không theo vi sư nhanh chóng lên núi. Thẩm Nghị nở nụ cười khổ. Xem ra, tối nay mình thai tinh cao chiếu, nhà rột còn gặp mưa, thuyền để lọt lại gặp ngực gió, xui xẻo cảnh ngộ còn phải lại thêm một cái. Chôn chuyên cắn bệnh con vịt. Đẹp người sư phó, lão nhân gia người bình thường mặc cho sự tình mặc kệ, làm sao cái này trong lúc mấu chốt, còn có hưng đến tìm tiểu đồ đệ. Chương 16, thần mục như điện. Nguy cấp và phần. Sách mới công bố. Câu mọi người cất giữ, điểm kích, phiếu đề cử và hội viên điểm kích. Lao chư cảm tạ. Hoàn thành cũ làm thần cấp nhân vật phản diện cùng vô hạn vẻ đẹp kịch không gian, đều phòng, mọi người có hứng thú tại mạng lưới tìm kiếm nhìn xem. Lại nói thẩm nghị gấp xoay quanh, hiện tại đao xương mưa kiếm, khắp nơi hở, nên làm cái gì? Nghĩ không ra cái này yêu tinh chi họa, đến mức như thế chi mãnh, nhanh như vậy. Nhanh chóng mở cửa, không phải vi sư liền phá cửa đi vào. Dương Lộ Thiền thanh âm mát lạnh truyền đến. Thẩm nghị đem tết tóc vào nước vạc, thanh lương nước để cho mình phát nhiệt đầu lạnh yên tĩnh, quyết tâm liều mạng, mặc vào tạm sắc đạo bảo, mở cửa, túi đầu đi ra. Đẹp người sư phó nhìn thẩm nghị hai mắt. Thẩm nghị trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng. Đi thôi. Muốn chế. Một lát sau, đẹp người sư phó mới thức tha, quay người mà đi. Thẩm nghị đi theo đẹp người sư phó sau lưng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Chuyến đi này, sống hay chết, là phúc hay là họa. Thẩm nghị ngay tại đẹp người sư phó sau lưng, nhắm mắt theo đuôi đi tới, lại không biết ngoài trăm dặm một chỗ dãy núi bên trên, một đôi huyết hồng sắc lạnh mắt lạnh, chính đang ngó chừng võ đan sơn. Một viên to như bổ câu trứng, yêu dị xích hồng yêu tinh đan, theo yêu tinh đan chủ nhân thổ nạp, chính tại không ngừng phụt ra hút vào. Ở trong trời đêm phát tán ra như là như hàn tinh điểm điểm quan mang. Mỗi lần thổ nạp xong, viên này vốn là huyết hồng sắc yêu tinh đan bên trên, đều sẽ nổi lên từng đợt càng thêm hào quang sáng chói, như là ôn dưỡng nhiều năm huyết ngọc, càng thêm đỏ diễm mắt. Võ Đan Sơn, cực phẩm yêu tinh, cũng chỉ có nhất tinh yêu lực, thú vị. Mê người. Kia yêu tinh đan chủ nhân một bên phun ra nuốt vào nguyệt hoa, thổ nạp tu luyện, một bên tham lam nhìn chằm chằm xa xa Võ Đan Sơn, nghĩ không ra, lại có yêu tinh có thể tại Võ Đan cắm rễ, đây chính là dưới đĩa đèn thì tối. Hắc hắc. Đáng tiếc kia thối lô mũi châu trưởng môn cũng tại không tiện hạ thủ. Yêu tinh đan chủ nhân tham lam liếm liếm ở môi, cố nén yêu tinh bản năng xúc động, hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng nó phương hướng của hắn. Đêm trăng tròn, yêu tinh chi lực sôi trào, khoảng cách nhất định bên trong, lẫn nhau tương hỗ cảm giác. Yêu lực càng mạnh, yêu tinh đẳng cấp càng cao, cảm giác khoảng cách càng xa. Đầu này tu luyện ngàn năm đại yêu, đã tấn thăng yêu tướng, tính cách cẩn thận, mặc dù bị thẩm nghị cực phẩm yêu tinh hấp dẫn, nhưng có thể cưỡng ép khắc chế sự vọng động của mình. Nhưng càng nhiều yêu tinh, bị yêu huyết sôi trào khống chế, thôn phệ bản năng, chiến thắng hết thể lý trí. Húng chi tại đêm trăng tròn, yêu lực đại thịnh, đúng là bọn họ yêu lực cường thịnh nhất thời điểm. Rất nhiều thôn phệ một khối nhỏ yêu tinh toái phiến yêu vật, có thể ẩn ẩn cảm giác cực phẩm yêu tinh tồn tại, liền kìm nén không được. Từng tiếng yêu vật kêu gào, liên tiếp, tức giống như là tương hỗ uy hiếp, lại giống là liên hệ tin tức. Cái này yêu tinh đan chủ nhân, có thể ẩn ẩn cảm giác chung quanh số cố cường đại yêu lực, tại hướng Võ Đan Sơn tiếp cận, trong lòng ngứa như mèo con bát. Hừ hừ. Lấy bản tôn yêu lực đặc tính, tăng thêm trăng tròn tăng gấp bội, coi như ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, toàn thân trở ra, không khó. Húng chi trên núi Võ đang còn có thanh khí, nếu có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa cầm tới thanh khí, bản tôn đem công lực đại tăng, ha ha ha, thỏa thỏa lên thẳng yêu xoái. Cái gọi là thấy lợi tối mắt, lại cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đã thân là yêu vật, vốn là nghịch tiên hành sự, không tiến tắc tối, sao có thể lo trước lo sau? Liều yêu tinh đan chủ nhân trong mắt hung mang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng không phải là duy nhất làm này nghĩ yêu tinh hung vật. Võ Đang Sơn chung quanh ngàn dặm đã tụ tập vài đầu cường đại yêu vật, bọn hắn đều là bị Võ Đang chân tàng thánh khí hoặc Võ Đang cực phẩm yêu tinh hấp dẫn mà tới. Tại đêm trăng tròn, yêu lực tăng gấp bội, không thành lúc này, thành tựu đại sự, chờ đến khi nào? Cùng hung cực ác, mà răng sát trảo. Thẩm nghị trong lòng lo sợ, theo đẹp người sư phó, đi tới Tử Dương diễn võ trường. Trong diễn võ trường, toàn bộ Võ Đang tử đệ đều đã tề tựu. Người người sắc mặt khẩn trương nghiêm nghị, không biết vì môn phái nào đêm trăng tròn, muốn triệu tập toàn phái, hẳn là có cái đại sự gì phát sinh rồi. Phi Dương xuất lĩnh các đệ tử đời thứ hai, đang đằng sát khí đứng tại hai bên, quắc, cung thỉnh sư tôn phát biểu. Thử Tiêu cung đại môn chậm chậm mở ra. Lên núi thần đạo trung ương, Phương Thái Thanh ngồi ngay ngắn ở thái sư nói trên ghế, bình chân như vậy, mặt mỉm cười, đảo qua đông đảo Võ Đang đệ tử. Các vị đệ tử, không cần kinh hoàng. Tối nay chúng ta phải lớn lục soát Võ Đang, tìm ra kia ẩn nút yêu tinh. Phương Thái Thanh trong tươi cười mang theo nói không nên lời sát ý băng hàn, đội chấp pháp đệ tử phụ trách lục soát núi, giới tuyệt nhất các ngoại nhân, trong môn phái đệ tử muốn một vừa lên trước, ta tự mình xem qua. Yêu tinh lúc này yêu lực sôi trào, khó nén yêu tướng, từ có đủ loại dị thường. Tại cái này thần mục trước điện, yêu tinh khó thoát liệt vị chân nhân cùng sư tôn ta thần mục như điện. Ta khuyên yêu tinh sớm một chút ra tự thú, miễn cho tự buộc nó xấu, tội thêm một trở. Nghệ tinh ngày cũ tình cảm bên trên, có thể bảo đảm toàn thi thể. Võ Đang đệ tử hoàn toàn yên tĩnh. Phương Thái Thanh mỉm cười, yêu tinh thằng hề, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi a cũng tốt. Để ngươi nhìn ta thủ đoạn. Hắn nhẹ nhàng vung lên đạo bào tay áo, bảo kiếm trong tay đột nhiên vung lên. Thẩm Nghị kinh ngạc nhìn thấy, bảo kiếm của hắn quang mang vung lên, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thiểm điện quang mang bên trong, kia thần mục trước điện bảng hiệu trị thế huyền nhạc bố chữ, đột nhiên đại phóng kim quang, phóng ánh chói mắt. Võ Đang phái các đệ tử, ai cũng chưa từng thấy qua trận thế này, từng cái ca tụng không thôi. Thần Mục Điện cung phụng Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ức Chân Nhân cùng Kim Đỉnh Sơn Ngọc Ức Động Đạo Hành Thiên Tôn hai tôn đạo gia tự thần, đột nhiên kim sáng long lánh. Từng đạo thần linh màu trắng khí từ trên trời giáng xuống, quán chú nhập hai tôn tượng thần thể nội. Hai pho tượng bùn kim thân tượng thần, như là thần hồn quán chú, lập tức sống lại. Võ Đang đệ tử bái phục trên mặt đất, từng cái ca tụng tăng thanh, đầu giảm xuống đất. Thái Ức Chân Nhân mở miệng nói, thật to gan dám đến thấy ta. Đạo Hành Thiên Tôn từ nói, mau trở lại đầu không cần thiết hại người. Phương Thái Thanh Thông suốt đứng lên, cung cung kính kính hướng hai vị thần chi đi lễ, tay áo đồng bền, trở lại điện mắt quét qua. Giờ khắc này, hắn như là trên trời thần tiên hạ phàm, nghiêm nghị uy thế, không giận tự uy. Võ Đang các đệ tử kính nhược thiên thần, từng cái thành tâm bái phục, khí quyển không dám thổi một ngụm. Phương Thái Thanh thản nhiên nói, trên trời Thái Ức Chân Nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn một sợi thần thức, đã bị sư tôn ta mời hạ phàm, đến cái tam đường hội thẩm. Đại yêu tinh không chịu tự thú, vậy liền một vừa lên trước đi. Phi Dương gật gật đầu, mình mang theo môn hạ đệ tử Mã Ngọc các loại, cái thứ nhất tiến lên, mời sư tôn xem qua. Thẩm Nghị thở dài ra một hơi, nở nụ cười khổ. Chân thế này, mơ tưởng đục nước béo cỏ, không đùa. Trong cơ thể hắn yêu lực còn đang sôi trào bành trướng, thân thể có chút phát run. Hắn có thể cảm nhận được, theo ánh trăng chiếu xạ, hắn yêu lực đang nhanh chóng tăng trưởng, yêu lực ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, những nơi đi qua, một mảnh cuồng bạo, nhiều chỗ mạch máu vỡ tan, máu tươi đã thẩm thấu quần áo. Nhờ có đạo bào rộng lớn, bên người không có sư huynh đệ, khoảng cách xa mới không có bị người phát hiện. Nhưng ở thần thức phản hư Thái Ức Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, tăng thêm Phương Thái Thanh Thần Mục như địa ở dưới, khẳng định không chỗ che thân. Hắn linh thức tại yêu lực xung kích dưới, từng đợt chột dạ. Lý trí đê đập, liền muốn sụp đổ. Không ngừng hấp thu nguyệt chi ngân hoa, yêu lực đúng là trên diện rộng tiến bộ, Thẩm Nghị có thể cảm thấy trong mắt yêu lực quang mang đầu đang không ngừng tăng trưởng, ngay tại từ một sợi, cấp tốc hướng hai sợi tăng trưởng. Một sợi yêu lực đã đủ để cho thời gian tu luyện kéo dài 3 lần, hai sợi yêu lực có thể hay không tiến một bước cường hóa. Như hắn thân cư rừng sâu núi thẳm, lúc này nhìn thấy yêu lực tấn mãnh tăng trưởng, thật sự là cao hứng còn không kịp, đáng tiếc hắn hiện tại thế nhưng là thân tại nổi tiếng thiên hạ võ đang phái trong Tử Tiêu Cung, lập tức liền muốn đến Thái Ức Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Phương Thái Thanh trước mặt, tiếp nhận kia ba vị đại thần thần mục liếc nhìn. Đây thật là muốn tìm chết tiết tấu a. Liên tình thế trước mắt, yêu lực như thế sôi trào xuống dưới, đừng nói ba vị đại thần, liền ngay cả phía trước sư phó cùng đệ tử tầm thường đều có thể nhìn ra đầu mối. Từng cái đệ tử đời hai, mang theo riêng phần mình đệ tử đời ba, một một đi lên trước, tại thần mục trước điện, tiếp nhận Thái Ức Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn một sợi thần thức, tăng thêm Vương Thái Thanh xem qua. Võ Đang phái môn quy sớm nghiêm, ngay ngắn rõ ràng, bận điệu mà bất loạn, không có chút nào chỗ trống có thể chui. Mắt thấy tiếp thụ qua kiểm tra đệ tử càng ngày càng nhiều, còn lại đệ tử càng ngày càng ít, Thẩm Nghị cảm thấy từng đợt tuyệt vọng. Cái này đáng chết đêm trăng tròn, nên làm thế nào cho phải? Nên chúng ta Dương Lộ Thiền nói khẽ, đi. Mấy trăm đạo ánh mắt, nháy mắt tập trung ở đôi thầy trò này trên thân. Thẩm Nghị hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy dưới chân ngàn cân nặng nề, nhưng lại có thể thế nào? Hắn từng bước một, theo Dương Lộ Thiền, đi hướng thần mục điện. Thẩm Nghị âm thầm kêu khổ, lại vừa lúc nhìn giảm không mây, ánh trăng trong sáng như tuyết, không có chút nào che đậy rơi xuống dưới. Hắn vị này tân sinh yêu tinh, tắm rửa ở trong ánh trăng, cảm thấy từng đợt yêu lực bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, yêu lực tăng trưởng cấp tốc, mắt thấy từ một sợi kim sắc yêu quang, đột phá hai sợi yêu quang, thân thể yêu lực đại thịnh, khẽ run lên, nói không nên lời toàn thân thông thái. Nương, không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác vào lúc này yêu lực đột phá tấn cấp, không phải sợ ta mục tiêu không đủ lớn, chết được quá chậm à. Thái Ức Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn tượng thần điện mắt, tăng thêm ngồi ngay ngắn Phương Thái Thanh sắc bén mắt ưng, đồng thời điện bàn tới. Thẩm Nghị lập tức liền muốn bại lộ, lộ ra nguyên hình. Tuyệt không may mắn, hắn mồ hôi lạnh đều xuống tới. Như thế nào phá giải cái này tình thế chắc chắn phải chết. Chương 17, giá họa đông nô. Sách mới công bố. Câu cất giữ. Hội viên điểm kích. Phiếu đề cử cùng khen thưởng. Cảm tạ mọi người. Thẩm Nghị toàn thân yêu lực sôi trào, nện bước bước chân nặng nề, nhắm mắt theo đuôi, đi theo đẹp người sư phó tiến lên, mắt thấy là phải bại lộ tại Phương Thái Thanh, Đạo Hành Thiên Tôn, Thái Ức Chân Nhân hạ phàm chân nhân thần thức trong mắt. Hắn còn có thể có biện pháp gì, nghịch chuyển càn khôn. Càng là chiều sâu nguy cơ, Thẩm Nghị càng là cực độ tỉnh táo. Hắn một khắc khác biệt, ánh mắt quay tròn chuyển động, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu Cung đại điện, dừng bước. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người hắn. Lộc Hầu không vui nói, "Thẩm Nghị, chớ có kéo dài thời gian, nhanh chóng tiến lên." Thẩm Nghị do dự không chừng, lắp bắp nói, "Nhưng trưởng môn, đám thợ cả đệ tử giống như nhìn thấy, có bóng người chui vào Tam Thanh đại điện." Một tiếng này như sấm sét giữa trời quang, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Mấy trăm ánh mắt quay đầu nhìn về phía Tử Tiêu Cung. Phương Thái Thanh cũng không khỏi nhìn về phía Tử Tiêu Cung, lộ ra vẻ do dự. Yêu vật ngấp nghé thanh khí, cũng không phải một ngày, huyết nguyệt chi dạng, huyết công tử bốn yêu chẳng phải bí quá hóa liệu à. Nhưng trên trời khay bạc treo trên cao, ánh trăng như tuyết, chuyển chu các thấp đấu mái hiên nhà, chiếu Tử Tiêu Cung trong suốt thanh hẳn, nơi nào giấu được nửa điểm bóng người. Lộc Hậu cười lạnh nói, "Thẩm Nghị, ngươi bị điên, sư phó công lực sâu xa, soi rõ ngàn dặm, ngay cả một con chuột đều mơ tưởng giấu giếm được lão nhân gia ông ta thần thức, chui vào Tử Tiêu Cung. Ngươi nói hiệp nói vượng, đẩy ba ngăn bốn, hẳn là trong lòng có quỷ." Thẩm Nghị đang muốn nói chuyện, Phương Thái Thanh lại đột nhiên biến sắc, vươn người đứng dậy, phất ống tay áo một cái, thản nhiên nói, "Thần thánh phương nào, dám đến ta Thái Cực môn gây hấn." đông đảo đệ tử một mảnh xôn xao. Phương Thái Thanh nói như thế, tất nhiên là có phát hiện. Tại các đệ tử đời thứ hai tổ chức dưới, lập tức tạo thành võ đang trận pháp, đem Tử Tiêu cung bao quanh vây khốn, nghiêm nghị quát lớn tặc nhân ra. Nghĩ không ra, tối nay võ đang đại hội, thế mà còn có người dám chui vào Tử Tiêu cung, quả thực là đối võ đang phái lớn nhất miệt thị cùng khiêu khích. Nhờ có sư phó, thần mục như điện, phát hiện người này. Đông đảo khâm phục ánh mắt nhìn về phía Phương Thái Thanh. Phương Thái Thanh mặt mo đỏ ửng. Hắn thực tình không có phát hiện đầu tiên người này chui vào, tất cả thần thức đều đặt ở võ đang đệ tử trên thân, ý đồ tìm ra ngày đó cá lọt lưới. Nhờ có Thẩm Nghị lên tiếng nhắc nhở, hắn mới đưa thần thức lơ đãng quét về phía sau lưng Tử Tiêu cung, lần này, nhưng không thể coi thường, giật nảy cả mình. Lại có cực kỳ yếu ớt ẩn nấp yêu lực phản ứng, ẩn thân tại Tam Thanh đại điện sau. Thanh khí liền giấu ở chỗ nào? Cũng may Phương Thái Thanh lão giang hồ, một bộ bình chân như vậy, sớm có phát giác, chỉ là bất động thanh sắc tư thái, đem mình thiếu giám sát nhẹ nhàng che giấu quá khứ, cười nhạt nói, vô lượng thọ phận. Ở xa tới là khách, gì không phải mái hiện ra đến, nhất định phải lão đạo ta đi bắt người không thành. Vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Phương Thái Thanh hừ lạnh một tiếng. Thái Ức chân nhân hai tôn tượng thần, lập tức quang mang đại tác, bắn ra hai đạo tiên phong, hóa thành hai đầu linh khí 10 phần tiên hạ, cao vút tê minh, bay về phía Tử Tiêu cung. Thẩm Nghị trong lòng âm thầm kinh hãi. Cái này hai đầu tiên hạ, linh tính 10 phần, tuyệt không phải vụng về cứng nhắc triệu hoán chi vật. Mặc dù chính là tường thụy chi chim, nhưng Thẩm Nghị đoán chừng bất luận cái gì một đầu tiên hạ, giơ tay nhấc chân đều có thể đưa mình vào tử địa. Tiên gia thủ đoạn, há cùng bình thường. Ai ngờ cái này hai đầu tiên hạ, lại bị một đạo hồng quang đánh trúng, gào thét một tiếng, hóa thành đạo đạo lộng lẫy mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Tốt yêu vật. Phương Thái Thanh ánh mắt một hàn, phất ống tay áo một cái, đáp lời hai vị chân nhân thần thức công kích, hai ngón như lao, đột nhiên một chỉ, này, cấp cấp như luật lệnh.